Trương Vinh Vương trong lòng ước lượng. Lần này tăng lên thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng trên thực tế, khiến cho hắn ước chừng tính ra ra vị trí của mình. Hẳn là tương đương với chủ thân pháp tốc độ tứ phẩm tả hữu. Cuối cùng còn lại 3 điểm thuộc tính giữ lại, ta lập tức phù pháp lại nhanh muốn nhập môn một hạng, đến lúc đó cùng một chỗ đốt. Đến lúc này, Trương Vinh Vương rõ ràng cảm giác được, phẩm cấp tăng lên, đối tốc độ lực lượng tăng lên thật càng ngày càng yếu. Không hiểu, hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào phía trước nhất sinh mệnh thuộc tính lên. Sinh mệnh thuộc tính đã có một quãng thời gian không động tới, tựa hồ triệt để đến hạn mức cao nhất. 26 điểm hạn mức cao nhất, xác thực rất mạnh, Trương Vinh Vương thấy qua trong mọi người, chỉ có sư phó Trương Hiên, sau này đối luyện đo lường tính toán ra thuộc tính, vượt qua cái số này, đi đến cao nhất 31 hạn mức cao nhất. Lúc này nhìn xem sinh mệnh thuộc tính, lại cảm thụ được thân thể càng ngày càng tăng lên cường hóa chậm rãi tiến độ. Trương Vinh Vương trong lòng lại lần nữa hiện ra, lúc trước hắn đối với sinh mạng suy đoán. Nếu như nói, sinh mệnh quyết định tuổi thọ của con người, luyện võ là thông qua tổn thương sinh mệnh, thu hoạch được đền bù hình vũ lực. Như vậy, cơ thể người đi đến nhất định hạn mức cao nhất, có phải là hay không bởi vì làm sinh mệnh bản thân, vô pháp chống đỡ lấy đối ứng vũ lực, từ đó xuất hiện vũ lực cực hạn. Nhìn xem sinh mệnh thuộc tính, Trương Minh Vương lâm vào trầm tư. Nếu như sinh mệnh đề cao tới trình độ nhất định, sẽ phát sinh cái gì? Có thể đánh phá vũ lực cực hạn sao? Trương Tân Thái muốn chạy. Thanh Hỏa cung hậu sơn một chỗ đỉnh núi. Giám viện Đường Sa đang khoanh chân ngay tại chỗ, trong tay nắm bắt một nhánh cây, trên mặt đất không ngừng tô tô vẽ vẽ lấy. Nghe được hồi báo, hắn động tác một trầu, ngừng lại. Làm sao nhìn ra được? Trương Tân Thái thê tử cùng sư đệ, hai người đã gia nhập lập tức sẽ xuất phát đi Đàm Dương Bạch gia thương đội. Mặt khác, Dương Hồng Diễm phụ mẫu cũng không biết tung tích, theo tối hôm qua liền không có động tĩnh, rất có thể là đã sớm chạy trốn. Phía sau, một tên dáng người khôi ngô cao lớn đạo nhân, nghiêm túc chắp tay bẩm báo. Rõ ràng là đạo cung bên trong Kỳ Sơn đạo nhân. So với mấy tháng trước, hắn lúc này mệt mỏi rất nhiều, thoạt nhìn như là thường xuyên thức đêm. Trương Hiên cái này người, một mực nhìn qua an phận thủ thường, nhưng một khi động thủ, tốc độ nhanh mà liệt. Cho nên, con của hắn trước tiên đem nhỏ yếu cùng liên lụy an bài rời đi, rất có thể là muốn có hành động. Kỳ Sơn thấp giọng nói, ta một mực liền hoài nghi Trương Hiên ẩn giấu có phiền toái, trước đó thật vất vả phá hủy Trần gia, hiện tại lại chạy đến một cái. Đường Sa thản nhiên nói, nếu có thể xác định Trương Hiên phụ tử có dị động, không bằng chúng ta trước âm thầm khống chế lại Dương Hồng Diễm, có lẽ có thể từ trên người nàng lấy tới manh mối chứng cứ. Kỳ Sơn kiến nghị, ngươi có nắm bắt? Đường Sa kinh ngạc, tình huống hiện tại là hắn căn bản cũng không rõ ràng Trương Hiên đến cùng có nhiều ít đồng đảng tại bên ngoài, chỉ cần đổi lại thân phận cách ăn mặc, đừng mặc đạo bào liền không có vấn đề. Kỳ Sơn gật đầu, bây giờ Thanh Hỏa cung nhân thủ không đủ, hắn chỉ có thể động dụng trong nhà mình quan hệ, lôi ra mấy người, lại tự mình động thủ. Dùng hắn bây giờ tùy thời muốn bước vào tam phẩm thực lực, tăng thêm mang người tay, muốn bắt một cái bình thường nữ tử cùng một cái còn không có nhập phẩm tiểu đạo sĩ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vậy liền thử một chút. Đường Sa nhíu mày, bây giờ Trương Hiên nhóm người kia động tác càng lúc càng lớn, chỉ sợ có cái gì động tác lớn. Ngươi mau sớm điểm. Hiểu rõ. Kỳ Sơn túi đầu nói. Hắn hiểu được Đường Sa tâm tư, chỉ có đem chọn cái Thanh Hỏa cung tất cả sâu mọt, toàn bộ thanh lý ra ngoài, mới có thể chân chính một lần nữa đem này tòa đạo cung phát triển lớn mạnh. Trần gia cũng tốt, Trương Hiên cũng tốt, thật coi người khác tính không ra bọn hắn hàng năm theo đạo cung hao đi nhiều ít tài nguyên. Chương 49, bất đắc dĩ, 1. Linh linh dê tiếng chuông, theo thương đội tiến lên không ngừng truyền đến. Sắc trời vừa sáng, vốn lượn trong rừng trên con đạo, Bạch gia thương đội tại thuê tiêu cục hộ vệ mở đường dưới, kéo lấy thật dài đội xe, hướng Đàm Dương hướng đi tiến đến. Trung hậu đoạn trong xe vận tải, xen lẫn một chút tiện đường cùng nhau đi Đàm Dương người đi đường. Những người này đều là giao tiền, dùng thu hoạch thương đội bảo tiêu hộ vệ tán nhân. Trong đó một cỗ xe bò bên trong, một tên bộ dáng xinh đẹp tuổi trẻ thiếu phụ, đang tựa ở cuốn lên màn xe xe bò cửa sổ, nhìn xung quanh. Thiếu phụ trên mặt đánh một điểm quai hàm đỏ, màu da trắng nõn, chẳng qua là giữa lông mày mơ hồ có chút thần sắc lo lắng. Xe bò thùng xe phía sau, một chiếc xe vận tải rìa. Có một tuổi trẻ đạo nhân áo lam trắng áo khoác, mang mâm tròn hình dáng vải, nhắm mắt theo đuôi đi theo đi đường. Đạo nhân thân hình cường tráng, hai tay càng cứng cáp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặc dù không tính tuấn mỹ, nhưng tự có một phiên đặc biệt khí chất. Hai người này chính là theo Bạch gia thương đội lên đường Đàm Dương Dương Hồng Diễm cùng Trương Vinh Phương. Dương Hồng Diễm nói là đi Đàm Dương nhập hàng, cho nên mang theo trong nhà một cỗ xe bò. Mà Trương Vinh Phương thì là đi bộ đi theo. Đường núi gập ghềnh, cho dù có quan đạo cũng không dễ đi. Hắn hết thảy tiền đều cầm lấy đi mua thuốc, tự nhiên mua không nổi ngựa. Trương Vinh Phương liếc mắt theo thương đội nhìn lại, đằng trước đằng sau, tất cả trong đội ngũ, cưỡi ngựa người chỉ có chút ít mấy cái. Đại bộ phận đều là xe bò, hoặc là cưỡi lừa, thậm chí còn có kỵ dê. Quả thật trước kia kịch truyền hình đều là gạt người. Thế đạo này một con ngựa rẻ nhất cũng muốn 70 lượng nhiều, quý bảo mã càng là bên trên không không giới hạn. Bực này giá tiền, rẻ nhất ngựa đều có thể mua hai đầu trâu rồi. Phổ thông nhân gia căn bản không có khả năng bỏ được lãng phí nhiều tiền như vậy mua ngựa. Mua ngựa ngoại trừ kéo xe cưỡi ngựa, còn lại công dụng thật đúng là không như trâu. Trâu khí lực càng lớn, còn có thể giúp đỡ cày ruộng. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật chính nhóm động một chút thì là cưỡi ngựa, Trương Vinh Vương so sánh dưới, cũng hiểu rõ. Cái này cùng trên đường động một chút thì là 7-80 vạn hào xe một cái đạo lý. Đổi một thoáng, liền biết nhiều không thực tế. Hắn nhìn về phía trước đi. Xe bỏ trong xe, tẩu tử Dương Hồng Diễm đã cúi đầu xuống, trong tay nắm bắt một cái nho nhỏ bạc thắng, đang cẩn thận dùng vải lụa tẩy hoa văn. cái kia thắng là một đóa hoa sen, vừa bên trên tựa hồ còn làm chữ. Đây là sư huynh của ngươi, trước khi đi đưa cho ta. Dương Hồng Diễm nói khẽ. Hán, cảm giác có chút không đúng. Sư huynh có cho ngài đề cập qua một chút chi tiết sao? Trương Minh Phương cũng cảm giác có chút không đúng, đột nhiên liền muốn hắn che chở tẩu tử rời đi Hoa Tân huyện, đi Đàm Dương. Này vui mừng có chút quá dị thường.
Không có.
Hắn không hề nói gì. Dương Hồng Diễm lắc đầu. Trương Minh Phương lông mày cau lại. Trước khi đi, sư phó Trương Hiên muốn hắn học bằng cách nhớ hạ tất cả võ công phù pháp, phảng phất nghĩ một mạch, nắm tất cả yếu quyết đều nhét vào hắn đầu óc. Loại biểu hiện này đồng dạng có chút không đúng. Chờ lần này trở về, Vinh Phương sư đệ, ngươi nếu có thì giờ rảnh, khuyên nhiều khuyên sư huynh của ngươi đi, ta cảm giác. Dương Hồng Diễm dừng một chút, mặt ủ mày chau, ta cảm giác hắn trong lòng đè ép rất nhiều chuyện, hỏi hắn cũng không cùng ta nói. Ta thử nhìn một chút. Trương Vinh Phương gật đầu. Rất nhanh tới giữa trưa. Thái dương nóng bỏng, chiếu lên người mồ hôi đầm địa. Thương đội tại một chỗ quan đạo bên cạnh, tìm bóng cây đất trống, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Phía trước có người dẫn đội, cùng đi phụ cận cố định một chỗ dòng suối nhỏ lấy nước. Muốn lấy nước cùng đi a, trên đường đi liền hai nơi có thể lấy nước, qua cái thôn này cũng chỉ có thể hậu thiên mới có. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đằng trước thương đội một cái người hầu bàn, một đường đi đến đôi hét lớn. Mặt khác muốn thuận tiện, nam đi phía trái, nữ hướng phải, đĩa đều đã đuổi ra ngoài, đâm đánh dấu, các nhà từ tạo thuận lợi a. Đĩa chính là sân bãi ý tứ. Đánh dấu thì là một bên một cây tiểu kỳ cán, bên trên trói lại vải xám, viết nam cùng nữ chữ. Trương Vinh Phương tính một cái lượng nước, cũng cầm mấy cái uống sạch túi nước, lại lấy Dương Hồng Diễm túi nước. Tẩu tẩu, ta đi trước đằng trước lấy nước a, lập tức liền hồi trở lại. Ngươi trước tiên ở trong xe nghỉ ngơi. Hắn nhắc nhở câu. Đà tạ Vinh Phương. Một hồi ta chỗ này có chút mới làm bánh quế, trở về cùng một chỗ ăn chút. Dương Hồng Diễm vội vàng nói. Được rồi, đà tạ. Trương Vinh Phương ứng tiếng, nhìn chung quanh một chút, tìm một bên hai tên tiêu cục hộ vệ nói mấy câu. Để bọn hắn tại chính mình lúc rời đi chăm sóc hạ tổ tử, lúc này mới dẫn theo không túi nước rời đi. Nghiêm trọng không an toàn cảm giác, khiến cho hắn đối với mình hết thảy thức ăn đều vô cùng cẩn thận. Nước thứ này, càng là nhất định phải chính mình tự mình làm mới yên tâm. Đến mức hai người kia tiêu cục hộ vệ, Trương Vinh Phương cùng bọn hắn đã hẹn, chờ đến Đàm Dương một người cho hai lượng bạc. Trong xe, Dương Hồng Diễm nhìn xem dần dần đi vào rừng Trương Vinh Phương, khe khẽ thở dài. So với nàng trước đó một người đi nhập hàng, bây giờ không thể không nói, có Trương Vinh Phương tại, sát thực an tâm rất nhiều. Không nói những cái khác, liền Trương Vinh Phương đứng ở nơi đó, cường tráng thân hình, liền có thể cho người ta không nhỏ cảm giác an toàn. Ngay tại Trương Vinh Phương đi ra sau, cái kia hai tiêu cục hộ vệ cũng tự giác tới gần xe bỏ một điểm, hai người riêng phần mình mang theo khai sơn đao, lấy tiền làm việc, bọn hắn vẫn là hết sức chuyên nghiệp. Đang lúc này, khoảng cách thương đội chỗ quan đạo vài dặm bên ngoài, một chỗ nghĩa địa hình dạng trên sườn núi, mười mấy người mặc hỗn tạp sắc cũ áo cường tráng bóng người, toàn dùng vải xám che mặt, xuất hiện tại sườn dốc lên. Phía trước nhất một người, dáng người khôi ngô cao lớn, trên mặt hắc hồ râu, liền mặt nạ đều có chút che không được, chính là dẫn người tới cướp người Kỳ Sơn đạo nhân. Thương đội bên kia ta đã âm thầm cân đối tốt, hộ vệ Hắc Lang tiêu cục thấy chúng ta đi qua, sẽ âm thầm phối hợp. Không nên động xe hàng, bắt được người liền đi, đều rõ chưa?
Hiểu rõ.
Những người còn lại dồn dập ứng tiếng. Bọn hắn hơn phân nửa là Kỳ Sơn gia đình, gần nửa là Thanh Hỏa cùng võ người tu đạo. Đám người này dồn dập từ phía sau lưng lấy ra từng sợi to cây gỗ. Kỳ Sơn chính mình cũng lấy ra một cây cánh tay độ lớn cây gỗ, hắn chủ tu gia truyền quân pháp, dựa vào Thanh Hỏa cùng võ công, tăng thêm thiên sinh đại lực. Cho nên lần này coi như là Hắc Lang tiêu cục động thủ thật chống cự, mặc kệ chuyện thương lượng trước, hắn cũng có nắm bắt người đã thủ. Đi thôi. Động tác phải nhanh. Nhất thời, đoàn người bước nhanh phóng tới thương đội vị trí chỗ ở. Lộc cộc lộc cộc. Một chuỗi bong bóng theo dòng suối hướng hạ du chạy đi. Trương Vinh Phương đem túi nước ngâm trong nước, đựng nước đồng thời, thuận tiện tẩy một thoáng túi nước bên ngoài. Lấy nước vị trí, khoảng cách thương đội chỗ nghỉ ngơi, muốn đi khoảng 2 dặm. Một bên lấy nước, hắn một bên đang suy nghĩ Trương Tân Thái cùng sư phó Trương Hiên dị dạng. Bọn hắn tuyệt đối có chuyện gì muốn giấu giếm chính mình, muốn chính mình mang tẩu tử rời đi, mơ hồ có loại dàn xếp nỗi lo về sau ý tứ. Sắp xếp gọn nước, hắn đeo tại sau lưng, đứng người lên. Đang lúc này, cách đó không xa mấy cái cùng một chỗ đựng nước hộ vệ, một người trong đó đột nhiên vung ra trong tay khai sơn đao, ở giữa trong rừng một đầu chạy mập con thỏ. Mấy người cười ha ha lấy, đi qua, nắm lên bị trôi đao nện ngất thỏ sáng con. Có muốn không ta cũng làm điểm sản vật núi rừng trở về, thuận tiện trên đường ăn. Trương Vinh Vương trong lòng khẽ động. Dùng thân pháp của hắn, làm điểm sản vật núi rừng còn không phải dễ dàng. Nhìn xem những người kia cười hì hì dẫn theo con thỏ, lập tức bắt đầu lột ra đi nội tạng. Trương Vinh Vương lập tức quyết định ra đến, liền ở phụ cận đây làm điểm con mồi. Dẫn theo túi nước, hắn quay người hướng phía dòng suối một bên rừng đi đến. Đương nhiên, trước đó, hắn vẫn là theo quy củ cũ, đi chung quanh đi một vòng, kiểm tra hạ có không có nguy hiểm gì. Dù sao đáp ứng sư huynh, phải che chở tẩu tử. Mà lần này sư huynh sư phó phản ứng lại như thế kỳ quái, hắn trên đường đi tự nhiên đến càng thêm cẩn thận mới được. Đi vào trong rừng, Trương Minh Phương trở tay gỡ xuống Nguyễn Luân, đem bao bên ngoài vải vóc tiện tay phủ lên chặt cây. Bá. Hắn nhẹ nhàng hất lên, Nguyễn Luân sắc bén vết đao lập tức xoay tròn. Hai cái vừa mới minh khắc lên chữ viết, theo trong rừng kia sáng dần dần mơ hồ. Keng. Vong thân đột nhiên đứng im, hiện ra cách thương nhị chữ. Tiếng chưa rơi, Trương Minh Phương thân ảnh đã biến mất tại chỗ, vô thanh vô tức, không có vào trong rừng. Núi rừng bên trong, Kỳ Sơn tốc độ cao dẫn đội hướng phía thương đội hướng đi phóng đi. Từng viên cao lớn cây cối tại bên cạnh hắn sẽ qua, phía trước trong rừng mơ hồ có thể thấy thương đội xe bỏ đường nét. Ngay ở phía trước, chuẩn bị cướp được người về sau, không nên dừng lại, bất luận cái gì cướp đoạt hàng hóa tiền bạc, nghiêm trị không tha. Kỳ Sơn cuối cùng mệnh lệnh một lần.
Đúng.
Những người còn lại dồn dập ứng tiếng. Đúng lúc này, trong rừng phía trước mặt bên, bỗng nhiên một thoáng lao ra một người. Đó là một tuổi trẻ đạo nhân, dáng người cường tráng, tay cầm một thanh quái dị mâm tròn bình khí. Đạo nhân liếc nhìn Kỳ Sơn và người.
Ừm.
Đối phương nghi ngờ dưới, Kỳ Sơn sư huynh,
ngươi đây là?
Không trách hắn nhãn lực tốt, mà là Kỳ Sơn cái kia dáng người, cái kia mang tính tiêu chí lớn râu đen, thực sự quá dễ thấy. Cho nên Trương Vinh Phương liếc mắt liền nhận ra đối phương. Kỳ Sơn cũng là sững sờ. Theo bản năng sờ lên trên mặt mình, còn tốt mặt nạ vẫn còn ở đó. Ngươi nhận lầm người, ta không phải Kỳ Sơn. Hắn bản năng phản bác. Trương Vinh Phương không phản bác được. Nhìn chằm chằm đối phương sợi râu, không nói một lời. Kỳ Sơn lập tức hiểu rõ chính mình sơ hở. Hắn mặt mo đỏ ửng, nổi giận kéo mặt nạ.
Tao,
này đồ bỏ mặt nạ đeo quản cái dám dùng?
Đeo tương đương không mang.
Kỳ Sơn nổi giận nói, các ngươi đều cho ta nắm khăn che mặt lấy, ngược lại đeo cũng không dùng. Hắn cảm giác liền chính mình lấy không công bằng, phất tay đối người chung quanh quát lớn. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không động tác. Nói đùa cái gì, liền Kỳ Sơn cái kia hình thể, cái kia râu ria, mang không mang thật không có cái gì khác nhau. Nhưng bọn hắn khác biệt ta. Bọn hắn đeo vẫn là hết sức có thể che giấu thân phận của mình. Thấy không ai nghe lời, đứng dậy tại chỗ liền muốn phát tác, nhưng xem Trương Vinh Phương đang ở trước mắt, hắn cũng không nhiều lời.
Được rồi, mặc dù không biết ngươi chạy thế nào bên này, nếu gặp, như vậy.
Hắn bá một thoáng nâng lên gậy gỗ, chỉ hướng Trương Vinh Phương. Không muốn chết liền đàng hoàng đi với ta một chuyến đi.
Kỳ Sơn sư huynh, ngài đây là muốn
cùng ta động thủ. Trương Vinh Phương kinh ngạc nhìn xem Kỳ Sơn, cùng sau người mọi người. Hoa Tân huyện phụ cận, một chỗ gọi Địa Long Pha Thung Lũng bên trong. Lúc này mười mấy quần áo khác nhau nam nữ tề tụ cùng một chỗ. Che mặt Trần Liên Thanh đứng tại trên một tảng đá, quét nhìn toàn trường. Đã vừa mới nhận được tin tức, còn lại huyện đều chuẩn bị thỏa đáng, cũng chỉ còn lại có huyện chúng ta. Chúng ta bên này, nội thành có thể động viên, có chừng 200 người, đều phân tán trong thành các nơi. Một tên văn sĩ bộ dáng nam tử mở miệng. Ngoài thành các thôn thôn trấn, có thể điều động hơn 1000 người. Nhưng vũ khí không đủ, thật muốn đánh dâng lên quá bị thua thiệt. Người còn lại nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, bất đắc dĩ, 2. Kho quân giới một cái quản sự cùng tuần tra đều là người của chúng ta. Điểm này yên tâm. Hiện tại chúng ta chủ yếu đối thủ vẫn là huyện đốc Đồ Mộc Cáp Nhĩ. Người này là cung đình ngũ phẩm thủ tướng, một khi nhường hắn lấy giáp, chúng ta không ai có thể đỡ nổi. Trần Liên Thanh trầm giọng nói. Ngũ phẩm cao thủ lấy giáp khiêng vũ khí, mượn mã lực công kích dâng lên, cái kia uy lực, ngẫm lại liền đáng sợ. Chú quân bên kia, có 1/3 là người của chúng ta nội ứng, chúng ta nhất định phải tập trung hào thủ, trước giải quyết Đồ Mộc Cáp Nhĩ, mới có thể nhanh nhất trấn áp chú quân. Trần Liên Thanh rõ ràng giải thích nói. Người nào tới động thủ?
Tại huyện nha bên kia, địa hình phức tạp, còn có bộ khoái bộ đầu bảo vệ, thỉnh thoảng còn có lính tuần tra đinh, kinh nọ phía dưới, muốn trước cám sát Đồ Mộc Cáp Nhĩ quá khó khăn.
Văn sĩ lắc đầu.
Yên tâm, điểm này mặt tụ tập bên trong lực lượng giải quyết.
Trần Liên Thanh trầm giọng nói.
Sư phó đã sắp xếp xong xuôi, do bao quát hắn ở bên trong ba vị cao thủ hợp lại ám sát Đồ Mộc Cáp Nhĩ.
Đồ Mộc Cáp Nhĩ là linh đình điều động tại Hoa Tân huyện, trấn áp đốc quân một khóa cây đinh. Chính là cả huyện thành địa vị cao nhất người. Hắn võ đạo thực lực cực cường, lại ở vào trắng niên, đang là khó đối phó nhất thời điểm. Nhưng khởi nghĩa sắp đến, coi như lại khó gặm, cũng nhất định phải trước tiên gặm xuống tới. Đến lúc đó, dùng sư phó Trương Hiên cầm đầu, một ngũ phẩm, hai bốn phẩm, ba người hợp lại, tái thiết tính toán đánh lén. Nếu là rộng rãi sân bãi, thì lại lấy kình nỏ bắn xa, nhất định có thể được chuyện.
Thủ lĩnh, cái kia Đồ Mộc Cáp Nhĩ,
không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hắn sở tu thiên hùng lệnh, chính là linh đỉnh tuyết hồng các võ học, uy lực cường hãn, cái này người đã từng vẫn là theo trên chiến trường lui ra tới võ tướng, một thân giết người võ nghệ thiên truy bất luyện. Bình thường đồng cấp giang hồ cao thủ, một hai cái căn bản không phải hắn đối thủ. Tuyết Hồng Các là đại linh chuyên môn thu thập thiên hạ kỳ dị công pháp võ học tổ chức. Chỉ có chân chính cường hãn thực dụng, uy lực không tệ võ học mới có thể được thu vào trong đó. Trừ cái đó ra, Tuyết Hồng Các còn có nghiên cứu phát minh càng cường quân võ chức năng tại. Nhiều năm qua, trong đó ra tới đại lượng quân võ phổ cập công pháp, trên chiến trường đối đại linh quân đội trợ giúp cực lớn. Đại linh quân đội võ công thứ nhất, không hề chỉ mạnh tại trang bị cùng cung thuật lên. Trần Liên Thanh làm sao không rõ Đồ Mộc Cáp Nhĩ thực lực mạnh mẽ, nghe vậy im lặng.
Phía trên tự nhiên rõ ràng điểm này.
Nàng trầm giọng nói,
có thể lại khó, cũng phải có người đi làm.
Nàng hai tay nắm đấm nắm chặt.
Phản kháng, chắc chắn sẽ có người chết.
Chúng ta những người này tụ tại đây bên trong, là vì cái gì?
Khó trên đường không biết sẽ chết.
Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ?
Người chung quanh dồn dập trầm mặc, phong ô ô giữa khu rừng gào thét.
Ánh nắng mặc dù hừng hực, lại phảng phất không có một tia nhiệt độ.
Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi đường này?
Trần Liên Thanh đáy mắt toát ra tơ tia hận ý.
Giống như nàng, người chung quanh đồng dạng ánh mắt lộ ra hận ý.
Mọi người ở đây, nếu như không phải là bị bức cùng đường mặt lộ, ai nguyện ý để mạng lại liều?
Cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, phụ mẫu đều mất, gia sản bị đoạn, vân 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 vân.
Mọi người tại đây,
ai không phải bị Linh Đỉnh cường hào bức đến tuyệt cảnh, thậm chí liền sinh tử của mình đều nguy cơ sớm tối. Chư vị, thành bại ở đây nhất cử. Trần Liên Thanh rút ra bên hông đoàn đao. Những người còn lại dừng lại trong chốc lát, cũng dồn dập nâng lên trên thân đủ loại tiểu dáng vũ khí. Có đao, có côn, có sinh khỉ dao găm, thậm chí còn có cái cuốc. Bạch Gia Thương đội phụ cận, núi rừng bên trong. Ngươi gọi là Trương Vinh Vương a? Kỳ Sơn đối trước mắt người tiểu đạo sĩ này còn có ấn tượng. Lúc trước hắn áp giải Tiêu Thanh Anh xuống núi lúc, nửa đường kém chút bị Trương Vinh Phương nhìn thấu. Khi đó hắn liền đối với người này nhạy bén khắc sâu ấn tượng. Xem ở đồng môn mức, ngươi ngay tại chỗ tự trói, không cho phép phát ra âm thanh, ta có khả năng không thương tổn ngươi. Kỳ Sơn thanh âm hòa hoãn nói. Trương Vinh Phương nhìn một chút trước mặt đám người này, tầm mắt rơi vào trên mặt bọn hắn mang theo mặt nạ lên. Hắn là thật không muốn cùng những người này động thủ, cùng lúc trước Trần Vô Ưu Thiệu ra khác biệt. Giữa bọn hắn không cần thiết chia cái ngươi chết ta sống. Nhưng nếu là khiến cho hắn tự trói, từ bỏ hết thảy chống cự, hắn tự nhiên không muốn. Kỳ Sơn sư huynh hạ tất hùng hổ dọa người. Đại gia đồng môn một trận. Có chuyện gì có thể ngồi xuống thật tốt nói. Trương Vinh Vương bất đắc dĩ nói. Ngươi là thật không biết vẫn là giả ngu. Kỳ Sơn không có rảnh cùng đối phương lãng phí. Cho chuyện tiếp xuống, hắn còn muốn hay không hành động. Cái kia Trương Hiên toan tính quá lớn, nhất định phải nhanh bắt người trở về thẩm vấn. Được rồi, muốn trách, thì trách ngươi số mệnh không tốt. Kỳ Sơn không nói nhảm nữa, vung tay lên. Mặc kệ Trương Vinh Phương có biết hay không Trương Hiên sự tình, lần này mang về hắn đều hữu tử vô sinh. Như phản dù như thế nào, đều là khám nhà diệt tộc tội lớn, hắn thân là Trương Hiên thân cận đệ tử, một khi bị định tội, căn bản không cần nhớ chạy. Hắn cũng tốt, hắn tất cả thân tộc cũng tốt, toàn đều phải chết. Nhất thời, hai cái che mặt hắn tử chính diện xông đi lên. Trương Vinh Phương trái nhanh chóng phải tránh, trong lúc nhất thời để cho hai người quả thực là không có cách nào cẩn thân. Hắn biết Kỳ Sơn là đường xa giám viện người, không muốn cùng hắn triệt để trở mặt. Càng là không rõ vì cái gì đám người này sẽ chạy tới nơi này. Còn như thế một bộ che mặt cách ăn mặc, cho nên trong lúc nhất thời hắn không có ra tay, chẳng qua là né tránh. Sư Minh, mặc kệ ngươi muốn làm chuyện gì, lần này chúng ta coi như chưa bao giờ đụng gặp qua, có thể sao? Một bên né tránh, Trương Vinh Vương một bên trầm giọng hỏi. Tại gặp qua Trần gia xuống tràng về sau, hắn không muốn cùng Đường Sa giám viện phát sinh xung đột. Bây giờ Đường Sa sắp kế nhiệm cung chủ, hắn chính là đại biểu Thanh Hòa cung chính thống. Cùng hắn đối nghịch, cái kia chính là cùng toàn bộ quan phương đối nghịch. A, thân pháp cũng không tệ. Khó trách còn dám đứng trước mặt ta kêu to. Kỳ Sơn nhìn ra Trương Vinh Phương dùng chính là mê điên bộ, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chưa bao giờ thấy qua tự nhiên có khả năng. Hắn hai tay nắm ở trường côn, chớ ngươi nằm xuống ta liền đáp ứng. Tiếng nói chưa xong, hắn cường tráng thân hình hướng phía trước xông lên, trường côn bày ra ra truyền bạch lộ côn pháp, đi đầu một côn đánh tới hướng Trương Vinh Phương đầu. 13 cân trường côn tầng tầng hạ xuống, mang theo nặng chịu tiếng rít, nếu là đập trúng đầu người bộ, dùng Kỳ Sơn lực lượng, ít nhất cũng là xương đầu lõm, trọng độ nào chấn động. Hô. Màu nâu trường côn mở ra lá rụng, tạo nên luồng khí xoáy, mang theo kỳ dị côn pháp rung động. Hung hăng hướng về Trương Vinh Phương phía bên phải cái chán. Ai? Chỉ một thoáng thở dài một tiếng. Bá. Trường côn hiểm lại càng hiểm theo trước chán phương sẽ qua, liền kém một chút, liền có thể đập trúng mục tiêu. Nhưng chẳng biết tại sao, điểm này lại phảng phất là trời, không thể vượt qua. Trương Vinh Phương đông nhiên lùi lại mấy mét, túi đầu. Sư Minh, kỳ thật. Ta, thật. Làm. Trong tay hắn nguyện luân dơ cao, ngăn trở kéo tới trường côn. Ngươi. Kỳ Sơn hai tay lực lượng điên cuồng ép xuống, nhưng quỷ dị chính là, vô luận hắn ép xuống nhiều ít lực, trường côn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Không quan trọng một cái không phẩm tiểu đạo. Kỳ Sơn không tin lùi về trường côn, một chiêu đãng cỏ lau, quét ngang toàn lực đánh tới. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Lời còn chưa dứt, hắn thấy hoa mắt, thế mà đột nhiên mất đi bóng người trước mắt. Sư Minh. Trương Vinh Vương thanh âm vậy mà theo sau lưng của hắn xa thẳm truyền đến. Ngươi vì cái gì liền là không rõ, một người, chỉ có một cái mạng. Kỳ Sơn một cái lảo đảo, mặt mũi tràn đầy không dám tin, run rẩy sở lấy của mình. Nơi đó một đạo to lớn khe, đang liên tục không ngừng chảy ra ngoài lấy máu. Lỗ hổng lấy khí, hắn không thể nào hiểu được, không thể tin được, vì cái gì một cái còn trẻ như vậy tiểu đạo sĩ sẽ có khủng bố như vậy thân pháp, sẽ có thể ngăn cản hắn ra tay lực lượng. Hắn không rõ. Phù phù một thoáng, hắn ngã nhào xuống đất, máu không ngừng lan tràn theo cây cỏ dưới đáy bùn đất thấm nhuận xuống. Bên hai không ngừng truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Tập trung trong rừng cây, Kỳ Sơn cuối cùng thấy là một đạo như quỷ mị y mắng bóng người đang nhẹ nhõm tránh mở một lần người khác công kích, thu gặt lấy từng cái hắn cấp dưới sinh mệnh. Không bao lâu, cuối cùng một cỗ thi thể nằm ngửa ngã xuống đất. Trương Vinh Vương mặt không thay đổi nhấc lên nguyện luân. Cách thương lưới dao bên trên, vòng trên thân, tất cả đều là bắn tung tóe dòng máu, lúc này đi qua một chút ổ xì hóa, bộ phận đã hiện ra nhàn nhạt màu đỏ sậm. Đừng trách ta. Muốn trách, liền trách các ngươi động ác nghiệm. Giết người loại sự tình này, chỉ cần có lần thứ nhất, liền chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Mà một khi giết Kỳ Sơn, hắn nhất định phải nắm ở đây tất cả mọi người giết sạch. Bằng không để lộ bí mật phía dưới, phiền toái càng nhiều. To lớn thân pháp tốc độ khoảng cách khiến cho hắn rất dễ dàng liền làm được chuyện này. Hắn nhẹ nhàng dùng thi thể quần áo tẩy đi cách thương bên trên máu, sau đó quay người, yên lặng rời đi. Hắn là thật không muốn giết người, nhưng người khác tổng là muốn tổn thương hắn. Vì không bị tổn thương, hắn đành phải ra tay tiêu trừ tổn thương căn nguyên. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, dạng này cũng tốt. Trên đời này, nghĩ muốn tổn thương người càng của người khác thiếu, liền càng sẽ hòa bình yên ổn. Cho nên ta đây là tại làm việc tốt. Ta không muốn sống tại luôn là phòng bị thế giới của người khác bên trong. Cho nên chỉ có thể diệt cỏ tận gốc. Trương Vinh Phương bây giờ giết người, đã không nữa giống lúc mới đầu như vậy trong lòng run sợ. Có vũ khí sắc bén, phối hợp thân pháp quỷ dị tốc độ, coi như khí lực mạnh hơn hắn người, chỉ cần tốc độ chậm hơn hắn, liền tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Rất nhanh, Trương Vinh Phương trở lại Kỳ Sơn thi thể bên cạnh, cấp tốc bắt đầu thu thập mọi người túi tiền. Đáng tiếc, có lẽ là bởi vì bọn hắn sự tình biết tiên tri ra tới muốn làm gì, cho nên đều sớm đem tiền túi cất kỹ, không có tùy thân mang theo. Trương Vinh Phương thu mười mấy người, chỉ tìm tới hai túi tiền. Mà này hai trong túi tiền, hợp lại cũng là 4 lượng bạc. Cũng là miễn cưỡng năm cái kia hai tiêu cục hộ vệ thuê phí tổn chống đỡ. Càng đáng tiền một chút, vẫn là những người này trên người vũ khí. Đáng tiếc những vũ khí này Trương Vinh Phương không có cách nào mang theo đi bán. Hắn chỉ có thể chống tuyển tuyển, từ trên người Kỳ Sơn, lấy một thanh thiết thân đoạn kiếm. Cấp tốc đem thi thể toàn bộ ném đến dốc núi mặt trái, hắn lúc này mới lượn một vòng, trở lại bờ suối chảy, đem trên thân thanh tẩy một lần. Từ đầu tới đuôi, bởi vì hắn tiếp cận ngũ phẩm cấp độ thân pháp tốc độ, dẫn đến toàn trường không bị một điểm thương. Kỳ Sơn một đám người tuy nhiều, nhưng ở trong núi rừng căn bản không hình thành nên hữu hiệu vây kín. Mỗi một lần giao thủ, bọn hắn tối đa cũng liền là hai người đồng loạt ra tay. Nói một cách khác, Trương Vinh Phương kỳ thật một mực chỉ tương đương với đánh hai. Địa hình hạn chế dưới, còn có đối phương phối hợp ăn ý độ hạn chế, dẫn đến hơn 10 người căn bản không đuổi kịp Trương Vinh Phương tốc độ. Có thể dùng ngăn cản vật nhiều lắm. Không bao lâu, hắn trở lại đội xe. Như không có chuyện gì xảy ra trở lại xe bỏ phía sau vị trí. Dương Hồng Diễm đang dùng một khối sạch sẽ vải tơ, đem sớm chuẩn bị bánh quế, keo bánh, hạt thông bánh, bánh nhân thịt bánh các loại, từng cái bày để lên. Một bên còn thả hai cái ít rượu bình. Một cái đóng kín là màu đỏ, một cái là màu trắng. Nơi này còn có tiểu phần rượu nho, cùng hắc mã rượu sữa. Vinh Phương ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi. Dương Hồng Diễm ôn nhu mời nói. Trương Vinh Phương tiến lên, đem túi nước trả lại. Vậy liền đa tạ tẩu tẩu. Nhàn nhạt mùi rượu, trong lúc nhất thời phảng phất đè xuống trên người hắn nhàn nhạt mùi máu tươi. Chương 51, nhân tình, 1. Đàm Dương. Mênh mông vô bờ khải rộng bên trên bình nguyên, liên tiếp Hồng Sơn đứng sừng sững một tòa khổng lồ thành trì. Cao hơn 30 mét tường thành bờn quanh thành trì một vòng, bốn phía có xây hai tòa phụ thành. Tám mặt đều có to to nhỏ nhỏ hơn 10 thôn trấn bảo vệ. Mỗi ngày mỗi đêm đều có đại lượng tiền hàng nông sản phẩm ra vào nơi này. Nơi này so với Bình Dư Lộ phụ thành cũng chỉ là hơi kém. Mỗi ngày chỉ là Bất Dạ thành bùng cháy dầu thắp ngọn nến, đều là một cái đối với người bình thường tới nói con số thiên văn. Bạch Gia Thương đội đến Đàm Dương về sau, Trương Vinh Phương đi theo Dương Hồng Diễm, đuổi xe bỏ, rất mau tìm đến sớm đến bên này Dương Hồng Diễm phụ mẫu. Nhị lao sớm tại đây bên trong thuê lại tốt một bộ phòng ốc. Thu xếp tốt tẩu tử về sau, Trương Vinh Phương không có dừng lại, thẳng đến tại Đàm Dương đại đạo giáo phân bộ, Minh Kính Cung. Mặt trời chiều ngã về tây. Trương Vinh Phương có nguyện luân, bước nhanh xuyên qua Đàm Dương ba khu vực lớn. Bốn phía hỏi thăm dò xét, thật vất vả mới tại mặt trời xuống núi trước, tìm được Minh Kính Cung chỗ. Làm phiền thông báo một chút, Thanh Hỏa Cung đạo nhân Trương Ảnh, đến đây chuyển tịch. Minh Kính Cung quy mô so Thanh Hỏa Cung nhỏ một chút, Trương Vinh Phương đem sư phó sớm chuẩn bị tốt văn nhập thư, giao cho giữ cửa đạo nhân về sau, liền ở ngoại vi cẩn thận xem xét. Nay tòa đạo cung hết thảy chỉ có 5 tòa kiến trúc, kiến trúc ở giữa khoảng cách chặt chẽ, bốn phía tường đỏ vờn quanh, bên trong xanh hóa rất nhiều, một chút đầu tường thậm chí có mảng lớn bóng cây cùng dây thường xuân mọc ra. Đạo trước cửa cung là nhất đoạn trăm cấp thềm đá, trên thềm đá lúc này có thể thấy ra vào không ít khách hành hương du khách. Không bao lâu, cái kia trông coi đạo nhân đi ra, hướng Trương Vinh Phương vừa chắp tay. Sư huynh mời đến, Liêu phòng bên này cần đi trước đăng ký. Làm phiền đạo hữu. Trương Vinh Phương đáp lễ, sau đó cùng đạo nhân đi đến một đường đi vào. Tiến vào cửa lớn, đầu tiên là một mảnh tầm mắt khoáng đạt đá trắng quảng trường. Quảng trường mặt đất dùng cục đá trải ra một cái to lớn thái cực đồ. Trong đó hai tên đạo nhân đang ở thái cực đồ bên trong vừa đi vừa về xê dịch giao thủ. Trương Vinh Phương đại khái quét mắt, này hai đạo người bản lĩnh tốc độ, hẳn là tại tam phẩm tả hữu. Dùng chính là cơ sở nhất nhạc hình phù. Một bên có một đám đạo nhân đệ tử vây xem, thỉnh thoảng gọi tốt. Rõ ràng đây không phải cái gì chính quy giao đấu, nói không chừng là tự mình luận võ. Cái kia dẫn đường đạo nhân thấy thế, liền cũng cười nói rõ lý do. Sư huynh là lần đầu tiên tới Đàm Dương a? Cớ gì nói ra lời ấy? Trương Vinh Phương hỏi. Bởi vì Đàm Dương nơi này, thượng võ chi phong nồng hậu dày đặc, bất luận phú hộ thân hào thế gia, đều hái tướng môn hạ tử đệ đưa vào các môn các hộ. Ta Minh Kính Cung, tại đây bên trong cũng là số một số hai đại phái. Trương Vinh Phương lập tức tới tò mò. Nếu muốn ở này dàn xếp, tự nhiên trước tiên cần phải hiểu rõ nơi này tình huống. Cái kia xin hỏi đạo huynh, này Đàm Dương môn phái lại là trả lời như thế nào? Đàm Dương võ lâm, này môn phái nha, trừ ra Hỗn Độn bang phái cùng võ sư quyền quán bên ngoài, lớn nhất môn hộ có 4 cái. Phân biệt là Đại Dương tự, Thiên Tuyển cung, Tam Minh Kính cung, cùng với Hắc Thập giáo. Dẫn đường đạo nhân nói rõ lý do nói, này tứ đại môn phái chính là toàn bộ Đàm Dương 4 cái đại khu phân công quản lý thế lực, mà khu trung tâm thì là do Đàm Dương Thiên hộ chỗ duy trì trật tự. Đương nhiên, Thiên hộ thế lực thực lực không ai bằng, mấy ngàn chú quân trấn áp là toàn bộ Đàm Dương trật tự căn bản. Thiên hộ đại nhân danh liệt cửu phẩm, vũ lực đã không còn gì để nói. Mà Đại Dương tự nhiên chính là Phật môn sở thuộc, Thiên Tuyển cung là thật một giáo, Ta Minh Kính cung đại đạo giáo sở thuộc, Hắc Thập giáo là những cái kia tóc vàng mắt xanh hồ tây nhân thờ phụng, cao thủ cũng không ít.
Thì ra là thế. Trương Vinh Vương gật đầu nhưng. Cho nên a, ta Đàm Dương bởi vì thượng võ chi phong cực đồng, thường xuyên có lôi đài tỷ võ thiết lập tiền thưởng, tìm người đánh lôi đài. Người thắng có thể thu được không ít tiền thưởng, ký kết giá cao thuê hợp đồng, hoặc gia tộc cố vấn, hoặc phú thương hộ vệ, hoặc đại tộc giáo sư. Đãi ngộ không thể bảo là không dạy. Ta xem sư huynh cũng là võ tú a. Dẫn đường đạo nhân mỉm cười hỏi.
Được.
Trương Vinh Vương mỉm cười gật đầu.
Đó chính là.
Có cơ hội sư huynh cũng có thể ra ngoài dạo chơi, trong thành này thỉnh thoảng liền sẽ có thiết lập trên lôi đài đài. Bất quá phải cẩn thận là, lôi đài thường xuyên muốn ký giấy sinh tử, đại linh tôn trọng các giáo phái tập tục quy củ, trên lôi đài một khi ký tên giấy sinh tử, thua chết rồi, quan phủ cũng mặc kệ. Dẫn đường đạo nhân hảo tâm nhắc nhở.
Đa tạ đạo huynh nhắc nhở.
Trương Vinh Vương gật đầu cười nói.
Không bao lâu, hai người một trước một sau đi vào liêu phòng.
Liêu phòng chấp sự Từ Đào là một tròn vo mập mạp hồ tây nhân, da trắng, một nhúm nhỏ trên môi vàng sợi râu tương đương dễ thấy. Trương Vinh Vương tiến vào liêu phòng lúc, cái này người còn cầm lấy cái kia phong thư giới thiệu tinh tế xem xét.
Ừm.
Nếu là Thanh Hòa cung bên kia tới, liền trước nhập võ tu đi.
Trương Hiên lão ca giới thiệu nhà, đi tuần chiếu phòng tạm giữ chức như thế nào?
Hắn thậm chí cũng không hỏi Trương Vinh Vương phẩm cấp, liền trực tiếp mỉm cười nói.
Trương Vinh Vương xem xét, liền biết là sư phó sớm chuẩn bị đúng chỗ.
Vội vàng ôm quyền chắp tay.
Đệ tử nguyện ý đa tạ sư thúc giàn xếp.
Xin hỏi sư thúc xưng hô như thế nào?
Ta họ Từ tên nào, đạo hiệu Trọng Nôn, lúc trước thiếu Trương Hiên lão nhi một cái nhân tình, bây giờ ngươi nếu tới, ta làm trưởng bối, nên giàn xếp thỏa đáng.
Từ Đào nắm bắt sợi râu cười tủm tỉm nói.
Vậy liền đa tạ sư thúc.
Trương Vinh Vương ghi lại đối phương danh hiệu đạo hiệu.
Xem ra tại Minh Kính Cung, chỉ sợ nhiều muốn làm phiền trước mắt vị trưởng bối này.
Không cần khách khí.
Từ Đào cấp tốc cho Trương Vinh Vương làm tốt đạo tịch chuyển di, sau đó phái người dẫn hắn đi dàn xếp chỗ ở.
Chờ đến Trương Vinh Vương sau khi rời đi, hắn lại lần nữa cầm lấy cái kia phần thư, vuốt vuốt trong râu.
Hắn cùng Trương Hiên quan hệ kỳ thật bình thường, nhưng giống như hắn nói, lúc trước hắn thiếu Trương Hiên một cái nhân tình.
Mà bây giờ, hỗ trợ cho người ta an trí đạo tịch, an bài chức vụ, như thế, nhân tình này liền coi như trả.
Sư phó, vậy vị này Trương Ảnh sư huynh, về sau nếu là lại tìm tới?
Một bên đệ tử Tiểu Vân nhỏ giọng dò hỏi.
Không cần để ý tới.
Hỗ trợ chuyển di đạo tịch, dàn xếp chức vụ, đã đầy đủ đổi đi năm đó nhân tình.
Hắc, thời đại này mong muốn tới Minh Kính Cung tạm giữ chức nhiều người đi.
Có mấy cái vào được.
Tiểu tử kia chờ dàn xếp lại, tự nhiên là hiểu rõ, ta trả lại tình nặng bao nhiêu.
Này dàn xếp đạo tịch cùng chức vụ, nếu là xuất ra đi cùng người trao đổi lợi ích, không có cái hơn ngàn lượng dẫn đầu, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hiểu rõ.
Một bên khác, Trương Vinh Phương cấp tốc tại đệ tử trong phòng thu xếp tốt, vung xuống hành lý.
Liên bắt đầu bốn phía tham quan toàn bộ Minh Kính Cung.
Quả nhiên cùng cái kia dẫn đường đạo nhân nói một dạng, nơi này khắp nơi đều là đạo nhân lẫn nhau đánh nhau tỉ thí.
Tình cờ thậm chí còn có thể thấy có khách hành hương du khách lẫn nhau động thủ.
Bất quá xem toàn thể đến, phần lớn đều là không có phẩm cấp, hoặc là nhị phẩm nhất phẩm tốc độ xuất thủ, so với Thanh Hòa Cung mạnh hơn không ít, nhưng một dạng có hạn.
Đi dạo một vòng về sau, Trương Vinh Vương không chần chờ, trước tiên liền tìm tới Linh Quan Điện.
Sư phó sư huynh bên kia dị thường, nhường hắn trong lòng có chút lo lắng.
Bây giờ hắn hồi xuân tịnh thời phù điện tại phù pháp bên trên, đã tiến vào nhị phẩm.
Cũng đúng lúc có thể đi xác định đẳng cấp tạm giữ trước.
Trương Vinh Vương rất rõ ràng, chính mình bây giờ mặc dù có ngũ phẩm thân pháp tốc độ, nhưng nếu là bị kéo dài khoảng cách, một bộ cung tên khả năng liền có thể lấy mạng của hắn.
Mà đơn độc mong muốn dựa vào võ công chống cự tên nỏ súng đạn, không mặc vào nguyên bộ phòng hộ trọng giáp, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ.
Mà nguyên bộ trọng giáp, linh đình quy định, chỉ có quân đội tạm giữ trước tướng lĩnh mới có tư cách mặc.
Đạo môn bên trong, một chút tạm giữ chức võ tướng tăng nhân đạo nhân cũng không ít.
Cho nên thông qua đạo tịch tạm giữ chức quân đội, sau đó thu hoạch được mặc giáp tư cách, mới là chính đạo.
Mà lại, tận khả năng leo lên cao vị, nắm giữ càng nhiều tài nguyên quyền thế, mới có thể thu được đến thuộc tính tích lũy, mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều thượng thừa võ học.
Cùng đê phẩm võ học khác biệt, thượng thừa võ học không có nhân thủ nắm tay dạy bảo, sai một tia đều có thể sẽ kém chi ngàn dặm.
Đây không phải thu thập võ học bí tịch liền có ích.
Không chần chờ,
Trương Vinh Vương tìm đúng Linh Quan Điện, nhanh chân bước vào trong đó.
So với Tài Thần Điện cùng Huyền Tâm Điện, Linh Quan Điện dòng người thưa thớt, cửa lớn cùng tượng thần ở giữa bố trí một cái bốn phương lôi đài.
Lôi đài cao 1 mét, dùng từng sợi gỗ tròn đắp lên mà thành, chu vi lên động vật da lông cùng sắt bao cột gỗ con.
Lôi đài phía bên phải, một lao đạo đang ngồi dựa vào bên tường ngủ gật.
Hai cái tiểu đạo sĩ tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
Một người trong đó nhìn thấy Trương Vinh Phương vào cửa, vội vàng đứng người lên.
Vị sư huynh này, có thể là có chuyện.
Tại hạ đến đây xác định đẳng cấp.
Trương Vinh Phương nói thẳng.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn phá hạn phù pháp lại nhạc hình phù cùng chiều khí phù, trước định nhất phẩm. Về sau chờ một đoạn thời gian lại định vị cấp 2 không có vấn đề.
Xác định đẳng cấp xong, liền có thể đi thiên hộ chỗ tạm giữ trước.
Liền coi như là có viên chức, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất viên chức, nhưng đây là bắt đầu.
Xác định đẳng cấp A.
Cái kia tiểu đạo gật đầu, thành thói quen quay người chạy vào tượng thần sau lưng.
Không bao lâu, hắn mang theo một thụy nhãn ngông lung trung niên đạo nhân đi ra.
Cái kia trung niên đạo nhân dưới chân nhảy một cái, lên lôi đài, hướng Trương Vinh Phương vẫy tay.
Định mấy phẩm?
Nhất phẩm.
Trương Vinh Phương trả lời, đi ra phía trước, đi theo nhảy lên lôi đài.
10 lượng xác định đẳng cấp phí, một hồi nhớ kỹ đưa trước.
Trung niên đạo nhân nhắc nhở.
Vâng.
Lớn bao nhiêu?
17.
Luyện võ bao lâu?
Một năm rưỡi. Ha ha. Trung niên đạo nhân cười cười, lười nhác nói nhảm. Nhìn một chút đối diện con hàng này trên tay vết chai, không có 5 năm trở lên khổ luyện, căn bản ra không được. Liên này, còn không biết xấu hổ nói một năm rưỡi bên trên nhất phẩm, chém gió thì cũng đừng có quá như thế chứ. Một điểm tính chân thực cũng không, người khác cũng sẽ không tin. Đến mức tuổi tác, ngươi nói nhiều ít tuổi liền là bao nhiêu đi, chính mình cao hứng liền tốt. Hắn cũng lời hỏi lại, nhất phẩm không có 10 năm khổ luyện cơ sở, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, chớ nói chi là đủ loại bổ khí huyết dược liệu thức ăn tốn hao. Một lát sau, Trương Vinh Vương đi ra linh quan điện, trong tay nhiều hơn một phần chứng nhận nhất phẩm văn thư, bên trên đóng mực đóng dấu, ấn nhận chứng nhân thủ ấn. Mà trả giá chính là ngoài định mức 10 lượng tiền bạc. Đến tận đây, trên người hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng 5 lượng bạc. Trên đường đi đủ loại chi tiêu, hắn là một điểm tiết kiệm tiền cũng không có lưu. Bất quá có nhất phẩm văn thư, hắn trực tiếp có thể đi thiên hộ chỗ tạm giữ chức nhận lấy bổng lộc. Đến lúc đó nếu như có thể lấy tới thứ thiếu, thì càng có thể mò được tiền bạc. Dù sao, hắn bây giờ là bác nhân chứng ảnh, mà không phải man nho Trương Vinh Vương. Tuần chiếu phòng bên trong, chủ phòng Khai Sơn đạo nhân nghiêng chân đáp ở trên bàn, trên mặt đóng một cái vòng tròn mũ, đang ngủ gật. Đông đông đông. Đột nhiên cái bàn bị gõ vang. Khai Sơn đạo nhân gỡ xuống mũ, híp mắt nhìn một chút trước mặt. Từ Đào, có việc. Người đến là Liêu phòng chấp sự Từ Đào. Giúp ta nhét cá nhân. Từ Đào đưa qua một cái văn thư. Ta nhớ được ngươi bên này vừa vặn thiếu hai người tay đúng không? Đã bổ sung. Khai Sơn đánh một cái ngáp. Bổ chính là thế nào hai cái? Từ Thành Kinh cùng Liêu Dũng. Chương 52, nhân tình 2. Liêu Dũng có tư cách. Tuần chiếu phòng không phải thấp nhất cũng muốn nhất phẩm. Từ Đào nhíu mày. Miễn cưỡng có, đây không phải lập tức liền nhập phẩm rồi hả? Ta kỳ thật cũng đang do dự, muốn hay không thu. Khai Sơn tỉnh táo lại, cẩn thận hồi đáp. Tuần chiếu phòng tất cả mọi người muốn vào, chủ nếu là bởi vì bên này có khả năng hướng thiên hộ chỗ cùng tập hiền viện, để cử tạm giữ chức danh ngạch. Phần lớn người tới tuần chiếu cũng là vì đi cái đi ngang qua sân khấu, sau đó tiến vào quan trường. Nắm Liêu Dũng mở, thêm ta người. Từ Đào đưa qua văn thư nói, cái này không phù hợp quy củ a. Khai Sơn đạo nhân có chút lưỡng lự, Liêu Dũng có thể là đưa hắn không ít tiền. Làm theo lời ta bảo chính là trả nhân tình. Từ Đào không nhịn được nói, được, biết. Khai Sơn đạo nhân biết mình vị trí này cũng là dựa vào Từ gia mới có thể ngồi vững vàng, ngay lập tức cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn theo trong ngăn kéo lấy ra một phần danh sách, ở phía trên tìm tới cái cuối cùng tên Liêu Dũng, dùng bút than tầng tầng gạch chéo. Sau đó một lần nữa tăng thêm văn thư bên trên Trương ảnh tính danh. Màn đêm buông xuống, Minh Kính cung đệ tử trong phòng. Trương Minh Vương đứng tại cửa phòng mình trước đất trống bên trên, ngửa đầu ngóng nhìn Minh Nguyệt. Hắn nghĩ tới sư phó Trương Hiền, sư minh Trương Tân Thái, không biết bây giờ như thế nào. Trừ ra cái kia nguyên thân tỷ tỷ Trương Vinh Du, sư phó Trương Hiên cùng Triệu Đại Thông sư tỷ, hẳn là hắn trên thế giới này chỉ có cảm nhận được một tia ấm áp người. Mà bây giờ, đến này Đàm Dương, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thành cô đơn một người. Mới tới, một bên một tên bưng chậu gỗ đổ nước cô gái trẻ tuổi, vừa vặn ngạc nhiên hướng bên này nhìn tới. Ta sát vách rất lâu không người ở, hôm nay đột nhiên chuyển đến hành lý, liền mãi đến nguyên lai là vị sư đệ tới. Nữ tử kia cười nói, tính cách tựa hồ tương đương sáng sủa hướng ngoại. Tại Hạ Dung Dung, Đàm Dương người địa phương. Về sau liền muốn sát bên làm hàng xóm, thỉnh chiếu cố nhiều. Trương ảnh, theo Hoa Tân huyện đến, gặp qua Hạ sư tỷ. Trương Vinh Vương chắp tay nói, nhờ ánh trăng, hắn đánh giá Hạ Dung Dung, đối phương tại đây đạo cung bên trong, rõ ràng ở tại đệ tử phòng, rồi lại không có mặc đạo bào, có chút kỳ quái. Rất kỳ quái, ta vì cái gì không mặc đạo bào? Hạ Dung Dung cười nói, nàng dung mạo không kém, mày kiếm mặt trái xoan, hai mắt sáng ngời trong veo, phối hợp một thân màu trắng đai lưng váy dài, lộ ra có chút thanh lệ. Bắt mắt nhất vẫn là thứ nhất đầu tóc dài đen nhánh khoát tại sau lưng, rủ xuống đến bên hông, sinh ra kẽ hở buộc lên trở lớn lên màu trắng dây lụa. Là có chút kỳ quái. Trương Vinh Vương không có phủ nhận. Minh Kính cung bên trong, trừ ra đảm nhiệm chức vụ người, hoặc là cố định ngày lễ, nghi thức lúc, trong ngày thường là có thể không mặc đạo bào. Hạ Dung Dung giải thích nói, ngươi một đi ngang qua đến, có phải hay không thấy không ít khôn đạo đều không làm sao mặc đạo bào? Trương Vinh Vương sững sờ, lập tức nhớ một chút, thật đúng là. Thì ra là thế, đa tạ sư tỷ giải hoặc. Không khách khí. Hạ Dung Dung lặng lẽ dò xét nam tử trước mắt. Hắn cường tráng trên thân cùng hình dọn nước cơ bắp đường cong, nhường hắn trong mắt lóe lên một tia không hiểu vẻ mặt. Sư đệ mới đến Đàm Dương, còn không hảo hảo dạo chơi nơi này a? Muốn không ngày mai ta dẫn ngươi đi chung quanh đi dạo. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng đề nghị. Ách, này làm sao có ý tứ? Trương Vinh Vương có chút không thích đứng đối phương nhiệt tâm. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải nhiệt tâm như vậy khác phái, trong lúc nhất thời có chút không biết đáp lại ra sao. Không có ngượng ngùng gì. Đã ngươi đều gọi ta một thanh sư tỷ, thuận tiện giúp chút ít bể bộn cũng là nên. Hạ Dung Dung cười nói. Sư đệ theo Hoa Tân huyện tới này bên trong, là tới chuyển từ sao? Ừm, Đàm Dương dù sao cũng là đại thành, phát triển cơ hội cũng sẽ nhiều rất nhiều, ta trưởng bối liền sai người tìm nhân tình, an bài ta tới. Trương Vinh Vương gật đầu. Nhiều cơ hội là nhiều. Bất quá cạnh tranh cũng hết sức kịch liệt. Các nơi tuổi trẻ hảo thủ đều hướng đại thành chen. Đàm Dương, Phụ Thành, đều như thế. Ở loại địa phương này, như chúng ta này chút 23 tuổi trở xuống đệ tử, tiến vào đạo cung về sau, nếu như không thể trong vòng 5 năm tiến vào nhị phẩm, cũng chỉ có thể được an bài đi phụ cận trong huyện vào trước. Hạ Dung Dung nụ cười trên mặt thu liễm chút, thở dài. không thể đi văn tu sao? Trương Vinh Vương nhíu mày. Văn tu càng khó, chen người càng nhiều. Chúng ta võ tu nhân số so với văn tu thiếu đi nhiều lắm. Tinh khiết văn tu cánh cửa thấp, lại không thế nào háo tiền, luyện người tự nhiên cũng nhiều. Hạ Dung Dung thở dài. Đúng rồi, sư đệ tới này bên trong, hẳn là còn không tìm được một công việc a.
Công tác?
Này là ý gì? Không phải có thể tạm giữ trước sao? Trương Vinh Vương nghi hoặc. Minh Kính Cung văn tu võ tu đệ tử cộng lại hơn 300 người, lấy ở đâu nhiều như vậy chức vụ tạm giữ trước? Mà lại trong môn tạm giữ trước điểm này tiền làm sao đủ, không đi tìm sự tình kiếm tiền, mỗi tháng liền cung cấp tiền đều chưa đóng nổi. Hạ Dung Dung kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng không biết? Còn mời sư tỷ nói rõ. Trương Vinh Vương còn thật không biết. Tại Thanh Hòa Cung, chỉ cần là võ tu, người người đều có tạm giữ trước. Tu hành đệ tử cơ bản chi tiêu, cũng đều là sư phó đang phụ trách, không có nghĩ tới đây thế mà còn muốn cho tu hành đệ tử giao tiền. Luyện võ đòi tiền, cung cấp tiền muốn giao, trong ngày thường mua dược tài đòi tiền, nếu như không có gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp kiếm. Hạ Dung Dung lắc đầu bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi có tam phẩm hoặc là trở lên bản lĩnh, thành bên trong có rất nhiều đại tộc thuê làm giáo sư. Trong môn phái tạm giữ trước, nha môn tạm giữ trước, cũng có thể kiếm được không ít thu nhập thêm. Nhưng nếu như là tam phẩm trở xuống, liền khó khăn. Võ đài, tiếp thương hội tạm thời thuê, tình cờ sư trưởng trong môn phái sẽ phân công một chút mang thủ nhiệm vụ, còn lại cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nàng thở dài, cho nên rất nhiều tam phẩm trở xuống đều riêng phần mình đi chung quanh trong huyện trong trấn, đi phân bộ đảm nhiệm chức vụ. Nông thôn mặc dù là hậu, nhưng tốt xấu có thể tạm giữ trước, có thể kiếm tiền, có thể đi vào bước. Dù sao cũng so trong thành đồ tốn thời gian có lời. Trương Vinh Vương hiểu rõ nàng nói ý tứ. Tam phẩm là cái khảm, vọt tới đi lên, liền có thể tại tòa thành lớn này bên trong an ổn xuống, không xông qua được, liền gian nan. Nỗ lực a, cái tiểu viện này bên trong, tất cả mọi người là một dạng cất bước. Ta, ngươi, bên kia ở Thượng Quan Nghi, Tiếu Hồng Thúy, đều là như thế. Tất cả mọi người là nhập phẩm. Trương Vinh Vương kinh ngạc. Cái này hiển nhiên, không ra gì người, cũng không ở nơi này. Hạ Dung Dung gật đầu. Cùng Hạ Dung Dung nói chuyện phiếm, nhường Trương Vinh Vương sơ bộ đối Minh Kính Cung có chút ít hiểu. Nơi này cạnh tranh xa so với hắn nghĩ muốn kịch liệt quá nhiều. Mà thực tế nhất chính là, vô luận nơi này vẫn là Thanh Hòa Cung, trọng yếu nhất đều là tiền. Khắp nơi đều đòi tiền. Võ tu đều hướng về phía tam phẩm đi, văn tu đều hướng về phía kết đan đi. Bất quá cũng may, hắn mặt ngoài mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng trên thực tế thực lực vượt xa cấp bậc này. Coi như là tam phẩm ở trước mặt hắn, cũng chỉ đến như thế. Muốn đột phá cục diện, không khó lắm. Quả nhiên, về sau mấy ngày, Trương Vinh Phương tạm giữ trước tuần chiếu phòng, liền tại một lần ban đêm tuần tra bên trong, bắt lấy một khi thường đến đây trộm cắp tiền tài phi tặc, dựng lên một công. Làm rất tốt. Tuần chiếu phòng bên trong, Khai Sơn đạo nhân ôn hòa nhìn chăm chú lên trước mặt Trương Vinh Phương. Mới đến liền lập được công cực khổ, nay một bút liền trước cho ngươi ghi lại, ngày sau cùng nhau coi là. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ Trương Vinh Phương bả vai. Người thân pháp không sai, liền muốn làm thêm làm gương mẫu, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Mặt khác, ta biết ngươi muốn đi bên ngoài tạm giữ trước. Ngươi yên tâm. Bây giờ ngươi mặc dù là công, nhưng khoảng cách ra ngoài tạm giữ trước còn kém một chút, ta liền giúp ngươi trước ghi lại, chờ đằng sau có danh lệch, lại tích lũy một phần công lao, liền giúp ngươi đề cử. Đa tạ chủ phòng chiếu cố. Trương Vinh Vương nghiêm mặt chắp tay. Hắn muốn chính là mau sớm tăng lên địa vị mình. Mặt khác, lại chờ một đoạn thời gian, hắn liền có thể lại xác định đẳng cấp nhị phẩm. Hiện tại trước góp nhặt công lao, đến lúc đó cũng có thể thuận lợi vào chức tập hiền viện hoặc là thiên hộ chỗ. Đến lúc đó thu hoạch được viên chức, thu thuế lại giảm, đồng lộc gia tăng, kiếm tiền liền tốt kiếm nhiều. Tiếp tục biểu hiện tốt một chút, ngươi yên tâm, ta Khai Sơn bạc đãi ai cũng không có khả năng bạc đãi người một nhà. Khai Sơn đạo nhân sảng khoái cười nói. Như vậy, Trương Ảnh liền cáo lui trước. Trương Vinh Vương sau khi nói cảm ơn quay người rời đi. Khai Sơn đạo nhân đưa mắt nhìn hắn ra cửa, từ từ đi xa, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhu hòa xuống tới. Người trẻ tuổi kia, không sai. Hắn kéo ra ngăn kéo, đem vừa mới ghi chép hoàn tất bắt lấy văn thư lấy ra. Đây là quan phủ tuyên bố đến các môn phái văn thư, bắt được cái kia phi tặc, có thể nhận lấy 300 lượng tiền thưởng cùng nhớ một bút tiểu quân công. Khai Sơn đạo nhân rất là tự nhiên xuất ra bút than, tại văn thư dưới đáy, viết xuống bắt lấy tên người chữ, Tiết Văn Viễn. Hắn cháu ruột suy nghĩ thật lâu đi thiên hộ chỗ tạm giữ trước, bây giờ công lao này tới vừa đúng. 300 lượng tiền thưởng, cũng đúng lúc lấy ra chắn hắn trước đó vài ngày mượn vay nặng lãi. Sờ lên cái cằm râu ria, Khai Sơn đạo nhân nụ cười trên mặt sâu hơn. "Tốt, Tiểu Vân đi đưa đến nha môn bên kia báo cáo." "Sư phó." "Như thế viết, Liêu phòng chủ bên kia." Một bên Tiểu Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Ta cẩn thận điều tra, cái này người cùng Liêu phòng chủ cũng không liên quan, chẳng qua là trả lại một nhân tình mà thôi, Liêu phòng chủ đối nó không có chút nào quan tâm. Mà lại, cho hắn xoay chuyển đạo tịch treo trước, cũng đã là chỗ tốt cực lớn, bắt hắn một điểm công lao tính là gì sự tình?" Khai Sơn đạo nhân có thể tại tuần chiếu phòng ngồi như thế ổn, đối này đạo cung bên trong ai có thể chọc, người nào không thể chọc, đây chính là rõ ràng. Trương Vinh Vương chậm rãi tại Minh Kính cung bên trong đi lại. Toàn bộ đạo cung vây quanh ba tòa thần điện, xây dựng một mảnh liên hợp kiến trúc, đệ tử phòng liền ở trong đó. Hắn một đường đi dạo, một đường đang nghĩ nên như thế nào kiếm tiền. Hạ Dung Dung trước đó dẫn hắn đi bên ngoài đi vòng vo vài vòng, xác thực thấy không ít lôi đài luận võ. Dám đi tới tạo nghệ đều không tầm thường. Nếu như hắn không ẩn giấu thực lực, đi lên cũng là có thể so tay một chút. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng quá mức bắt mắt. Cho nên, tìm bí mật hơn phương pháp kiếm tiền con, liền trở thành hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không có biện pháp gì. Xem ra vẫn là cấp tốc góp nhặt công lao, đi bên ngoài tạm giữ chức viên chức tới có lời. Hắn đã sớm thăm dò được, thấp nhất nhất cấp viên chức, đồng lộc tháng ít nhất cũng có 50 lượng. Mua thuốc tăng lên điểm thuộc tính góp nhặt tốc độ, cũng có thể dùng. Tiền tiền tiền. Ai? Trương Vinh Phương trong lòng thở dài, không có tiền, điểm thuộc tính cũng chỉ có thể trở lại trước đó 2 tháng một điểm tốc độ. Quá chậm quá chậm. Đang phiền não trong lòng lúc, đột nhiên đằng trước góc rẽ, Hạ Dung Dung đột nhiên đi tới, hướng hắn cười vẫy tay. Trương Vinh Phương đến gần đi qua, ôn quyền nói: "Gặp qua Hạ sư tỷ." Trương Ảnh sư đệ, nhìn ngươi như vậy phiền muộn, có thể là tại vì tiền bạc lo lắng. Hạ Dung Dung cười hỏi: "Chính là, tiền này xác thực không biết tìm cái gì con đường kiếm." Trương Vinh Phương gật đầu, cũng không có che giấu. Hạ Dung Dung cũng rõ ràng, như bọn hắn cấp độ này võ tu, mong muốn tại Đàm Dương tiếp tục chờ đợi, dựa vào chính mình thật quá khó khăn. Sư đệ Hà tất lo lắng, cái gọi là xe đến trước núi át có đường, hôm nay vừa vặn có du lịch vườn tụ hội, không bằng cùng đi dạo chơi. Nói không chừng có thể hiểu rõ hơn chút bằng hữu, cũng có thể mấy đầu phương pháp. Dạo chơi công viên tụ hội. Trương Vinh Phương lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Kỳ thật liền là nội thành không ít khuê bên trong thiếu nữ tiểu thư nhà giàu, mong muốn nhiều quen biết một chút các môn các phái tuổi trẻ tuấn kiệt. Hạ Dung Dung hạ giọng thần bí nói: "Sư đệ ngươi suy nghĩ một chút, nếu là đã có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể giải quyết tiền tài vấn đề, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên?" Trương Vinh Phương không phản bác được, trong nháy mắt ý thức được cái này tụ hội là cái thứ gì. Chương 53, thói đời, 1. Trương Vinh Phương đương nhiên hiểu được, ban đầu nhận biết Hạ Dung Dung lúc, trong mắt đối phương loại kia không hiểu vẻ mặt, đến cùng là cái gì? Cái kia căn bản chính là cửa chợ bán thức ăn mua thức ăn chọn thịt lúc ánh mắt. Tình cảm cái tên này là đang lấy hắn làm mâm đồ ăn a. Đa tạ sư tỷ hảo ý, bất quá ta không thích giao tế, thôi được rồi. Trương Vinh Phương từ chối nói. Hắn còn không đến mức luân lạc tới bán thịt kiếm tiền mức độ. Sư đệ ngươi cái này nhỏ hẹp. Hạ Dung Dung thở dài một tiếng, ngươi cho rằng đây là đi ra mắt giật dây sao? Kỳ thật ngươi hiểu lầm. Chúng ta đây là đi vì rất nhiều khuê bên trong các tiểu thư giải thoát buồn khổ. Trương Vinh Vương không phản bác được, khoát khoát tay, không nói nhảm nữa. Xoay người rời đi. Ai, chớ đi a. Hạ Dung Dung vội vàng mong muốn tiến lên khuyên can, lần này nàng sớm cho Trương Vinh Phương chân dung đi qua, trong đó Hoàn Nhan ra ngàn cân đại tiểu thư Hoàn Nhan Lộ có thể là sớm đã nhìn chằm chằm vị này. Như là không thể đem người kéo đi, nàng lần này tiền giới thiệu đã có thể không cầm được. Kỳ thật nàng cũng không muốn làm này một nhóm. Nhưng không có cách, ai bảo những cái kia các đại tiểu thư từng cái phú quý mệnh, dinh dưỡng quá tốt, dẫn đến mỗi người đều tư thái nợ nàng, thể trọng kinh người. Mặc dù làm này một nhóm, nhiều lần, dẫn đến chính mình bên cạnh đệ tử phòng đều không ai dám ở, nhưng mọi thứ có được có mất, tối thiểu nàng bây giờ đủ loại tài nguyên bạc tiền nhiều hơn không biết bao nhiêu. Hạ Dung Dung trên đường đi theo Trương Vinh Phương, không ngừng thuyết phục, có thể nói hết lời, đối phương liền là khó chơi, chết sống không đồng ý. Đến cuối cùng, càng là tiến vào cửa phòng vừa đóng, bế không thấy cửa. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ngược lại ra Minh Kính Cung. Tại phụ cận một tòa ngói vàng dân cư, nhà nhỏ 3 tầng bên trong, Hạ Dung Dung lại lần nữa nhìn thấy một vị da trắng mạo mỹ cô gái trẻ tuổi. Nữ tử thân cao 1m8, thể rộng 1m5, mũi con mắt toàn bộ bị thịt mỡ đè ép đến chỉ còn 2 cái khe hở cùng 2 cái lỗ, như là miệng rộng như chậu máu đang không ngừng cắn xé một cây vừa mới nướng chín bắp đùi lợn. Hạ Dung Dung gặp qua Hoàn Nhan tiểu thư. Hạ Dung Dung tại thị nữ dẫn đầu dưới, đứng ở nữ tử sau lưng, chắp tay hành lễ. "Ừm, ngươi đến rồi a." "Người đâu? Lần này có mấy cái tuấn kiệt tới tham gia. Ta nhìn chúng cái kia thế nào?" Nữ tử xoay người, tròn vo thân thể tựa như cái to lớn cây long nhãn. Thịt trên người cũng tại theo quay người hơi rung nhẹ. Ách! Hạ Dung Dung trong lòng khó khăn, này chút đại tiểu thư cả đám đều thật khó khăn hầu hạ, có thể lại tùy tiện đắc tội không được. Nàng trước đó nắm có thể tìm nam tử trẻ tuổi chân dung đều vẽ ra đến, cho này chút các đại tiểu thư chọn lựa, nguyên bản an bài đến độ hết sức thỏa đáng. Thật không nghĩ đến cái kia Trương Ảnh thế mà không đi. Có thể là có chỗ khó. Không quan hệ. Hoàn Nhan Lộ mập vung tay lên, có phải hay không đòi tiền? Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, không gọi sự tình. Khiến cho hắn ra cái giá. Chỉ cần không phải quá phận, đều có thể. Bất quá, người trước tiên cần phải ở trước mặt gặp qua mới được. Cái này, cái kia Trương Ảnh mặc dù thiếu tiền, nhưng hoàn toàn không có tham gia tụ hội ý tứ. Hạ Dung Dung giải thích nói, thiếu tiền còn không tham gia. Hoàn Nhan Lộ sờ lên cái cằm, chèn chèn 3 tầng cái cằm thịt mỡ. Có cốt khí, ta liền ưa thích này có chồng cốt khí hắn tử. Nàng tham gia tụ hội đến bây giờ, cũng đã có hơn 10 lần. Theo đuổi người cũng có mười mấy, nhưng mỗi lần nàng nhìn chúng người, đều tình nguyện tiếp nhận kém một chút giá tiền, đi tìm mặt khác đại tiểu thư, cũng không nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ qua. Lựa chọn là lẫn nhau, người khác chết sống không nguyện ý, nàng cũng không dễ mạnh hơn, chỉ có thể lần lượt các loại. Hiện lần này, nàng lại từ cầm tới tập tranh bên trong, chọn chúng Trương Vinh Phương. Đương nhiên, chọn chúng hắn chủ nếu là bởi vì hắn dáng người tương đối bền chắc, người không có căn cơ, có lẽ nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ. Có thể. Hạ Dung Dung trong lòng thở dài, còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là ngậm miệng. Như vậy đi, ta tự mình đi gặp hắn một chút, khiến cho hắn ra cái giá. Hoàn Nhan Lộ nghiêm mặt nói, ném đi trong tay bắp đùi lợn, tiếp nhận một bên thị nữ đưa tới khăn mặt, tẩy hai tay. Tại chỗ ra giá một chiêu này tương đương hữu hiệu, nàng lần nào cũng đúng. Nhiều lần kém một chút liền thành công. Cái này, Hạ Dung Dung có chút chần chờ. Không có việc gì, không cần cho hắn nói, ta đi một chuyến Minh Kính Cung, làm khách hành hương ở 2 ngày liền tốt. Hoàn Nhan Lộ khoát tay một cái nói.
Vậy được rồi.
Hạ Dung Dung bất đắc dĩ nói. Hoàn Nhan Lộ đại tiểu thư thể trạng, tại toàn bộ Đàm Dương đại tiểu thư vòng tròn bên trong, đều là tương đối nổi danh. Hoàn Nhan gia vị vị này thiên kim, bốn phía làm ai, có thể không ai nguyện ý. Dù sao lấy nàng cái này hình thể, thật muốn kết thành, coi như có thể hưởng thụ Hoàn Nhan gia tiền tài quyền thế phúc lợi, có thể cái kia cũng phải có mệnh cầm mới được. Này tiếp cận 600 cân thể trọng, ban đêm xoay người đè xuống đến, liền là Thái Sơn áp đỉnh, coi như bình thường người tập võ cũng sẽ bị tại chỗ đè chết. Dân già, Hoàn Nhan gia cũng từ bỏ tìm. Nhưng Hoàn Nhan Lộ chính mình cũng không từ bỏ, nàng quyết tâm chính mình ra ngoài tìm kiếm, có thể tham gia vòng tròn bên trong hơn 10 lần tụ hội. Cứng rắn là một người đều không tìm được. Nàng cũng là tiêu chuẩn rất thấp, nhìn chúng không ít người. Mấu chốt là người khác chướng mắt nàng. Lúc ban đêm, Trương Vinh Phương đi theo tuần chiếu đội tuần tra chậm rãi từ từ dò xét đạo cung. Ban đêm đạo cung thanh tịnh rất nhiều, các trong điện mơ hồ truyền ra tụng kinh muộn khóa tiếng. Gió thổi qua cây tùng, ào ào hạ xuống vụn vặt lá tùng. Rất nhanh, đi đến một chỗ sư trưởng ở lại 2 tầng lầu nhỏ khu lúc. Đội tuần tra đội trưởng Sa Tín đạo người quay đầu lại. Phân tán, tuần tra chung quanh một vòng, tại phía sau cùng đỉnh nghỉ mát chỗ tập hợp.
Vâng.
Cùng một chỗ mấy người cấp tốc đáp lại. Này lầu nhỏ trong vùng, kẽ hở đường tắt khá nhiều, chỉ có thể phân tán nhân thủ tiến vào đi dò xét. Trương Vinh Vương lựa chọn như cũ, theo nhất cạnh ngoài đường tắt đi. Hắn cùng một cái khác cao gầy đạo nhân, từng bước một theo đường tắt đi đến di chuyển. Đông nhiên, phía trước có 2 người thân mang cẩm y liễu, lung la lung lay hướng phía bên này đi tới. 2 người kia cúi đầu, một người trong đó tựa hồ uống say, lung la lung lay. Một người khác dùng sức vịn hắn, vừa đi vừa còn đoán trách bằng hữu uống quá nhiều. Nhìn thấy người tới, Trương Vinh Vương 2 người sang bên, tránh ra lộ diện, chờ đối phương đi qua. Thời đại này, có thể tại đạo cung ở lại khách hành hương, đều có nhất định thân phận bối cảnh, không phải người bình thường. Cho nên muộn như vậy nhìn thấy, tự nhiên muốn khiêm nhường hữu lễ đến một chút càng tốt hơn. Theo 2 người dẫn theo đèn lồng rơi ra quần sáng, hai bên dần dần tiếp cận, thắt thân. Trương Vinh Phương đột nhiên 2 mắt nhíu lại, hắn chú ý tới, trong đó đến đỡ người kia, trên người áo bào tựa hồ có chút một ngang. Tựa như là nửa đêm sau khi rời giường, cho nên choàng tại bên ngoài, đai lưng không cài tốt, và áo cũng có chút nghiêng lệch. Vị này cư sĩ, tại sao ta cảm giác ngài nhìn không quen mặt? Trương Vinh Phương đột nhiên mở miệng nói, ở tại đạo cung bên trong khách hành hương, có thể muộn như vậy tùy ý đi lại người không nhiều. Bọn hắn đi ra ngoài dò xét trước, đều phải đại khái đi lại, nhận rõ người. Nhưng người trước mắt này, người kia bước chân dừng lại. Ta cùng Hoắc Vân huynh cùng đi đạo cung uống rượu, vừa rồi nhiều người, chưa thấy qua không phải làm rất bình thường. Phải không? Trương Vinh Vương nhìn kỹ mắt đối phương vịn say rượu người tay. Cái kia 2 tay. Trong chốc lát, bước chân hắn vọt tới trước, một tay như lao, đâm thẳng nhân yêu kia sườn. Lần này tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn tốc độ xuất thủ, đã đạt đến nhị phẩm trình độ. Không chỉ cái này người không có phản ứng lại, liền cùng Trương Vinh Phương cùng một chỗ dò xét một đạo khác người cũng không có phản ứng. Hai người đều không nghĩ tới, Trương Vinh Phương thế mà lại đột nhiên ra tay công kích. Đen lồng mờ nhạt vầng sáng xuống. Trương Vinh Phương một tay đánh ra, mắt thấy là phải điểm trúng cái này người phần eo. Phúc. Một cánh tay theo trên hướng xuống, tinh chuẩn ngăn một kích này. Này người xem xét không đúng, vung ra vị người kia, co cẳng liền chạy. Chạy ra mấy bước, hắn một trưởng liền đem một tên khác dò xét đạo nhân đập ầm ầm mở. Hắn khí lực to lớn, tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải nhất phẩm võ nhân có thể sánh được. Muốn chạy. Lời còn chưa dứt, Trương Vinh Vương bước nhanh hướng phía trước, 2 tay bày ra, từng cái trưởng một quyền, đồng thời thi triển nhạc hình phù chiều khí phù, dưới chân mê yên bộ thông dòng bày ra. Trong chốc lát, 2 người tại trong ngõ tắt ngay cả đánh 10 mấy chiêu. Người kia đột nhiên nhanh chóng tối lui, cả người bên trên cẩm bào cao cao căng lên. Chờ đến cẩm bào bị Trương Vinh Vương một trưởng giật xuống, trước mắt đã không có người kia bóng dáng. Thật nhanh thân pháp. Hắn sắc mặt ngưng lại. Vừa rồi hắn đã vận dụng nhị phẩm bản lĩnh, nhưng vẫn là bị cái này người chạy thoát rồi. Hiện tại xem ra, trừ phi hắn không che giấu thân pháp, dùng ngũ phẩm trình độ thân pháp cấm chế, bằng không rất khó bắt lại cái này người. Này Đàm Dương quả thật là tàng long ngọa hổ chỗ, mạnh hơn Hoa Tân huyện nhiều lắm, cũng nguy hiểm nhiều lắm. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía một bên ngã xuống đất say rượu người. Lúc này đi ra phía trước, nắm chặt lên cái này người cổ áo, nhẹ nhàng vô vô hắn gương mặt. Uy, cư sĩ, còn tỉnh dậy sao? Hắn vừa rồi sở dĩ động thủ, cũng là bởi vì thấy người kia căn bản không phải tại đến đỡ cái này người, mà là trở tay khống chế này say rượu người. Dùng vừa mới người kia bản lĩnh, khoảng cách gần giết một người bình thường, chỉ cần một chiêu phát lực, liền có thể trong nháy mắt dồn người vào chỗ chết. Cho nên Trương Vinh Phương đột nhiên tập kích, một bộ mặc kệ cái khác người chết sống tư thế, khiến người kia không kịp ra tay. Nếu là đối phương ra tay giết người, chính hắn cũng lại bởi vì chậm một nhịp, bị Trương Vinh Phương đánh trúng yếu hại mà chết. Cho nên trong nháy mắt chần chờ, quyết phân thắng thua. Nhiều khi, thắng bại không quan tâm võ công cao thấp, mà quan tâm quyết đoán. Cao thấp chỉ ở nhất tuyến ở giữa, sinh tử cũng kỳ thật chỉ ở làn danh. Đạo huynh, cái kia say rượu người cầm thật chặt Trương Vinh Phương cánh tay. Nhiều, nhờ có ngươi, bằng không hôm nay ta. Hắn lung lay thân thể, tựa hồ triệt để trầm tĩnh lại, ngẩng đầu, té xỉu đi qua. Trương Vinh Phương mơ hồ từ trên người người nọ ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Lúc này còn lại dò xét võ tu mới vội vàng chạy tới. Dẫn đội Sa Tín đạo người sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc tới gần, không nói hai lời ngồi xuống kiểm tra. chúng mê tử hương, thuốc mê một loại, lập tức đưa đi đan phòng giải dược. Hắn đứng người lên, nhìn về phía Trương Vinh Phương cùng một cái khác dò xét đạo nhân. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cẩn thận cho ta nói một lần.
Đúng.
Trương Vinh Phương hai người cấp tốc đáp lại, đem chuyện mới vừa phát sinh một năm một mười nói một lần sau.
Làm rất tốt.
Tính ngươi một công. Sa Tín đạo người vỗ vỗ Trương Vinh Phương bả vai. Lần này nếu không phải ngươi quả quyết, sợ là muốn ra sự tình. Hắn mắt nhìn cái kia bị hạ dược người trẻ tuổi, trong mắt mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Cấp tốc thông chi tuần chiếu phòng, tăng lớn nhân thủ, bốn phía nghiêm mật tuần tra toàn bộ đạo cung.
Đúng.
Một đám người đứng khắc nhắc lên thần. Trương Vinh Phương cũng bị bức tăng thêm ban, trọn vẹn mân mê đến đêm khuya, xác định không có phát hiện mặt khác vấn đề gì, lúc này mới bị thả về phòng của mình. Chương 54, thói đời, 2. Sau đó vài ngày thời gian, đạo cung đều đang không ngừng tuần tra, ngoài lòng trong chặt. Tối ngày thứ tư, tuần chiếu phòng bên trong, Khai Sơn đạo nhân nhẹ nhẹ thở phào một cái, nhìn xem trong tay vừa mới phát bung ra lệnh khen ngợi. Phía trên rõ ràng viết, vì cảm tạ trước đó tuần chiếu phòng cứu Lý Hoắc Vân cư sĩ, Đàm Dương Châu nha ngoài định mức tăng lên một cái cho Minh Kính cung tạm giữ chức danh ngạch.
Tốt tốt tốt,
thật sự là tốt. Khai Sơn đạo nhân trên mặt cười nở hoa. Cái này tạm giữ chức danh ngạch tới thật là đúng lúc. Ngoài ra còn có Lý Hoắc Vân cư sĩ chính mình đưa tới 300 lượng tạ lễ. Một bên Tiểu Vân nhỏ giọng nhắc nhở, tiền đều là chuyện nhỏ, này thêm một cái danh ngạch tạm giữ trước, đặc biệt là hình ngục tạm giữ trước, đây chính là cái trọng yếu việc phải làm. Nhiều ít người muốn đi hình ngục dùng sức nhét người mà không được, không nghĩ tới lần này lại thêm một cái. Hắn thuần thục lấy ra bút than, tại lệnh khen ngợi phía dưới, nhận lấy người tên chỗ, viết xuống tên, Tiết Linh. Này Tiết Linh liên tục đưa ta không ít đồ tốt, lần này coi như tiện nghi hắn. Cũng tính tiểu tử này hảo vận, vừa vận đụng tới chuyện tốt bực này. Minh Kính cung thường xuyên sẽ phát sinh đủ loại lớn nhỏ sự tình, dù sao môn phái võ lâm, lại là Đàm Dương này mặt đất bên trên đại phái. Cung trong cao thủ thỉnh thoảng đến ra ngoài hòa giải các phương giang hồ tranh chấp. Một chút bang phái gia tộc cũng sẽ tình cờ tới cửa bái phỏng, thỉnh Minh Kính cung ra mặt phát lực, theo trên quan trường moi người loại hình. Toàn thể tới nói, Minh Kính cung xem như nửa viên chức nửa giang hồ danh lưu đại phái. Cái kia sư phó, cái kia Trương Ảnh lại lập được công, chúng ta không cho điểm chỗ tốt, một phần vạn để cho người ta hoài nghi. Tiểu Vân ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở.
Chỗ tốt.
Khai Sơn đạo nhân gậy hạ lệnh khen ngợi, Mạn Bất Kinh tâm nói, vậy liền cho hắn tháng này lệ tiền để hai lượng tốt.
Sư phó, không nói lại chức vụ sao?
Để chức vụ làm gì?
Để được nhanh, một phần vạn hắn chạy, ta đi thế nào tìm như thế tài giỏi cấp dưới?
Không bằng giữ lại để ép hắn, còn có thể cho thêm ta lập công.
Khai Sơn đạo nhân tính được rất rõ ràng.
Đến mức ép người lý do nha.
Liền nói muốn trẻ tuổi nhiều người học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kinh nghiệm lịch duyệt liền tốt.
Có thể cái này.
Một phần vạn bị hắn phát hiện, không nguyện ý ra tay.
Tiểu Vân có chút bận tâm.
Không ra tay liền là không làm tròn trách nhiệm, đạo cung quy củ một bộ đánh xuống, liền là nửa cái mạng, không phải do hắn không tận lực.
Khai Sơn đạo nhân không thèm để ý cười nói,
ban đêm chuyện cứu người, tại Minh Kính cung bên trong cũng không có truyền đi hết sức mở.
Cung nội thượng tầng cố ý ngăn chặn bực này mặt trái tin tức, miễn cho ảnh hưởng yên ổn. Cho nên tất cả mọi người chẳng qua là biết sảng khoái muộn có việc phát sinh, nhưng không có người biết rõ chuyện gì xảy ra.
Trương Vinh Phương cũng không để ý, việc khác sau đạt được tuần chiếu phòng ngợi khen, tháng này lệ tiền sẽ thêm phát hai lượng.
Cũng xem như có chút ít còn hơn không.
Hắn cũng không thèm để ý, có lẽ là hắn cứu người hết sức keo kiệt, chỉ chịu cho một điểm tiền.
Hắn bây giờ để ý là công lao, như thế tích lũy xuống đi, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể lại lần nữa thăng chức.
Hắn muốn là từng bước một cấp tốc đi đến cao vị,
thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, quyền lực, sau đó mới có thể tiếp xúc càng nhiều hơn thừa võ học.
Đến lúc đó tiền, tự nhiên cũng tới.
Ngày 19 tháng 5, Trương Vinh Phương theo thư phòng ra tới, hắn vừa mới viết một phong không lưu địa chỉ tin, gửi cho sư phó sư huynh. Chẳng qua là không biết có thể hay không đưa đến.
Bên kia dù sao thế cục có chút quỷ dị.
Trước đó hắn trên đường đi tới, liền gặp được Kỳ Sơn tập kích.
Lại theo sư phụ bên kia quái dị cử động đến xem.
Rất có thể bây giờ Hoa Tân huyện, Thanh Hòa cùng, sẽ xuất hiện biến cố gì.
Dù sao Kỳ Sơn là giám viện đường xa người.
Thu lại tâm tư, Trương Vinh Phương theo thần điện bên trái tiểu đạo, hướng phía sau đệ tử phòng đi đến. Trước thần điện phương thái cực đạo tràng, lúc này đang có một bọn hòa thượng đầu trọc, ăn mặc màu xám màu đỏ tăng y, tại cùng Huyền Tâm điện chủ chờ cao tầng nói chuyện với nhau. Từ xa nhìn lại, tựa hồ bầu không khí có chút nghiêm trọng.
Trương Vinh Phương chẳng qua là liếc mắt, liền không nhiều lắm xem, tự mình đi trở về.
Một đường trở về, sắp đến chính mình sân nhỏ lúc, hắn đột nhiên bước chân giảm tốc độ, dừng lại.
Tại hắn cổng sân trước, lúc này đang đứng một tên dáng người cao gầy công tử áo gấm.
Công tử kia sau lưng có hai tên cường tráng hộ vệ, đều là đái đao hộ vệ, nhìn qua tương đương có phái đoàn.
Thời đại này, cũng không phải cái gì trong nhà người ta hộ vệ đều có thể có đeo đao quyền lực.
Bình thường phú hộ, trong nhà gia đình nhiều lắm là mang côn.
Cẩm y công tử kia hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ rất không yên ổn dáng vẻ.
Lúc này bỗng nhiên nhìn lại, thấy dần dần đến gần Trương Vinh Phương.
Hắn lập tức trên mặt tươi cười, cấp tốc xuống lại.
Đạo huynh, trước đó đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút.
Tại hạ Lý Hoắc Vân,
hôm nay chuyên tới để ở trước mặt bái tạ.
Lý Hoắc Vân làm lúc mặc dù chúng thuốc mê, nhưng ý thức lại không ngây ngô.
Tương phản, bởi vì trong lòng khủng hoảng, hắn lúc ấy ý thức càng thêm rõ ràng.
Cho nên, hắn mới rõ ràng, nếu không phải Trương Vinh Phương phát giác không thích hợp, đột nhiên tập kích, khiến cái kia ác nhân không muốn đồng quy vu tận, chỉ có thể buông hắn ra.
Về sau hắn đến cùng sẽ rơi xuống kết cục gì, thật khó nói. Dù sao cha hắn đời này đắc tội quá nhiều người. Có rất rất nhiều người hận không thể cả nhà của hắn chó gà không tha. Lý Hoắc Vân. Ngươi là ngày ấy, ban đêm cái kia say rượu. Trương Minh Vương quan sát tỉ mỉ đối phương, lúc này cũng nghĩ tới. Đạo huynh nghĩ tới. Lý Hoắc Vân vui vẻ, hai tay ôm quyền, nghiêm túc chắp tay không lưng. Đêm đó, nếu không phải đạo huynh nhạy cảm phát hiện không đúng, chỉ sợ ta. Chỗ chức trách, không cần đa tạ. Trương Minh Vương gật đầu không thèm để ý nói. Không biết huynh quê quán chỗ nào. Tiểu đệ nghe khẩu âm ngươi, tựa hồ không phải Đàm Dương phụ cận. Lý Hoắc Vân hỏi. Là Hoa Tân huyện bên kia tới, nói đến cũng không có qua bao lâu, kỳ thật Lý huynh sự tình, gặp gỡ những sư huynh sư tỷ khác ra tay, cũng giống vậy không có việc gì. Trương Minh Vương ôn hòa nói. Đúng thế, đơn thuần vũ lực, Minh Kính cung cao thủ rất nhiều, tự nhiên không cần lo lắng, mấu chốt là đạo huynh cái kia viên nhạy cảm phát hiện, có can đảm ra tay tâm. Lý Hoắc Vân nghiêm mặt nói. Chiếu ta xem, này toàn bộ Minh Kính cung, mặc dù võ công có so đạo huynh cao, nhưng này nhạy cảm quan sát lực lượng bên trên, không có người nào có thể so đến được ngài. Này cưa bom thổi mìn. Trương Minh Vương chính mình ra mặt đều có chút phát nhiệt. Đâu có, Lý huynh quá mức xem trọng tại hạ. Minh Kính cung bên trong cao thủ nhiều như mây, há lại ta một cái bình thường võ tu có thể như thế tương đối. Đạo huynh không cần tự coi nhẹ mình, dùng đạo huynh nhạy cảm cẩn thận quả quyết, ngày sau này Minh Kính cung chưa từng không có đạo huynh một chỗ cắm rủi. Không, nói không chừng ngày sau toàn bộ Bình Dư Lộ đại đạo giáo bên trong, chỉ sợ đều sẽ có đạo huynh thanh danh truyền bá a. Lý Hoắc Vân một tiếng cảm thán. Qua, Lý huynh đây là nâng giết tại hạ. Trương Minh Vương vội vàng khoát tay. Sau đó, Trương Minh Vương cũng đem đối phương mời đến trong nội viện, tại trên mặt ghế đá tọa hạ nghỉ ngơi. Hai người nói chuyện phía dưới, chủ yếu là Lý Hoắc Vân đối Trương Minh Vương ngày thường làm việc và nghỉ ngơi có chút hiếu kỳ. Phần lớn là hắn hỏi, Trương Minh Vương đáp. Tại đi thăm Trương Minh Vương ở lại đơn giản gian phòng về sau, Lý Hoắc Vân càng là trong lòng cảm thán. Đạo huynh quả thật một lòng hướng võ, tâm vô bằng vụ, tiểu đệ quả nhiên là bội phục bội phục. Vừa nghĩ tới Trương Ảnh cái này, người tại được hắn 300 lượng báo đáp về sau, còn vẫn như cũ ở tại nhỏ như vậy gian phòng, vẫn như cũ duy trì lấy gian khổ như vậy sinh hoạt điều kiện. Còn chủ động đưa hắn cha tặng cho hình ngục tạm giữ chức danh lạch, nhường cho người khác. Dạng này có đức độ. Càng ngày càng khiến cho hắn cảm giác khâm phục. Cái này chỗ nào tính là gì gian khổ? Trương Vinh Vương cười cười, lơ đễnh. Theo vừa rồi nói chuyện phía dưới, hắn hiểu rõ đến, trước mắt cái này Lý Hoắc Vân, ra thế tựa hồ bất phàm. Cái này người lời nói ở giữa, đối rất nhiều người thường kính ý việc đợi vật, đều không lắm để ý, nói về rất nhiều thứ lúc, nhiều hiện tùy tiện chi ý. Đạo huynh không cần khiêm tốn. Tiểu đệ ta gặp qua không ít cao thủ chân chính, những cao thủ này phần lớn đều có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là chịu được nhàm chán. Lý Hoắc Vân cảm thán nói. Loại này cao thủ, rất nhiều đều là đối của cải mỹ nhân rượu ngon không ở ý, bên người đồ vật chỉ cần đủ là được. Hắn nhìn xem Trương Vinh Vương, có lòng muốn khuyên nói đối phương đến từ mình cha bên kia tạm giữ trước, hình ngục bên kia thiếu nhất, liền là này loại can đảm cẩn trọng người quyết đoán. Nếu là Trương Ảnh nguyện ý, tuyệt đối khả năng giúp đỡ cha chia sẻ không nhỏ áp lực. Có thể vừa nghĩ tới Trương Ảnh liền trước đó tạm giữ chức danh lạch, đều chuyển tặng cho cái kia gọi Tiết Linh người. Liền biết đối phương khả năng chí không ở chỗ này. Cũng thế, liền 300 lượng tiền bạc đều không thèm để ý, như thế nào lại để ý hình ngục bên kia 30 lượng một tháng tạm giữ chức. Ngay sau đó, hắn cũng đem lời này ép hồi trở lại trong lòng. Lại cùng Trương Vinh Phương hàn huyên một hồi, hai người quen thuộc không ít về sau, liền xưng hô cũng đổi thành đại ca huynh đệ loại hình. Không bao lâu, Lý Hoắc Vân nhìn thời gian qua không ít, liền đứng dậy cáo từ. Hai người cùng nhau đi đến ngoài cửa viện. Lý Hoắc Vân quay đầu chắp tay, Trương đại ca, không cần tiễn. Như có thời gian, có thể tới Phong Dương khu Hoài tỉnh Lý phủ lãng khách, tiểu đệ đến lúc đó nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Hoắc Vân khách khí, có rảnh nhất định. Trương Vinh Vương đáp lễ ôn quyền. Người khác chẳng qua là ngoài miệng khách sáo vài câu, hắn đương nhiên sẽ không thật quả thật. Lúc này, Lý Hoắc Vân mang theo hai cái tôi tớ, lúc này mới quay người dọc theo đường tắt rời đi. Trương Vinh Vương đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng tan biến, mới trở về trong viện. Sờ lên khô cạn túi tiền, hắn thở dài một tiếng, thời đại này, nghĩ dựa vào chính mình kiếm tiền, thật quá khó khăn. Đi đến băng ghế đá một bên, hắn phất tay phủi nhẹ trên bàn đá lá rụng. Đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, thấy Lý Hoắc Vân thở hổn hển lại chạy trở về, vịn cửa sân, ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn về phía hắn. "Trương ca, mặc dù ta biết ngươi hơn phân nửa vẫn là sẽ từ chối, nhưng không chính miệng hỏi một lần, ta không cam tâm." "Chuyện gì vội vã như vậy?" Trương Vinh Vương nghi ngờ nói. "Tiểu đệ muốn hỏi, Trương ca nếu không muốn tới hình ngục tạm giữ trước, không bằng tới ta Lý gia, làm tiểu đệ bạn võ." Lý Hoắc Vân chân thành nói. Tiểu đệ biết Trương ca khả năng không quan tâm điểm này tiền tài, nhưng nếu như tiểu đệ bên người có Trương ca như vậy nhạy cảm người quyết đoán, có lẽ ban đêm cũng có thể ngủ được chân thật rất nhiều. Trương Vinh Vương sửng sốt một chút. Trước không nói bạn võ, hắn nhạy cảm giác được, trong lời của đối phương tựa hồ có chút đồ vật. "Ngươi nói, cái gì hình ngục tạm giữ trước?" "Liên là phụ thân trước đó tặng cho Minh Kính cung tuần chiếu cái kia hình ngục tạm giữ trước danh người ta." Lý Hoắc Vân trả lời. "Trương đại ca không phải chuyển tặng cho một cái gọi Tiết Linh người sao?" Hắn giận dữ nói, "Cái kia Tiết Linh nhất định là Trương đại ca thân mật hảo hữu a." Dạng này tạm giữ chức danh ngạch, đều có thể lẫn nhau chuyển giao. Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng bội phục Trương Vinh Phương hào hiệp phẩm hạnh. Trương Vinh Phương hiếp lại thu hút, trong lòng trong nháy mắt lóe lên mảng lớn suy nghĩ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc.
Hắn mặt lộ vẻ ôn hòa, đối Lý Hoắc Vân nói đến, ta còn không biết Hoắc Vân trước ngươi nói đáp lễ là cái gì. Lý Hoắc Vân sững sờ, lập tức cũng ý thức được cái gì. Chương 55, lân cận, 1. Nhìn tới Minh Kính cung nơi này, Lý Hoắc Vân trầm mặt dưới, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đưa ra báo đáp, thế mà đều bị tên này đạo cung nội bộ chặn lại. Hiện tại xem ra, không riêng gì ngân lượng, vẫn là tạm giữ trước, có lẽ đều không có đi qua Trương Ảnh đại ca đồng ý, liền bị chuyển đi tham ô đi. Cha ta thường cùng ta đề cập qua, thế đạo này hoàn toàn không phải ta mặt ngoài thấy như vậy, bây giờ nhìn tới. Lý Hoắc Vân giận dữ nói. Không sao, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thói quen liền tốt. Trương Vinh Vương khẽ lắc đầu. Hoắc Vân lão đệ vẫn là đi về trước đi, việc này như vậy coi như thôi. Không được. Việc này là tiểu đệ ta ngay từ đầu không có làm mà nói, nếu là trực tiếp ở trước mặt giao cho Trương đại ca trong tay ngươi, liền sẽ không có phiền toái như vậy. Lý Hoắc Vân nghiêm mặt nói. Không trách ngươi, việc này. Trương Vinh Vương tưởng tượng cũng biết, coi như là giao cho trong tay hắn, như trước vẫn là sẽ có người tới đòi lấy. Hắn cứu người này việc sự tình, chặn đường ban thưởng sớm muộn đều sẽ bị phát hiện. Nhưng người ta vẫn là làm như vậy, đã nói lên, người kia căn bản không thèm để ý có thể hay không bị phát hiện. Thôi thôi, Hoắc Vân lão đệ, việc này như vậy được rồi, đừng nhắc lại. Bây giờ ta tại đây bên trong ăn ở tạm giữ trước, đã so rất nhiều đạo nhân đều tốt hơn. Số tiền này cùng danh lạch, coi như là ta tại đây Minh Kính cung một phần cống hiến tốt. Lý Hoắc Vân nghe xong, lập tức càng là đối với Trương Vinh Phương có đức độ thấy khâm phục. Trong lòng cũng càng ngày càng kiên định muốn trở về tìm phụ thân hỗ trợ xử lý việc này ý nguyện. Lúc này, hắn mang theo tôi tớ quay người cáo tử. Trương Vinh Phương đứng ở phía sau, xa nhìn ba người rời đi bóng lưng, đột nhiên ánh mắt của hắn quét qua, thấy trong sân mặt khác hai cái gian phòng. Cái kia hai gian phòng cửa sổ đóng chặt lại, nhưng cửa sổ nội ở nước có thể thấy có người đường nét lặng lẽ rời đi. Rất có thể vừa mới liền có người thông qua cửa sổ nghe lén nhìn lén. Hắn bất động thanh sắc, quay người trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa lại, Trương Vinh Vương ngửa đầu nhìn phía trên xà nhà. Thế đạo này liền là như thế, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn đưa tay, chậm rãi đánh ra thứ ba nhất nguyên phù tư thế. Bảy đại phù pháp bên trong, đệ nhất triều khí phù tối vi toàn diện hoàn thiện, đệ nhị viêm đế phù uy lực lớn nhất, thứ ba nhất nguyên phù tối vi công chính ôn hòa. Viêm đế phù cùng định hồn phù hắn không có nắm giữ, nhưng còn lại năm loại phù pháp đều đã triệt để cầm tới. Mà Khai Sơn đạo nhân thân là tuần chiếu phòng chủ, bản lĩnh tuyệt đối sẽ không thấp. Minh Kính cung tuần chiếu phòng kém cỏi nhất cũng cần phải là lục phẩm chủ trì. Coi như nhiều năm qua, võ công thoái hóa, lớn tuổi có suy yếu, ít nhất cũng phải đem Khai Sơn đạo nhân xem thành ngũ phẩm cao thủ mới được. Vừa nghĩ tới bị cướp mất tiền, Trương Vinh Vương trong lòng liền có loại đè nén cùng hỏa diễm không ngừng bốc lên. Hắn nhọc nhằn khổ sở, mỗi ngày làm lấy làm cái kia, lãng phí tinh lực của mình thời gian, chính là vì lợi ích tiền, góp nhặt công lao, để sớm ngày ra ngoài tạm giữ trước. Nhưng hôm nay, hô, chỉ một thoáng, hắn một trường đẩy ngang đánh ra, một trường này vung vức ngay ngắn, tựa như cự thạch nhấp nhâu nghiền ép, đem toàn thân hắn khí huyết hợp thành một thể. Lập tức lòng bàn tay đối diện lấy phía trước cái màn giường phảng phất cũng bị gió thổi động, không ngừng chấn động. Trương Vinh Vương nhắm mắt lại, lập tức rõ ràng thấy, thanh thuộc tính bên trong, một nhóm mới chữ viết chậm rãi hiện hiện. Nhất nguyên phủ, nhập môn. Xong rồi. Không do dự, hắn cấp tốc đem còn lại 3 điểm thuộc tính toàn bộ đốt. Nhất thời, nhất nguyên phủ sau dấu móc biến thành hoàn toàn mơ hồ. Rất nhanh, mới chữ hiện hiện. Nhất nguyên phủ, viên mãn. Mà còn thừa điểm thuộc tính giảm bớt về sau, còn lại 1 điểm lưu lại. Nhất thời, đại lượng tập luyện trí nhớ điên cuồng tràn vào Trương Vinh Phương trong óc. Hắn nhắm mắt, đứng tại chỗ, toàn thân hình thể lại lần nữa bắt đầu hơi hơi biến hóa. Hai tay phía sau lưng cơ bắp dần dần phồng lên chút, thân thể máu thịt mật độ lại lần nữa gia tăng. Còn thiếu một chút, liền có thể lại lần nữa phá hạn. Vẫn là muốn tiền mua dự tài. Bất quá cẩn thận tính toán ra, ta đã phá hạn 4 lần, mặc dù nhiều có khác biệt công pháp, nhưng bây giờ ta, khí huyết thể trạng chính là đỉnh phong nhất thời kỳ. Còn có được phá hạn kỹ. Như vậy, có khả năng nếm thử. Nửa tháng sau, bóng đêm mông lung, sương mù tràn ngập. Đàm Dương lớn nhất nhạc lâu Hoán Xuân lâu bên trong, Đức Quang khách khứa ba lượng thành đoàn, đi ra cửa lớn. Có ngồi lên chậm rãi lái tới xe ngựa, có mang theo gia đình đi bộ rời đi. Còn có lân cận đi sát vách tử quán. Nhạc lâu trước cửa, từng vị sắc đẹp mê người vui nữ, vặn vẹo vòng eo, dồn dập cùng quen biết khách nhân tạm biệt. Trong bầu trời đêm, nhạc lâu trung chậm rãi vang lên một hồi ưu hoán tiếng tiêu. Mọi người chợt có ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể thấy lầu 2 sân thượng chỗ, có một ngày lam váy dài nữ tử, cầm trong tay dài tiêu, chậm rãi thổi. Dưới lầu 2 tên người mặc màu lam áo tơ tóc dài nam tử, lảo đảo lắc lư đi ra nhạc lâu. Hôm nay diễn xuất 4 khối ngọc, nghe nói là đại đô bên kia duyên tâm hội mới ra từ khúc, thật không hổ là danh gia ra tay. Vô luận làn điệu lập ý đều có chút bất phàm. Một người trong đó liên thanh tán thưởng. Bất quá cá nhân cảm thấy, nếu là nắm nhạc đệm Bắc khúc đổi thành càng tinh tế uyển chuyển nam khúc, có lẽ thích hợp hơn một chút. Một người khác hơi híp mắt phân tích nói, nhạc lâu mỗi ngày đều sẽ có không ít tạp kịch hí khúc diễn xuất, trước cửa chiêu bài cùng lớn cờ hiệu cửa hàng bên trên, tiêu chí sáng hôm nay diễn xuất vui nữ tên sừng có cái nào. Trên thực tế, nhạc lâu so với ngoa xá đài cao sân khấu, càng thêm tiểu chúng, quý hơn, cao cấp hơn. Có thể đi vào nhạc lâu người, vẹn vẹn cái kia 100 văn nhập môn phí, liền có thể nhìn ra phương diện. Khai Sơn đạo nhân thân là Minh Kính cung tuần chiếu phòng chủ, sau lưng vừa có chỗ dựa, địa vị vững như bàn thạch, trong ngày thường thu nhập tăng thêm tham ô, rất có không ít. Cho nên hắn bình thường lớn nhất hứng thú yêu thích,
không phải kỹ quán, liền là xem kịch nghe hát. Mỹ thực, rượu ngon, mỹ nhân khệ đàn nhạc khúc, lại nửa nằm tại ấm áp thoải mái dễ chịu mềm trên giường, xem nhìn một chút nhượng lại lòng người sinh xúc động chuyện xưa tên vợ kịch. Dạng này hưởng thụ, xa hoàn toàn không phải tại đạo cung bên trong ngày ngày quản sự tụng kinh có thể so sánh. Lúc tuổi còn trẻ, hắn liều mạng khổ luyện võ công, dùng tiền tặng lễ, thật vất vả xác định đẳng cấp lục phẩm, không phải là vì loại thời điểm này hưởng thụ. Cùng bạn bè sau khi tách ra, hắn lảo đảo hướng phía Minh Kính cung hướng đi đi đến. Một bên tản ra bước, thổi ban đêm gió mát, một vừa hồi tưởng trước đó xem hí khúc. Hiện mâu thuyền mang theo hồng tụ, một khúc mới tiếng theo nghi châu. Tôn trước càng có quên cơ bạn, trong miệng lẩm bẩm đi theo làn điệu hát lên. Đi đến một chỗ đứng không sạp trái cây lúc, quay hàng phía trên đáp lấy đầu gỗ lều, bắn ra chỗ một mảnh bóng dâm. Thiên Sơn đạo nhân một cái không có chú ý, chân đạp tại một chỗ hố bên trong, thân thể hơi méo. Đối với hắn như vậy cao thủ tới nói, dạng này rất nhỏ bé con mất đi cân bằng, trong nháy mắt là có thể đem nắm trở về. Thậm chí tại người thường xem ra, căn bản không có cách nào nhận biết hắn có phải thật vậy hay không mất đi cân bằng, chỉ là khẽ run lên. Nhưng một tiếng cực kỳ nhỏ kim loại tiếng ma sát đột nhiên chui vào hắn trong tai. Cứ việc thanh âm kia cực kỳ nhỏ, nhưng đối cái này thanh âm tương đối quen thuộc Thiên Sơn đạo nhân, vẫn là trước tiên trong lòng run lên, lập tức hướng mặt bên lăn một vòng. Đã từng tiên truy bách luyện bản năng phản ứng cứu được hắn một mạng. Xuy, một đạo ánh bạc theo hắn nguyên bản vị trí bỗng nhiên lóe lên. Ánh bạc xẹt qua giá gỗ nhỏ trụ cột, sảng khoái đem đầu gỗ trụ cột một phân thành hai. Không có dừng lại, ánh bạc đột nhiên một chiếc, hướng hắn cấp tốc đâm tới. Thiên Sơn đạo nhân sợ hãi bừng tỉnh, nhưng này bạc tốc độ ánh sáng quá nhanh, đến mức hắn say rượu thân thể phản ứng chậm không ít. Tốc độ này là ngũ phẩm. Hắn miễn cưỡng nhấc lên cánh tay cản trước người. Suy suy hai tiếng mảnh vang, cánh tay hắn tê dần, đã thụ thương chảy máu, sâu đủ thấy xương. Tay không tấc sắt đối kháng binh khí, nếu như cấp bậc khoảng cách lớn còn tốt, nếu là tiếp cấp à. Đêm khuya xuống, ánh trăng chiếu rọi như cát. Trong bóng tối, chỉ có cái kia đạo phản xạ màu bạc ánh trăng dao găm, phi tốc vờn quanh Khai Sơn đạo nhân không ngừng vũ động. Thân thể máu thịt làm sao có thể cùng dao găm cứng đối cứng? Ngắn ngủi mấy chiêu, Thiên Sơn đạo nhân trên thân liền nhiều mấy đạo quẹt làm bị thương. Đối phương không cần thật đánh trúng, chỉ cần dùng vết đao thuận thế sát qua, liền có thể tùy tiện làm bị thương hắn. Chờ một chút, ta chính là Minh Kính cung tuần chiếu ngàn. Lời còn chưa dứt, chỉ một thoáng đối phương bóng người ra tốc. Trong nháy mắt tốc độ tăng lên dữ dội. Keng, lóe lên ánh bạc. Ngón tay cùng đầu người đồng thời bay lên. Trương Vinh Phương trở tay thu đao, cũng không quay đầu lại bước vào bóng mở, biến mất không thấy gì nữa. Vài giây sau, mặt đường bên trên một tên người mặc lính tuần quan phủ tráng hán cấp tốc chạy tới, ngồi xuống xem xét trên mặt đất Thiên Sơn đạo người thi thể. Còn tại phụ cận, theo vết máu lục soát, phía sau hắn rất mau cùng bên trên một đội cầm trong tay cung nỏ, ăn mặc giáp ra đại linh quan binh. Trong đường tắt, Trương Vinh Phương phi tốc đem dao găm dùng chuẩn bị xong vài ướt lao dòng máu, sau đó cắm vào một cái túi nước khẩu. Nắm lên túi nước không ngừng lay động, hắn một bên chạy như điên, một bên đem túi nước hướng mặt bên quăng ra, chỉ lưu dao găm cất kỹ. Rất nhanh, hắn vọt tới cố định một chỗ góc tường, đem áo khoác cởi xuống, thay đổi chuẩn bị sạch sẽ áo ngoài, đem dao găm cùng áo ngoài cùng một chỗ nhét vào. Đứng dậy, rời đi. Đi ra ngõ nhỏ, Trương Vinh Vương đột nhiên một trầu, dừng bước lại. Tại hắn ngay phía trước, một tên thân mặc quần trắng trường hoa cô gái trẻ tuổi, đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy hắn theo đường tắt đi ra. Nữ tử sắc mặt cứng đờ, không chút biểu tình, tựa hồ đeo một tầng mặt nạ. Nàng bên hông đeo một thanh đao, cái kia đao chỉ có cánh tay dài ngắn, vỏ đao hiện lên màu đồng, khắc có vô số tươi hoa đua nở màu đỏ hoa văn. Nữ tử nhìn chăm chú lấy Trương Vinh Phương mang theo khăn che mặt màu đen mặt, phản phất có thể xuyên thấu qua khăn che mặt thấy mặt mũi của hắn. Hai người đánh cái đối mặt, Trương Vinh Phương bước nhanh rời đi, quay người gỡ xuống khăn che mặt, tan biến ở trong màn đêm. Nữ tử váy trắng viện trôi đao, tinh tế bước về, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi tản bộ. Không bao lâu, đằng trước mặt đường bên trên cấp tốc đuổi theo một đội quan phủ quan binh. Dẫn đầu lính tuần tráng hán dẫn theo đao, trong tay nắm một đầu màu đen chó săn, phi tốc hướng phía trước. Trong đêm khuya, trên đường nhân số thưa thớt, cũng không lo lắng đám người nhận hoảng sợ. Chẳng qua là đuổi tới một nửa, lính tuần trong tay chó săn đột nhiên đình trệ, dừng bước lại, không ngừng lùi lại, phát ra hoảng sợ ố yết. Lính tuần sững sờ, lập tức theo chó săn lui lại phương hướng ngược nhìn lại. Vừa vặn nên tiếp nữ tử váy trắng ôn hòa trong veo tầm mắt. Sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống nữ tử bên hông quái dị trường đao bên trên, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, hoảng sợ. Cảm ứng môn, thiên nữ đồng trương. Nữ tử nguyên bản ôn hòa tầm mắt sững sờ, lập tức lại lần nữa trở nên có chút không thú vị. Lại là hoảng sợ sao? Đầu lĩnh, chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì, quan tâm nàng cái gì cảm ứng môn không cảm ứng môn, động thủ. Phu ta tráng hán không thèm quan tâm, vung tay lên. Bạch. Cùng lúc, lính tuần sau lưng cung nỏ dồn dập nâng lên, nhắm chuẩn, chuẩn bị. Nhưng nhanh hơn bọn họ, là một mảng lớn tinh tế kim châm. Suy 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 suy. Hơn 10 căn kim châm vô thanh vô tức, mượn ánh trăng trước một bước chui vào ở đây tất cả mọi người cái chán. Chương 56, lân cận, 2. Hết thảy tuần tra quan binh lập tức bất động, cứng ngắc tại chỗ. Duy nhất ngàn cân treo sợi tóc tránh đi một điểm lính tuần, thân là tam phẩm cao thủ, lúc này lại gắt gao che chính mình má phải. Hắn tránh đi cái chán, nhưng không có tránh đi gương mặt. Một hồi kịch liệt cảm giác tê dại, theo trên mặt lan tràn ra, rất nhanh liền hướng phía toàn thân bao trùm đi. Phù phù. Lính tuần quỳ rạp xuống đất, há mồm mong muốn phát ra âm thanh. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, chính mình thật vất vả bỏ cho tới bây giờ trình độ này. có thể hiện tại. Nhớ tới trong nhà ấm áp đồ ăn chờ lấy thê tử của hắn, nhớ tới buổi sáng còn hẹn xong cùng một chỗ phụ đạo luyện chữ nhi tử. Hắn trong mắt lộ ra nồng đậm không bỏ.
Không bỏ sao?
Đột nhiên một đôi màu trắng bạc nữ tử trường hoa đi đến trước người hắn.
Thu hoạch ngoài ý muốn.
Thanh âm cô gái trong hoàng hốt truyền đến. Lĩnh Tuần đột nhiên cảm giác trong miệng mát lạnh, phản phất chạy đến cái gì mát lạnh đồ vật. Theo vật kia chạy vào, hắn trên gương mặt chết lặng cũng bắt đầu cấp tốc biến mất. Mơ hồ ở giữa, hắn thấy cái kia tờ chất phát tựa như mặt nạ nữ tử khuôn mặt. Cứu hắn, chính là hắc bảng cao thủ, cảm ứng môn bên trong hung danh cực thịnh thiên nữ Đồng Trương.
Đêm khuya trong phòng,
Trương Vinh Vương về đến phòng, này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sờ lên chính mình cánh tay phải cánh tay, cuối cùng một đao, hắn mượn nhờ phá hạn kỹ xúc bộ trọng sơn uy lực. Sát thực một thoáng chém đứt khai sơn đạo nhân ngăn cản ngón tay cùng đầu người. Nhưng đối phương trung quy là đã từng lục phẩm. Coi như hắn ngồi chờ rất lâu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp khai sơn đạo nhân say rượu, mất đi cân bằng trong nháy mắt đánh lén, cũng vẫn là thủ thương. Mượn ánh đèn, Trương Vinh Vương hoạt động hạ chính mình cánh tay phải, cảm giác nguyên cả cánh tay hơi động đậy đều đau. Hắn kéo lên quần áo, phát hiện cánh tay thủ đoạn, khuỷu tay, toàn bộ đều sưng lên. Tay cầm nắm dao găm làn da máu thịt bé bét. Xem ra ta mặc dù mượn nhờ hắn võ công của hắn phá hạn đến tứ phẩm, nhưng ở trên thân lực lượng tuyệt đối bên trên, vẫn là kém cái kia khai sơn không ít. Khai sơn đạo nhân cuối cùng sắp chết, liều mạng phát lực, không lo được tránh né dao găm vết đao. Cứ như vậy một thoáng, liền cho hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương. Phải biết, trước đó giao thủ, khai sơn đạo nhân bởi vì dao găm duyên cớ, một mực không dám cùng hắn cứng đối cứng. Nói cách khác, nếu như không có dao găm, không có mượn nhờ dung hợp thân pháp ưu thế y mang đánh lén, hắn Trương Vinh Phương công bằng cùng khai sơn đạo nhân giao thủ, không ra 10 chiêu thì sẽ bị tại chỗ đánh chết. Lục phẩm mặc dù suy yếu, nhưng lực lượng cũng hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể so sánh. Nghĩ tới đây, Trương Vinh Phương thở dài. Lần này ám sát, nhường hắn hiểu được chính mình vấn đề. Cái kia chính là phương diện tốc độ đi, nhưng lực lượng kém xa. Nếu là gặp được đồng dạng mang theo binh khí cao thủ, hắn cái này hỗn tạp hợp thành tứ phẩm, chỉ sợ đại khái suất đánh không lại thật chính nhất môn võ học tu đi lên tứ phẩm. Mặt khác, vừa rồi gặp phải nữ tử kia, không hiểu, Trương Vinh Vương cảm giác nữ tử kia có chút lạ. Bất quá cuối cùng chẳng qua là người qua đường mà thôi, hắn đảo mắt liền đem hắn không hề để tâm. Sáng sớm hôm sau, một đoàn đến từ quan nha quan binh, rất sớm liền tới đến Minh Kính cung điều tra. Trương Vinh Vương mới dâng lên làm xong bài tập buổi sớm, chuẩn bị thay thế tuần tra, liền bị tìm đi hỏi thăm tình huống. Nguyên bản hắn tưởng rằng bởi vì tuần chiếu phòng chủ cái chết đến điều tra, đang tiếp thụ hỏi thăm trước, đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Thật không nghĩ đến, quan binh hỏi thăm, không chỉ là tuần chiếu phòng chủ khai sơn đạo nhân, chân chính trọng điểm là hỏi thăm tối hôm qua là không gặp qua một tên trên mặt giống như là đeo một tầng mặt nạ một dạng nữ tử. Trương Vinh Vương tự nhiên không có trả lời. Quan binh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh, tuần chiếu phòng chủ khai sơn bị giết tin tức liền cũng truyền bá ra. Khai sơn người nhà trước tới thu thập di vật, từng cái kêu trời trách đất, hai mắt sưng đỏ. Minh Kính cung bên trong, khai sơn đồ đệ, cấp dưới cũng dồn dập vẻ mặt đau buồn. Nhưng ở trong đó đến cùng có bao nhiêu người là thật đau lòng, liền người nhân thấy nhân. Giết chết khai sơn, Trương Vinh Phương tự nhiên không có quên thuận tay lấy đi túi tiền. Khiến cho hắn vui mừng chính là, khai sơn trong túi tiền, hết thảy lật ra 5 tấm 100 lượng ngân phiếu, 3 tấm 50 lượng ngân phiếu, một đôi tựa hồ là chuẩn bị đưa người kim quyên hai. Bất quá, tiền này không thể lập tức dùng, lúc này mới người chết, hắn liền cầm lấy đại ngạch ngân phiếu định mức ra ngoài tiêu phí. Đây không phải rõ ràng hắn có vấn đề. Ngay sau đó, hắn cố nén mua thuốc xúc động, vẫn như cũ cùng trước kia mở dạng, mỗi ngày tuần trị. Mới tuần chiếu phòng chủ rất nhanh nhậm chức, là trước đó khai sơn đạo nhân đối đầu. Nay một vị mới thượng nhiệm, liền gọi tới hết thệ cấp dưới, một châu phát biểu, sau đó rơi xuống trước đó khai sơn người, đổi thành người một nhà. Có thể nói là hoàn toàn không quan tâm tướng ăn. Cái này khiến Trương Vinh Phương cuối cùng triệt để hiểu rõ, cái này thói đời, thật đã nát đấu. Hắn dứt khoát mỗi ngày khổ luyện còn lại phù pháp, trừ ra nhất nguyên phù nhập môn. Hắn còn có đệ tứ thải linh phủ, thứ năm hôn nguyên phủ, không có nhập môn. Những này là sư phó Trương Hiên sớm dạy qua hắn luyện pháp yếu quyết, chỉ cần trước nhập môn, liền có thể thông qua điểm thuộc tính cấp tốc tăng thêm đi. Thất môn phù pháp, chỉ cần 5 môn phá hạn, hắn liền có thể trở thành chân thực ngũ phẩm cao thủ. Cái này cũng chưa tính hắn ngoài định mức phá hạn long xà để túng thuật cùng bát bộ cả thiền. Ngay sau đó, hắn chìm xuống tâm đi, lặng lặng chờ đợi thời gian, mỗi ngày khổ luyện phù pháp. Khai sơn thế mà chết rồi. Liêu phòng bên trong, Từ Đào cau mày. Khai Sơn là hắn từ gia nhiều năm qua đến đỡ dâng lên một cái trọng yếu người phát ngôn. Cả người lục phẩm phù pháp, lúc tuổi còn trẻ cũng tại Đàm Dương này danh giới sông ra không nhũ danh đầu. Hiện tại thế mà vô thanh vô tức chết đang xem kịch trở về đường ban đêm lên. Nếu là người bình thường, bị đánh lén chết tại đường ban đêm bên trên, ta còn tin. Nhưng đây chính là lục phẩm. Một bên huynh trưởng Từ Nham quan trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù đại đạo giáo võ học không được, cao nhất cũng chính là thất phẩm, thực chiến còn không được. Nhưng đó cũng là lục phẩm. Là chân thực đột phá 6 lần cực hạn cường hãn võ nhân. Ai có thể tại trong thời gian rất ngắn giết chết một cao thủ như vậy? Có phải hay không khai sơn mình tại bên ngoài kết thủ? Từ Nham quan suy đoán. Bất kể có phải hay không là, hiện tại vấn đề là, chúng ta Từ gia làm sao chỗ? Từ Đào ngưng trọng nói. Từ gia căn, ở chỗ trong nhà gia chủ, là Minh Kính cung tam đại điện chủ một trong. Nếu là việc này không xử lý tốt, còn lại phụ thuộc vào người của Từ gia, tất nhiên sẽ có ý tưởng. Có thể thời gian ngắn giết chết khai sơn người, nhất định là cao thủ, vẹn vẹn theo dựa vào chúng ta, không sở trường đấu võ, khẳng định không được. Chuyên nghiệp sự tình, vẫn là muốn do người đặc biệt tới làm. Từ Nham Quan phân tích nói. Người nói là, nhường tuần tra ti tham gia. Từ Đào hiểu rõ, là, lính tuần người một hơi chết hơn 10, còn có một cái tam phẩm, việc này nào lớn. Mặc dù điều tra đến, không giống một người giết, nhưng nếu sự tình cùng một chỗ phát sinh, nha môn nhất định càng coi trọng hơn. Từ Nham Quan gật đầu, huống hồ việc này còn liên lụy đến hắc bảng cảm ứng môn cao thủ. Cảm ứng môn. Cái tên này, tại Đại Linh bên trong có thể nói là tiếng xấu rõ ràng đại danh tử. Tại hắc bảng 30 người bên trong, chỉ riêng cảm ứng môn, liền chiếm cứ 1/3 số lượng. Hắn thực lực mạnh, thế lực rộng, liền linh đỉnh cũng cầm hắn không có cách nào. Tuyết Hồng các nhiều lần tổ chức cao thủ vây giết, nhưng đều có thắng bại. Mà tuần tra thi, chính là Tuyết Hồng các cao thủ nhiều nhất Đại Linh tổ giám sát dệt. Mà nhưng phàm hắc bảng cao thủ xuất hiện, tất nhiên sẽ có cựu phẩm cao thủ tới đây dò xét. Trương Vinh Phương ngay từ đầu còn có chút lo lắng, nhưng theo thời gian chuyển rời, tại đây cái không có camera, không có giám sát thời đại. Nếu muốn ở ban đêm tìm tới hung thủ giết người, là một kiện chuyện rất khó. Hắn mỗi ngày an tâm lại, tập luyện võ nghệ, nghiên cứu đạo kinh. Đạo kinh có thể khiến người ta thân lòng yên bình, chút chuyện này hắn gần nhất phát hiện. Khai Sơn bản án giải quyết về sau, không có vượt quá hắn đoán trước, hắn ra ngoài tạm giữ trước, vẫn như cũ không có giải quyết. Mới xuống tới tuần chiếu phòng chủ, một dạng cá mẹ một lứa, cắt xén tham ô, so với trước Khai Sơn còn nghiêm trọng hơn. Trương Vinh Vương cũng đã thấy rõ, thế đạo này liền là như thế. Rất nhanh, hắn một mực mong đợi thời gian, cuối cùng lại lần nữa xuất hiện. Không có dược liệu bổ tề, hắn quả thực là lại tích lũy ra tới một điểm mới điểm thuộc tính. Tăng thêm trước đó còn thừa một điểm, liền là hai điểm. Hai điểm này, vừa vặn đầy đủ nhường nhất nguyên phù phá hạ. Soạn. Trương Vinh Phương đem trong chậu gỗ nước toàn bộ dội cho ra ngoài, xối đến góc tường trên mặt đất bên trong. Bưng chậu gỗ, hắn quay người trở về phòng, chuẩn bị bắt đầu phá hạn nhất nguyên phù. Nhất nguyên phù phá hạn, hắn chính là hồi xuân tịnh thời phù điện tam phẩm cao thủ. Nếu là tăng thêm ẩn dấu hai lần phá hạn, đó chính là ngũ phẩm. Bất chi bất giác, hắn liền đã bước vào cái này hoàn cảnh. Xin hỏi Hạ Dung Dung ở đó không? Lúc này bên ngoài viện truyền đến nữ tử tiếng hỏi. Không tại. Trương Vinh Phương thuận miệng trở về câu, nhưng bay đầu lúc lại phát hiện toàn bộ cửa sân bị ngăn chặn. Một cái vòng tròn đến như cái cầu khổng lồ nữ tử, người mặc màu tím đen váy dài, cố gắng đem chính mình hình tròn dáng người che lại. Đáng tiếc, trên bụng tầng tầng lớp lớp thịt mỡ, vẫn là không chịu cô đơn theo trong quần đoạn đột xuất tới. Ta là Hạ Dung Dung khuê mật, ngượng ngùng, chờ Hạ Dung Dung trở về, có thể hay không hỗ trợ cho nàng để một tiếng? Liên nói Hoàn Nhan Lộ tìm đến nàng. Cái kia bàn nữ tử nhìn chằm chằm Trương Vinh Vương, lộ ra một cái ba điều tuyến nụ cười. Ân. Hai con mắt một vả, vừa vặn ba điều tuyến. Được. Trương Vinh Vương mặt không biểu tình gật gật đầu. Mặc dù đối phương mập mạp trình độ chạy tới kinh ngạc, nhưng chịu qua hiện đại tin tức thời đại trùng kích, hắn cũng nhiều lắm là liền là kinh ngạc một thoáng. Hắn lãnh đạm phản ứng, lại là nhường Hoàn Nhan Lộ hai mắt tỏa sáng. Trước kia bất luận nàng đi gặp người nào, đối phương thấy được nàng đầy đặn như vậy dáng người, đều sẽ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Càng kém một chút thậm chí sẽ gọi quái vật. Nhưng này Trương Vinh Vương, vị đạo huynh này, ngươi chẳng lẽ liền không đối ta này hình thể kinh ngạc sao? Hoàn Nhan Lộ kinh ngạc hỏi. Kinh ngạc qua. Trương Vinh Vương trả lời. Nhưng ta không thể nhìn ra. Hoàn Nhan Lộ ngạc nhiên nói. Ta người này tiên sinh biểu lỗi. Trương Vinh Vương thuận miệng đáp. Cái kia, nếu có một cô gái, người nàng tốt, thiện tâm, những điều kiện khác đều rất tốt. Nhưng hình thể giống như ta, nếu để cho đạo huynh cưới nữ hài làm vợ, ngươi nguyện ý sao? Hoàn Nhan Lộ có chút khống chế không ngừng cảm xúc, hỏi. Không nguyện ý. Trương Vinh Vương có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn còn muốn trở về phòng phá hạn phù pháp, nào có ở không cùng nữ tử này lãng phí thời gian. Vì sao? Hoàn Nhan Lộ lập tức trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ là ghét bỏ nàng béo? Cô bé kia có bệnh sao? Trương Vinh Vương hỏi lại. Không có bệnh. Hoàn Nhan Lộ trả lời. Có chút không nghĩ ra. Nàng nghĩ giảm béo sao? Trương Vinh Vương lại hỏi. Dĩ nhiên. Muốn điên rồi. Hoàn Nhan Lộ gật đầu. Cái kia nàng vì cái gì không giảm? Trương Vinh Vương hỏi lại. Ách. Hoàn Nhan Lộ bỗng nhiên kẹp lại. Cho nên, ta thích có nghị lực có bền lòng người. Trương Vinh Vương đơn giản tổng kết. Chỉ cần có bền lòng, coi như đối phương có ta như vậy hình thể, cũng không quan tâm. Dĩ nhiên. Trương Vinh Vương gật đầu. Bất quá, không có bệnh, lại có nghị lực, còn không muốn béo người, có thể sẽ để cho mình béo thành dạng này sao? Nay vừa nói, Hoàn Nhan Lộ lập tức ngốc tại chỗ. Đưa mắt nhìn Trương Vinh Phương trở lại gian phòng của mình, nàng trong thoáng chốc tựa hồ hiểu rõ cái gì. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, muốn giảm béo, ăn ít cơm bánh bột. Trương Vinh Phương thanh âm theo gian phòng truyền miệng tới. Hoàn Nhan Lộ vẻ mặt từng hồng, đã hiểu rõ, đối phương là biết ý tứ của mình. Nàng liền vội vàng chuyển người, lung la lung lay hướng phía nơi xa rời đi. Mấy cái hạ nhân tiến lên mong muốn dịu nàng, cũng bị nàng đẩy ra. Chương 57 tạm ly, 1. Gian phòng bên trong. Trương Vinh Phương trở tay đóng cửa lại, trước nhẹ nhàng cầm vải dầu đem giá gỗ nhỏ bên trên để đó cách Thương Nguyệt Luân, thật tốt bôi lên một lần. Sáng ngời ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào, rơi vào Nguyệt Luân sắc bén trên lưỡi dao, phản chiếu ra một vệt màu bạc nhạt hàn quang. Rất nhanh, bôi lên hoàn tất, Trương Vinh Phương một lần nữa đem Nguyệt Luân thả lại giá gỗ. Sau đó nhắm mắt, thanh thuộc tính lại lần nữa nổi lên. Trương Vinh Phương, sinh mệnh 25-26. Kỹ năng: Hồi Xuân Tịnh Thời Phù Điện Nhạc Hình Phù, phá hạn kỹ, trọng sơn, 5 lần. Quan hư công, tầng thứ nhất tinh khiếu. Long xà để túng thuật, tầng thứ nhất phá hạ, phá hạ kỹ, xúc địa. Chiều khí phủ, phá hạ. Bát bộ càn thiền, tầng thứ nhất phá hạ. Nhất nguyên phủ, viên mãn. Dung hợp phá hạ kỹ, xúc bộ trọng sơn. Có thể dùng thuộc tính, 2. Quá chậm. Thở dài một tiếng, Trương Minh Phương đối với lúc trước chính mình 10 ngày một điểm tốc độ, trong lòng gian nan. 2 tháng mới có thể có một điểm, này muốn chịu tới khi nào mới có thể học đủ ngũ phẩm phù pháp. Bỏ qua một bên tạp niệm, hắn tưởng tượng lấy tại nhất nguyên phủ phía sau dấu cộng bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. T. Điểm thuộc tính 2 điểm chuyển hóa làm linh. Mà nhất nguyên phủ phía sau trong dấu ngoặc, đột nhiên mơ hồ, sau đó rất mau ra hiện mới kiểu chữ. Phá hạ. Cùng một thời gian, đại lượng tập luyện cảm ngộ nhất nguyên phủ trí nhớ mãnh liệt xông vào Trương Vinh Phương trong óc. Thân thể của hắn khẽ run, bắp thịt toàn thân phi tốc run run, làn da lỗ chân lông bài tiết ra đại lượng mồ hôi. Thân thể đang trở nên càng ngưng tụ, thể trọng dần dần bay lên, hai tay thân thể trở nên càng cân xứng lưu tuyến. Nhất nguyên phủ chủ tu vẫn là chi trên lực lượng, cho nên điểm thuộc tính phá hạ, thay đổi lớn nhất vẫn là ở trên thân. Biến hóa kéo dài ước chừng hơn 10 phút, mới chậm rãi yên tĩnh. Chờ đến triệt để dừng lại, Trương Vinh Vương toàn thân đã ướt đẫm. Hắn đứng tại chỗ, cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Sau đó nhắm mắt, nhìn về phía lúc này thanh thuộc tính. Trương Vinh Vương, sinh mệnh 25-26. Kỹ năng: Hồi Xuân Tịnh Thời Phù Điện Nhạc Hình Phù, phá hạ kỹ, trọng sơn, 10 lần. Quan hư công, tầng thứ nhất tinh khiếu. Long xà để túng thuật, tầng thứ nhất phá hạ kỹ, xúc địa. Chiều khí phủ, phá hạ. Bát bộ càn thiền, tầng thứ nhất phá hạ. Nhất nguyên phủ, phá hạ. Dung hợp phá hạ kỹ, xúc bộ trọng sơn. Có thể dùng thuộc tính, không. Địa phương khác không có quá đại biến hóa, duy chỉ có trọng sơn. Sử dụng số lần theo 5 lần, biến thành 10 lần. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm quyền, cảm giác tay cầm lực lượng cũng lớn một đoạn. Nếu như nói vừa mới phá hạn tiến vào nhất phẩm, tăng lên lực lượng là 10, như vậy nhị phẩm tăng lên chính là 8. Hiện tại tam phẩm phù pháp đột phá thì là 6. Tương đương cân xứng tăng lên biên độ. Trương Vinh Phương tùy ý đánh mấy quyền, rõ ràng cảm giác xuất thủ của mình tốc độ, lực lượng đều chiếm được không nhỏ tăng lên. Hắn lại thử bộ pháp thân pháp, thân pháp cũng được tăng lên, bất quá biên độ rất nhỏ. Đoán chừng là nhất nguyên phù vốn cũng không phải là chủ tu thân pháp duyên cớ. Bây giờ có thể có thân pháp tăng lên, cũng chỉ là bởi vì đột phá phẩm cấp cực hạn, liên đối để điểm tốc độ. Một phiên khảo thí về sau, Trương Vinh Phương hài lòng thay quần áo, dùng khăn lông ướt lau chùi thân thể. Sau đó đi trong sân rửa cái đầu. Không có máy sấy, tẩy xong đầu, hắn chỉ có thể dùng khăn lông khô vặn làm một ít, sau đó rối tung tại sau lưng. Đứng ở trong sân, một bên thổi phong, hắn một bên hồi ức cảm ngộ vừa mới phá hạn nhất nguyên phủ. Bây giờ thời gian không sai biệt lắm, hắn cũng nên tiến đến một lần nữa xác định đẳng cấp. Định nhị phẩm, ra ngoài xin tạm giữ chức liền dễ dàng, thông qua Lý Hoắc Vân con đường, hẳn là có thể nhảy ra đại đạo giáo cái vòng này. Trương Vinh Phương cũng cẩn thận nghĩ tới, nếu như muốn tại đại đạo giáo trong hội này tấn thăng, tốc độ quá chậm. Nhưng nếu như đi quan phủ nha môn, đặc biệt là hình ngục loại án này rất nhiều tập trung địa phương, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cơ hội lập công tuyệt đối không ít. Dạng này cũng phù hợp chính mình nguyên bản an bài. Đại đô. Mưa rầm rả rích, hơi nước bốc hơi mà lên. Bắc khu, Phong Hội môn. Một tòa tường đỏ ngói vàng cửa sổ thủy tinh hoa lệ trước phủ đệ, cửa lớn chậm rãi rộng mở. Một tên vẻ mặt đờ đẫn trung niên phụ nhân, mang theo mấy tên nha hoàn hạ bộ chậm rãi đi ra phủ đệ. Phu nhân quay đầu lại, đờ đẫn cuối cùng mắt nhìn phủ đệ bằng hiệu. Không nghĩ tới ta xa La Cấp Lai thế mà sẽ luân lạc tới hôm nay. Nàng trong mắt lóe lên một điểm không cam lòng, một điểm ảm đạm, một điểm ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn là 7 phần bi thương. Phu nhân, một bên lão buộc muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, nhưng vẫn là không hề nói gì. Hắn yên lặng căng ra trong tay cây rủ, cho phu nhân che chắn mưa phùn. Không sao, ta cấp tháp ra nữ nhi, không dễ dàng như vậy bị đánh sụp đổ. Chẳng qua là không quan trọng một cái nam nhân thôi. Phu nhân cầm qua ô giấy dầu, nhanh chân đi xuống bậc thang, lên trước cửa chờ đợi xong kéo xe ngựa. Còn lại tôi tớ dồn dập bắt kịp, theo xe ngựa, một đường hướng nơi xa rời đi. Trong phủ đệ, 3 tầng ban công một bên. Một tên khuôn mặt xấu xí nam tử cao lớn, nhẹ tay ôm nhẹ lấy trong ngực yểu điệu nữ tử, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Phu quân, đều là lỗi của ta. Nếu không phải thiếp thân trước đó tới tìm phu quân xin giúp đỡ, hoặc hứa đại phu người liền không sẽ rời đi. Nữ tử giữa lông mày điềm đạm đáng yêu, lã chã chứ khóc. Không phải lỗi của ngươi, tiểu ngư. Nam tử trên mặt một khối đỏ sẫm bất có thể thấy rõ ràng. Hắn thương tiếc ôm nữ tử eo nhỏ nhắn, vẻ mặt ôn nhu. Cái kia ác độc phu nhân, thế mà thiết kế hại chết con của chúng ta. Nếu không phải cố kỵ trước kia tình cảm, nếu không phải tiểu ngư ngươi đêm đó liều mạng ngăn cản, ta tại chỗ liền sẽ đánh chết nàng. Phu quân. Tiểu ngư trên mặt toát ra nồng đậm cảm động. Vì sao thượng tiên không có thể làm cho chúng ta sớm một chút gặp nhau? Nếu như sớm một ít cá có thể gặp được đến ngươi, thì tốt biết bao. Không có chuyện gì, chúng ta về sau nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Bây giờ bá phụ ta đã đáp ứng ủng hộ ta để cử vào triều, trước đó lễ đưa ra ngoài, không phải là không có hiệu quả. Nam tử ôn nhu ôm lấy nàng, nhẹ nhàng an ủi. Ừm. Trương Vinh Du chui tại nam tử trong ngực, đáy mắt cuối cùng lóe lên một tia áy náy. Nàng kỳ thật không có mang thai, chỉ là dùng một loại đặc thù dược vật mới để cho mình mạch tượng thoạt nhìn giống mang thai. Mục đích, nhưng thật ra là vì bước đi phu quân đại phu nhân xa là cấp lai. Đại phu nhân quá cường thế, vì về sau con của mình, vì mình sau này an ổn, nàng cũng là không có cách nào. Như đại phu nhân không đi, nàng về sau cùng con của mình, cả một đời chỉ sợ đều muốn sinh hoạt tại đối phương áp bách dưới. Nhìn nơi xa dần dần rời đi xe ngựa, Trương Vinh Du trong mắt hiện hiện không hiểu vẻ mặt. Đừng trách ta, muốn trách thì trách cái này bất đắc dĩ tối đời. Đối với bị lừa gạt phu quân, nàng một dạng có chút áy náy, nhưng không quan hệ, nàng về sau nhất định sẽ gấp bội đối phu quân tốt. Bọn hắn về sau nhất định có thể sinh hoạt đến hạnh phúc hơn. Tiểu Ngư, ta lần trước nghe ngươi đi Ngạc Luân trong phủ bái phỏng, thế mà thật xong rồi. Hắn đáp ứng làm ta đệ nhị giới thiệu người. Sau đó, ấn phân tích của ngươi, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Nam tử trầm giọng hỏi. Trương Vinh Du thu thập tâm tư, cẩn thận bắt đầu hỏi thăm Ngạc Luân cùng phu quân nói chuyện với nhau lúc phản ứng, cùng với nói chuyện chi tiết. Nàng từ nhỏ cầm kỳ thư họa có nhiều đọc lướt qua, thi tử ca phú đồng dạng không kém, nếu không phải Đại Linh hủy bỏ khoa cử khảo thí, nàng vẹn vẹn tham gia khoa khảo, có lẽ cũng có thể thi đậu một phần công danh. Mà trước đó nàng một người tại trong xã hội chìm nổi, không chỉ nuôi sống cùng bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ duy nhất đệ đệ. Tự nhiên không phải vẹn vẹn dựa vào chính mình sắc đẹp. Mà lúc này, nàng này phân tâm trí kém ưu, cho phu quân chớ trợ giúp lớn. Hai người tự sát, nhỏ giọng phân tích bây giờ tình trạng, cục diện, tìm kiếm như thế nào càng tiến một bước thời cơ. Thỉnh thoảng, Trương Vinh Du trong lòng vẫn là sẽ lóe lên đệ đệ Trương Vinh Phương thân ảnh. Hoa Tân huyện bên kia đến bây giờ còn không có tin tức truyền về, cái này khiến nàng trong lòng càng lo lắng. Cũng may nàng trước đó vài ngày, mặt khác dùng tiền thuê mới người, tra được Trương Vinh Phương trước đó bái tại Thanh Hỏa cùng Trương Hiên môn hạ. Nghĩ đến hẳn là an toàn không có vấn đề. Chờ qua trận này, phu quân bên này thời khắc mấu chốt đi qua, nàng liền dự định tự mình đi qua tìm tới đệ đệ. Mấy ngày sau, Đàm Dương, Minh Tinh Cung, Linh Quan Điện bên trong, phụ trách xét duyệt xác định đẳng cấp lao đạo cầm trong tay ghi chép sổ, nhìn xem trên lôi đài đang ở giao thủ hai người. Hai người kia đều là dáng người cường tráng hạng người. Chẳng qua là bên trong một cái khí chất nhiều ít mang theo điểm văn chất, rõ ràng là đến đây hai lần xác định đẳng cấp Trương Vinh Phương. Một người khác là luân phiên trực ban tới xác định đẳng cấp không không đạo nhân. Hai người quyền trưởng chạm vào nhau, máu thịt ở giữa hung ác giao kích tiếng không ngừng ở trong thần điện khuấy động tiếng vọng. Trong võ đài, mặt ngoài nhị phẩm không không đạo nhân không ngừng cường công, chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế, vô luận hắn như thế nào tiến công, đều cầm đối diện Trương Vinh Phương không có cách nào. Trương Vinh Phương bộ pháp ổn trọng, hai tay ngay ngắn ôn hòa không ngừng đón đỡ phá chiêu, biểu hiện được nổi bật có thừa lực. Cuối cùng, giao thủ 50 chiêu sau, ngừng. Lao đạo kịp thời lên tiếng. Trên lôi đài hai người nhất thời tách ra. Trương Vinh Vương ôm quyền ôn hòa nói, đa tạ không không sư huynh chỉ bảo. Không không đạo nhân gật gật đầu, không có nói nhiều, quay người xuống lôi đài. Hắn tuổi tác đã 27, còn lưu tại nhị phẩm, chỉ có thể cùng trước mắt cái này trẻ tuổi hậu bối đánh ngang tay. Bởi vậy tâm tình không tốt dưới, cũng không muốn mở miệng, nhảy xuống lôi đài liền đi. Nhị phẩm xác định đẳng cấp thành công. Chúc mừng ngươi, Trương ảnh sư chất. Lao đạo trong danh sách con bên trên ghi chép lại tư liệu. Nhị phẩm, ngươi bây giờ có thể đi tham gia Đàm Dương các nơi nha môn chức vị sát hạch. Như là thông qua, liền có thể vào trước. Đại linh quan lại, nơi phát ra chủ yếu có mấy cái. Một là kế thừa, tức lao cha cái gì quan, nhi tử liền cái gì quan. Hai là tiến cử, do danh túc quan lớn đại gia tiến cử người đi đến ba vị, liền có thể bị triều đình bổ nhiệm tán quan, chờ đợi thực chức căn bài. Tán quan chính là có cấp bậc, nhưng không có vị trí chống chỗ tiền nhiệm chuẩn bị từ người. Ba liền là các nha môn tự động sát hạch. Đây là nhằm vào giang hồ môn phái bang phái nhân sĩ, là vì hấp thu chân chính có người có bản lĩnh thật thiết lập. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ, bên ngoài dạy người sĩ, cùng với đại linh bên ngoài người ngoại quốc, chờ một chút, liền là thông qua con đường này tiền nhiệm. Đàm Dương bản địa, rất nhiều ngành quan võ đều thiếu người. Nhị phẩm đi vào, cơ bản đều có thể đến cái nhỏ chức vụ. Cất bước coi là không tệ. Lao đạo mỉm cười nói, đa tạ sư thúc chỉ bảo. Trương Vinh Vương hành lễ nói, bây giờ xác định đẳng cấp nhị phẩm, hắn mới xem như chân chính thoát ly khả năng bị xua đổi cấp độ. Phải biết, tại Minh Kính Cung, nếu như 23 tuổi trước không thể đi đến nhị phẩm, hoặc là ở chỗ này bên trên 5 năm, không thể tiến vào nhị phẩm. Những người này đều sẽ bị đuổi phân phối đi các nơi phân bộ. Bây giờ đã ngươi đã nhị phẩm, liền có thể lựa chọn bái sư vào chân truyền. Lao đạo ôn hòa nói, thế nào? Nghĩ kỹ tuyển vị nào bái sư sao? Chương 58, 58 tạm ly, 2. Trương Vinh Vương trầm ngâm xuống tới. Trên thực tế tính toán ra, hắn mặc dù bái sư Trương Hiên, nhưng cũng không phải là Trương Hiên chân truyền, bởi vậy còn không có được ban cho đạo hiệu. Nhị phẩm cũng có thể có tư cách tại Minh Kính Cung bái sư, nhận lấy đạo hiệu. Nhưng đa tạ sư thúc đề điểm, bất quá đệ tử trước đó sớm đã bái sư, tạm thời không cân nhắc cái này. Lão đạo gật gật đầu, như thế, ngươi có khả năng về nghỉ ngơi, suy nghĩ thật kỹ sau này mình phát triển. Ta Minh Kính Cung đối có đệ tử tới nói, chẳng qua là một cái điểm xuất phát. Được. Trương Vinh Vương hành lễ, rời đi. Linh Quan Điện bên ngoài, sớm có một người đứng đấy chờ. Người kia một thân màu nâu bằng da bí danh, áo lót đen nhánh trường bào, trên lưng buộc lên hoàng ngọc nạm vàng cá văn đai lưng. Tóc dài cũng dùng thúy ngọc quả đậu băng tóc buộc lên. Vừa thấy được Trương Vinh Vương ra tới, cái này người liền vội vàng tiến lên. Trương ảnh đại ca, thế nào? Qua. Trương Vinh Vương khẽ cười nói. Người trước mắt này chính là trước đó bị hắn cứu Lý Hoa Vân. Quả thật qua. Tốt tốt tốt, ha ha ha, ta liền nói dùng Trương đại ca bản sự, cái này khu nhị phẩm, làm sao cũng có thể như giống trên đất bằng mới là. Lý Hoắc Vân vui sướng cười nói, hắn giọng lớn, thanh âm rộng rãi, này vừa nói, lập tức chọc cho chúng quanh đạo nhân dồn dập ghé mắt. Nay đạo cung bên trong, có thể là còn có đại lượng đạo nhân, mỗi ngày đều tại vì đột phá nhị phẩm mà điên cuồng nỗ lực. Ai cũng không muốn bị phân phối đuổi đi đi huyện khắc trấn. Lúc này nghe được Lý Hoắc Vân lời này, lập tức từng đạo bất thiện ánh mắt dồn dập tập trung tới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi hình ngục bộ bên kia. Lần trước sự tình, ta cho ta cha để cập qua, hắn để cho chúng ta trực tiếp qua đưa tin. Lý Hoắc Vân không thèm để ý chút nào những người khác tầm mắt. Cái kia liền đa tạ Hoắc Vân lão đệ. Trương Vinh Vương cười nói, hắn bây giờ đi, chính là Lý Hoắc Vân bên này đường đi. Hắn lại không phải người ngu, có nhân mạch không cần, nhất định phải chính mình đi xông. Coi như xông vào những ngành khác, chưa quen cuộc sống nơi đây thì phải làm thế nào đây? So với hình ngục bộ bên này có người trông nom, đi địa phương khác để bạn khẳng định sẽ chậm rất nhiều. Hai người lúc này thu dọn đồ đạc, cùng đi tuần chiếu phòng, đăng ký đổi đi nơi khác xin, được sự giúp đỡ của Lý Hoắc Vân, tân nhiệm tuần chiếu phòng chủ cũng không có làm khó dễ. Thủ hạ tạm giữ chức chống đi một vị trí, ngược lại có thể làm cho hắn nhiều an trí một cái người một nhà, còn có thể nhiều bán một phần tiền. Hắn cầu còn không được. Mấy lần làm rời chức thủ tục, Trương Minh Phương đi ra đạo cung lúc, quay người lại nhìn về phía cửa lớn. Minh Kính Cung từ bên ngoài nhìn vào đi, khí tượng an bình, đạo vận nồng hậu dày đặc. Ai có thể nghĩ đến, nơi này liền là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, bên trong đều nhanh nát ấu. Bất quá, hắn sẽ còn trở lại, Viêm Đế phủ cùng Định Hồn phủ, có thể còn chưa tới tay, cứ đi như thế có thể không đáng. Trương đại ca, lên xe đi. Một bên Lý Hoắc Vân cười kéo ra xe ngựa thùng xe. Đa tạ. Trương Vinh Vương gật đầu, tiến lên ngồi vào thùng xe chỗ ngồi. Màu trắng hoa văn từng dãy ngoại văn chữ viết xe ngựa, tại phu xe roi ngựa thúc dục dưới, chậm rãi khởi động, hướng phía nơi xa chạy tới. Mà liền tại xe ngựa rời đi đồng thời, đối diện lấy Minh Kính Cung một chỗ tư trạch nhà nhỏ trên. Một đạo tròn vo đầy đặn thân ảnh, đang tựa ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn rời đi xe ngựa. Thân ảnh quay sang, lộ ra hoàn nhan lộ tràn đầy thịt mỡ khuôn mặt. Không nghĩ tới ăn ít cơm nhào bột mì ăn, thế mà thật sự hữu hiệu. Nàng trở về cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, giảm bớt bột gạo tham gia, tăng cường mỗi ngày chuyển động lượng. Không có nghĩ tới những thứ này thiên hạ đến, nàng thể trọng thật giảm bớt chút. Mặc dù không nhiều, nhưng nếu như một mực kiên trì, nói không chừng. Đại tiểu thư, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm, ta nghe được. Phía sau Hạ Dung Dung có chút bất đắc dĩ, mới nói. Hoàn Nhan Lộ xoay người, nhìn về phía đối phương. Trương ảnh sư đệ bây giờ đã chuyển ra sân nhỏ, đi nha môn hình ngục bộ nhậm chức. Mới vừa cùng hắn cùng một chỗ, là hình ngục trưởng Lý Nhiễm đại nhân con trai độc nhất Lý Hoắc Vân. Hạ Dung Dung trả lời. Nhắc lên Trương ảnh cái này người, nàng cũng có một chút chua chua. Cái này người theo vào ở sân nhỏ, cho tới bây giờ rời đi, chỉ dùng cực thời gian ngắn. Theo nhất phẩm, đến nhị phẩm, cũng rất nhanh liền đi đến. Bây giờ nghĩ lại, đoán chừng là Trương ảnh trước khi đến, cũng đã là nhất phẩm sắp đột phá trạng thái. Khó trách Trương ảnh lúc trước không nguyện ý tham gia tụ hội, là như thế có bản lĩnh người, như thế võ đạo thiên phú, tự nhiên không nguyện ý tham gia trước đó dạo chơi công viên tụ hội. Hoàn Nhan Lộ thở dài một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn xem Hạ Dung Dung, lại hỏi: Dung Dung, ngươi xác định này Trương ảnh theo và ở về sau mỗi ngày không phải luyện công liền là tuần trị? Xác định. Trừ ra bài tập buổi sớm muộn khóa cùng tuần trị bên ngoài, Trương ảnh sư đệ cơ hồ hết thảy thời gian nghỉ ngơi đều dùng tới luyện võ. Hạ Dung Dung gật đầu khẳng định nói. Nàng cũng đã gặp Minh Kính Cung bên trong suy nghĩ rất nhiều muốn đột phá nhị phẩm lưu lại người, nhưng như vậy chăm chỉ người thật không nhiều. Càng nhiều người suốt ngày đều đang nghĩ lấy như thế nào kiếm tiền, như thế nào nghiền ép tạp dịch đệ tử, như thế nào định nọt sư trưởng, thu hoạch được tốt hơn tạm giữ trước, tốt hơn phân phối. Bởi vì phần lớn người đều rõ ràng, sau này mình có thể hay không lưu lại, tu vi chẳng qua là cơ sở điều kiện một trong, càng quan trọng hơn vẫn là các sư trưởng thái độ. Nghe vậy, Hoàn Nhan Lộ cảm giác mình đối ngày đó cái kia lời nói lại có càng sâu thể ngộ. Ngày đó, Trương ảnh đối nàng nói tới cái kia lời nói, có lẽ liền là tiếng lòng của hắn. Hôm đó, cũng là nàng Hoàn Nhan Lộ lần thứ nhất bị người như thế ở trước mặt đả kích. Loại kia bị ở trước mặt chỉ ra, vạch trần bản tính đâm nhói cảm giác. Loại kia trên gương mặt nóng rát bị cảm giác đục nhã. Để cho nàng đến bây giờ đều khó mà quên. Được. Nàng buồn buồn ứng tiếng. Đã như vậy, hắn Trương ảnh xác thực có tư cách xem thường không có nghị lực người. Bất quá, hắn Trương ảnh có nghị lực, chẳng lẽ nàng Hoàn Nhan Lộ còn kém? Chờ xem. Nhìn xe ngựa rời đi phương hướng, Hoàn Nhan Lộ ánh mắt chậm rãi kiên định. Nàng đang mong đợi, chờ mong chính mình giảm béo thành công, một lần nữa đứng tại Trương ảnh trước mặt. Đến lúc đó, nàng tương đương chờ mong Trương ảnh cái kia tờ mặt đưa mặt, lại là biểu tình gì? Đại tiểu thư, ngài thích nhất ngũ vị hương móng heo làm xong. Sau lưng truyền đến tiếp thân nha hoàn mềm nhu thanh âm. Lộc cộc. Hoàn Nhan Lộ trong miệng đại lượng nước bọt điên cuồng bài tiết, nhưng nàng bá một thoáng giơ tay lên. Đủ rồi, không muốn mang tới. Sau lưng Hạ Dung Dung cùng tiếp thân nha hoàn lập tức ngạc nhiên. Có thể, đây không phải tiểu thư ngài yêu cầu làm sao? Nha hoàn ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ làm được liền nhất định phải ăn sao? Hoàn Nhan Lộ lập tức giận dữ mắng mỏ. Ta ngửi chút hương vị không được. Hai nữ không phản bắt được. Nhìn xem Hoàn Nhan Lộ trong mắt nhấp nhô nước mắt, nuốt hết hầu. Hai người cũng không khỏi đến khuôn mặt có chút động. Dạng này ý chí lực. Hạ Dung Dung bỗng nhiên có chút chờ mong, Hoàn Nhan đại tiểu thư thật giảm béo sau khi thành công dáng vẻ. Đàm Dương hình ngục bộ. Đàm Dương nhất mặt phía nam nội thành bên trong, có một mảnh hình trụ tròn, giống cỡ nhỏ thành lũy kiến trúc. Nơi này là toàn bộ Đàm Dương nhất âm châm địa phương, cũng là giam giữ đủ loại tội phạm địa lao, càng là đủ loại bản án cuối cùng kết án chỗ. Tội phạm tại nha môn đại sảnh bị định ra tội danh về sau, sẽ bị áp giải đến nơi đây, dựa theo định tội, khẳng định muốn sử dụng cái nào hình pháp tử hình. Lúc này hình ngục bộ xám cửa lớn màu đen trước, hai tòa giữ tận sư tử đá giống ở giữa. Một cỗ xe ngựa màu trắng chậm rãi giảm tốc độ, dừng lại. Phu xe cấp tốc xuống tới, mở cửa xe, nhường bên trong người ra tới. Lý Hoắc Vân cùng Trương Vinh Phương một trước một sau xuống xe ngựa, nhìn về phía hình ngục bộ cửa lớn. Nơi này chính là Đàm Dương danh xưng kinh khủng nhất âm trầm địa phương. Lý Hoắc Vân trên mặt cũng mất mỉm cười. Không phải hắn tâm tình không tốt, mà là nơi này, chỉ muốn đi qua, liền sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Đi thôi, ta trước mang Trương ca ngươi đi gặp cha ta. Lý Hoắc Vân thở hắt ra, nói thật, mặc dù cha ta là nơi này lão đại, ta cũng tới không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là không thích nơi này. Trương Vinh Vương lý giải gật đầu. Hắn liền đứng tại trước cổng chính, đều có thể xem tới cửa không có bị rửa giấy sạch sẽ nhàn nhạt vết máu. Còn có thể nghe được bên trong mơ hồ truyền đến, rất nhỏ kêu thảm cùng thống hảo. Hắn để mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy đại môn kia nửa bộ phận trên, còn khắc ghi một cái giữ tợn ác quỷ đầu. Ác quỷ kéo ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nanh, đối mặt với mỗi một cái chuẩn bị vào cửa người tới. Này vào cửa chính là một lần đe dọa uy hiếp. Ngay sau đó, Lý Hoắc Vân cũng không nói thêm lời, nhanh chân hướng phía môn đi đến. Hai người tới gần cửa lớn, cạnh cửa phòng giữ một tên mũ rộng vành quan binh tiến lên, hướng phía Lý Hoắc Vân không người thi lễ. Sau đó vô thanh vô tức mang theo hai người theo cửa lớn phải dưới một cái cửa nhỏ đi vào. Tiến vào cửa lớn, bên trong cũng là một mảnh bằng phẳng đá trắng con đường. Con đường nối thẳng bên trong đại sảnh cửa lớn. Hai bên là hai cái quảng trường nhỏ đất trống. Nhường Trương Vinh Phương ánh mắt khẽ động chính là, này hai đất trống ở trên đều trưng bày từng dây giá gỗ nhỏ. Trên kệ đổ đầy đủ loại kiểu dáng đen xì kim loại khí cụ. Có rất nhiều xoa nhẹ tơ kim loại roi, có lư đồng một dạng lớn bình, có tràn đầy đao lô ghế lưng cao, còn có đại hào như là tay quay một dạng đồ vật. Đủ loại kiểu dáng vật ly kỳ cổ quái trông cái này đến cái khác giá đỡ. Này chút chính là chúng ta thường dùng hình cụ, vừa vặn gần nhất Thái Dương không sai, liền lấy ra tới phơi nắng, mài giũa một chút, miễn cho gỉ hứ mất. Dẫn đường quan binh cười nói rõ lý do. Thì ra là thế. Trương Vinh Vương gật gật đầu, cảm giác cái kia quan binh nụ cười có chút vặn vẹo không bình thường. Một bên Lý Hoắc Vân không nói gì, chẳng qua là yên lặng. Vị đạo trưởng này, nghe giọng nói, ngươi không phải người địa phương a? Cái kia quan binh nhỏ giọng lại hỏi. Đúng vậy a, ta là Hoa Tân huyện bên kia tới. Trương Vinh Vương thản nhiên nói. Hoa Tân huyện? Bên kia hồi trước nổi lên loạn quân, có thể không bình yên. Quan binh gật gù đắc ý nói, không thể nói trước qua một thời gian ngắn, loạn quân trấn áp xuống về sau, lại sẽ bắt một nhóm phản tặc tới. Hoa Tân huyện nổi lên loạn quân. Trương Vinh Vương trong lòng khẽ động. Hắn bỗng nhiên liên tưởng tới sư phó cùng sư huynh tại hắn trước khi đi dị thường, chẳng lẽ? Đúng vậy a, không chỉ Hoa Tân huyện, còn có phụ cận mấy cái huyện, gặp chuyện không may. Nghe nói liền bên kia huyện đốc đều đã chết mấy cái. Hiện tại chúng ta bên này chú quân đều đã xuất phát đi qua. Cái kia quan binh trả lời, trên mặt mang theo một tia định nọt. Tốt, đến, hai vị tự động đi vào đi. Hình ngục trưởng đại nhân liền tại bên trong. Lý Hoắc Vân cùng Trương Vinh Vương lúc này đã đứng ở đại sảnh trước cửa. Bên trong một mảnh bóng dâm phóng xuống đến, đem trọn cái đại sảnh đều che mất một nửa. Mà liền tại bóng mờ bao phủ khu vực, một cái cường tráng hắc ảnh đang lặng lặng ngồi có trong hồ sơ tịch về sau. Theo hai người tới gần, bóng đen kia ngẩng đầu, một đôi làm người ta sợ hãi như chuông đồng con người, tại Lý Hoắc Vân trên thân quét qua, sau đó rơi vào Trương Vinh Phương trên thân. Minh Kính Cung Trương Ảnh. Trầm thấp giọng nam theo hắc ảnh trong miệng truyền ra. Minh Kính Cung Trương Ảnh, gặp qua hình ngục trưởng đại nhân. Trương Vinh Phương tiến lên một bước, ôm quyền chắp tay, không mình hành lễ. Đại linh tôn Phật xung đạo, có Phật đạo gặp quan cũng không quỷ quy củ. Hắc ảnh chậm rãi đứng người lên, hướng phía trước lách qua án tịch, hướng đi Trương Vinh Vương. Chương 59, dị dạng 1. Hình ngục bộ trong hành lang. Khôi Ngô hắc ảnh chậm rãi đi ra bóng mở, tại dưới ánh sáng hiện ra thân hình. Đó là một cái đầy mặt hắc hồ râu, eo rộng thể tráng, lưng hùm vai gấu quan phục cự hán. Cái này người thân cao ít nhất 2 mét, cứng cắp hai tay mặc lấy hai bộ cứng rắn giáp da. Trên lưng còn mang theo một thanh đùi rộng màu đen thẳng đao. Đi đến Trương Vinh Vương trước mặt, này người trên cao nhìn xuống, tối đầu nhìn một chút. 3. Hai tay của hắn đập vào Trương Vinh Vương hai bờ vai. Con trai của ta sự tỉnh, đa tạ ngươi. Yên tâm đến chỗ của ta làm rất tốt, đãi ngộ dễ nói. Nhìn ra được, vị này hình ngục trưởng ánh mắt chân thành, thật không có gì tâm tư khác. Chẳng qua là mặc khác hình thể hơi cường điệu quá, dẫn đến hắn chỉ muốn tới gần người khác, liền sẽ khiến lòng người run rẩy. Trương Vinh Vương cũng nhìn ra vị này là trực tiếp thản nhiên phong cách, lúc này không nhiều khách sáo. Đây là ta phải làm. Về sau chính là muốn đa tạ đại nhân để giờ rồi. Ha 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 ha, không cần khách khí. Hình ngục trưởng Lý Nhiễm cười nói. Hắn suy nghĩ một chút. Dạng này, Trương Ảnh đạo trưởng ngươi nhãn lực hơn người, liền vừa vặn đi đệ cửu đội, bên kia vừa vặn thiếu một người. Đệ cửu đội. Một bên Lý Hoắc Vân nghe vậy, lập tức liền muốn nói gì, nhưng mắt nhìn Trương Vinh Vương, vẫn là không nói lời gì nữa. Không sao, cửu đội bên kia vừa vặn cho Lâm Kỳ Tiêu đội trưởng làm phụ tá. Lý Nhiễm cười nói. Không có nói thêm nữa. Hắn vô vô tay. Người tới, đi mang Trương đạo trưởng đi cửu đội nhậm chức. Đến mức Trương Vinh Vương mang theo phẩm cấp chứng nhận sách, hắn căn bản nhìn cũng không nhìn. Phẩm cấp thứ này không có mấy người dám đến hình ngục bộ tiền nhiệm lúc giả tạo. Phải biết, hình ngục bộ tại bất kỳ địa phương nào đều là tính nguy hiểm tương đối cao bộ môn, giả tạo phẩm cấp. Đó là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh. Lập tức trong bóng tối, đứng ra một tên mặc màu đen tu thân giáp ra bội đao nam tử, ôm quyền hành lễ. "Trương Ảnh đạo trưởng, còn xin mời đi theo ta bên này."
"Làm phiền."
Trương Vinh Vương gật đầu, mắt nhìn một bên Lý Hoắc Vân. Vị công tử ca này cẩn thận hướng hắn liếc mắt ra hiệu, ý là để nói sau. Hắn ngầm hiểu, đi theo người kia bước nhanh rời đi đại sảnh. Lý Hoắc Vân đi theo cũng muốn cùng rời đi, lại bị Lý Nhiễm gọi lại. "Hai cha con có thể là phải thật tốt trò chuyện chút." Đi ra đại sảnh, Trương Vinh Phương tại người quan binh này dẫn đầu dưới, đi phía trái ngoặt một cái, rất nhanh hướng phía hậu phương lớn đi đến. Hình ngục bộ hậu phương lớn là cái quảng trường. Liếc nhìn lại, đứng sừng sững lấy từng cái lớn nhỏ một dạng, trang trí quy cách một dạng dưới mặt đất cửa và môn. Này chút dưới mặt đất cửa vào cửa lớn, từ xa nhìn lại, tựa như một tòa tòa thâm nhập dưới đất phân mộ. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết cùng khóc giống tiếng từ bên trong chảy ra. Này chút chính là chúng ta hình ngục bộ địa lao, thẩm vấn, gia hình tra tấn, đều là tại đây bên trong. Có cơ hội ngài có thể đi đi dạo. Chơi rất vui bên trong. Dẫn đường quan binh lộ ra một cái tươi cười quái dị. Trương Minh Vương không biết đáp lại ra sao. Đến lúc đó cũng là muốn xem thật kỹ một chút. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng trả lời. "Ha, thuận tiện nhắc nhở một câu, đạo trưởng đi cửu đội, đội trưởng Lâm Kỳ Tiêu đại nhân cũng là môn phái khác đến đây tạm giữ trước. Vị kia, ân, khả năng tính tình có chút không tốt, ngài nhiều đảm đương chút." "Ồ, vì sao muốn nhiều đảm đương?" Trương Minh Vương nghe ra bên trong có chút nội tình, trở tay nhét vào một khối nhỏ bạc vụn đi qua. Này bạc vụn là hắn bóp nát 10 lượng nén bạc làm ra, một khối ước chừng nửa lượng tà hữu. Làm lễ gặp mặt tới nói, tương đương với 500 văn, không thể bảo là không nặng. Âm thầm nhận lấy tiền bạc, quan binh này lập tức cười đến càng nhu hòa. Chủ yếu là Lâm Kỳ Tiêu đội trưởng đến từ Thiên Tuyển Cung, thực lực cao cường, tuổi còn trẻ liền đã bước vào tam phẩm, đồng thời hắn cha có thể là Thiên Tuyển Cung chính linh điện điện chủ Lâm Hồng. "Điện chủ à, đây chính là Thiên Tuyển Cung bên trong điện chủ, dựa theo thật một giáo quý củ, ít nhất phải thất phẩm cao thủ mới có thể đảm nhiệm." "Thất phẩm?" Toàn bộ đại đạo giáo võ công, luyện đến cực hạn, cũng mới chỉ có thất phẩm. Mà thật một giáo một cái Đàm Dương thành điện chủ, liền có thất phẩm. Trương Minh Vương trong lòng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn dừng một chút, lại đột nhiên tò mò hỏi, cái kia không biết chúng ta hình ngục trưởng võ công là mấy phẩm? Hình ngục trưởng 10 năm trước định bắt phẩm, bây giờ không biết, chúng ta chẳng qua là tiểu giáo quan, nào dám đi tham thính đại nhân việc riêng tư. Đang nói xong, hai người liền đã đi tới một chỗ địa lao bên miệng trước lầu nhỏ. Trong tiểu lâu cửa lớn rộng mở. Một thân mặc đồ trắng đáy quần áo bó quần cô gái tóc dài, đang hướng trên người mình phủ lấy giáp da trường hoa. Cái kia giáp da trực tiếp bọc tại quần áo bó bên ngoài, che lại bộ ngực cùng eo nhỏ. Hai tay mảnh che tay một mực kéo dài đến cánh tay. Trên cổ cũng có nhất định phòng hộ. Mà trường hoa thì một mực che đến dưới đầu gối một điểm, bên trên còn khảm nạm từng khối giống lân phiến giáp mảnh, xem xét liền phân lượng không nhẹ. Hai người đứng ở trước cửa, dừng lại. Lâm đội mới tạm giữ trước đội phó đến, là hình ngục trưởng tự mình phân phối. Nữ tử mặc tốt nguyên bộ giáp da, gỡ xuống mũ rộng vành hình dáng mũ giáp mũ, đội ở trên đầu, xoay người. Hắn khuôn mặt tựa hồ cũng không phải là thuần túy bắc nhân, mà là xen lẫn có hồ tây nhân bên trong người da trắng huyết thống. Tóc đen, da trắng, mắt xanh, tư thái có lồi có lõm, không gầy yếu, có thường xuyên người luyện võ nên có cân xứng khỏe mạnh thân thể, nhưng lại không khó coi. Tới câu liền tốt, vừa vặn nên buổi tối phụ cận tuần trị, đi nhận trang bị cùng nhau theo ta đi. Nữ tử nhìn về phía Trương Vinh Vương, đối nó khỏe mạnh hình thể biểu thị hài lòng. Lần này vẫn tính đúng, lần trước cái kia mầm hạt đậu, tới đơn giản liền là chịu chết. Lần trước cái kia đội phó nghĩ đến nàng nơi này mạ vàng, kết quả không tuân mệnh lệnh, tại chỗ bị nàng một đao chém thành trọng thương, kéo trở về. Về sau liền lại không có người dám đến cựu đội mạ vàng. Bần đạo Trương Ảnh, gặp qua Lâm đội. Trương Vinh Vương tiến lên mấy bước, ôn quyền nói: "Tại đây bên trong không trông cửa phái ra thân, chỉ nhìn năng lực. Về sau đừng kêu cái gì bần đạo, ngươi nếu tạm giữ chức phó trước, liền nên gọi tại hạ hoặc là hạ quan." Lâm Kỳ Tiêu âm thanh lạnh lùng nói: "Được." Trương Vinh Vương gật đầu. "Tốt, người tới." Lâm Kỳ Tiêu quay đầu tiếng gọi. Rất nhanh hai tên da đen giáp quan binh từ phía sau nghỉ ngơi ở giữa đi tới. "Mang các ngươi tân nhiệm đội phó, đi đổi trang bị, mặt khác, nói một chút cơ bản quy củ, cùng với chúng ta mỗi ngày muốn làm sự tình." Lâm Kỳ Tiêu lãnh đạm nói. "Đúng." Hai tên quan binh mang theo Trương Vinh Phương đi hướng lầu nhỏ phía sau. Rất nhanh, hắn nhận một bộ chính mình dáng người ác chế thức giáp da, còn có con đao, một lần nữa đi tới. Lúc này Lâm Kỳ Tiêu đã mang theo hơn 10 tên giáp da quan binh, sớm đã tập hợp tại trước lầu nhỏ. Trương Vinh Phương tiến lên, dựa theo tiêu chuẩn quá trình, được giới thiệu cho ở đây tất cả mọi người. Không thể không nói, Lâm Kỳ Tiêu mặc dù một mực lạnh lấy cái mặt, nhưng khuôn mặt cùng dáng người đúng là hắn tới Đàm Dương thấy qua tốt nhất một cái. Liên la lạnh như mặt, sắc đẹp cũng so Tiêu Thanh Anh còn muốn thắng qua nửa bậc. Giới thiệu xong xuôi, nhường Trương Vinh Phương kinh ngạc chính là, này đệ cửu đội 15 người, thế mà tất cả đều là nhất phẩm đội viên. Tăng thêm hắn một cái mặt ngoài nhị phẩm, một cái tam phẩm Lâm Kỳ Tiêu. Dạng này một nhánh đội ngũ, phải chịu trách nhiệm dò xét phòng thủ chính là hình ngục bộ phụ cận hai phía quảng trường. Quả thực là xa xỉ. Hình ngục bộ tứ phía, bọn hắn phụ trách một nửa, còn có một nhánh đội ngũ phụ trách một nửa khác. Bạch Thiên Hắc Dạ, hết thảy có 4 tiểu đội phụ trách thay phiên thủ vệ chung quanh an toàn. Hào không bận sóng, Trương Vinh Phương tại hình ngục bộ công tác liền triển khai như vậy. Làm đội phó, hắn ở là ở tại cựu đội trong tiểu lâu. Giống như Lâm Kỳ Tiêu, hết thảy đội viên đều nhất định muốn ở chỗ này. Tất cả mọi người mỗi tuần có một ngày thời gian về nhà nghỉ ngơi, tự do chuyển động.
mà đội phó tiền lương là 1 tháng 35 lượng, xem như không ít. Cựu đội phòng thủ tuần tra hai con đường bên trên, hết thảy có 3 cái quán rượu, 2 nơi nhạc phường, 1 cái ký quán, 1 cái ngoa xá. Này hai con đường, chỗ toàn bộ Đàm Dương thành phồn hoa nhất địa vực, mỗi ngày đều có lượng lớn dòng người ra vào lui tới. Cho nên hình ngục bộ đội ngũ tuần tra còn cần phụ trách một bộ phận thường ngày trị an trách nhiệm. Mỗi ngày, Trương Vinh Phương đều là 3 ngày nhàn rỗi không chuyện gì luyện võ, ban đêm tuần trị 9 điểm đến rạng sáng 2 giờ. Sau đó cùng thủ thành tuần trị quan binh đổi tay, chính mình đi về nghỉ. Bình thường thức ăn có khả năng tại hình ngục bộ quán cơm ăn, cũng có thể tự mình giải quyết. Trương Vinh Phương chỉ ở quán cơm ăn 2 lần, liền quả quyết cùng còn lại đồng liêu cùng đi phụ cận quán rượu giải quyết. Ngược lại bọn hắn làm tuần trị quan binh, tại quán rượu tiêu phí còn có thể có 50% ưu đãi. Trong nháy mắt, chính là hơn nửa tháng sau. Dương Tuyết quán rượu, lầu 2 đại sảnh. Tới một phần làm xào khoai sọ, thịt kho tàu củ cải, rau hẹ gà tơ, đỏ cay cá. Trương Vinh Vương cầm thực đơn thuần thục điểm ra một chuỗi món ăn. Trương phó đội, canh đâu? Muốn cái gì canh? Cùng một chỗ liên hoan cao lớn cái cấp dưới nhỏ giọng hỏi. Vậy liên tới cái đậu nành chân heo canh đi. Trương Vinh Vương đem thực đơn đưa cho tiểu nhị. Được rồi. Vài vị quan gia chờ một lát, lập tức lên trước mấy đĩa lạnh đĩa. Tiểu nhị tiếp nhận thực đơn, nhanh chóng nhanh rời đi. Xa xa còn có thể nghe được hắn lớn tiếng truyền tên món ăn tiếng la. Trương Vinh Vương lấy ra đũa trong ống một đôi đũa, đặt ở chính mình trước bàn. Cùng hắn cùng một chỗ liên hoan, đều là cựu đội bên trong gia cảnh không sai mấy người. Cao lớn cái Trần Hán Sinh, hào sảng muội tử Lưu Hàm, ria mép người già trắng cách Lô Hy Lai. Tất cả mọi người là tính toán tỉ mỉ sống qua ngày, tăng thêm người luyện võ, lượng cơm ăn xa so với người bình thường lớn, cho nên cùng một chỗ liên hoan liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Lâm đội đâu? Nói đến, làm sao không thấy nàng và mọi người cùng nhau tụ qua bữa ăn? Trương Vinh Vương tới những ngày gần đây, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua Lâm Kỳ Tiêu cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Lâm đội tính tình không tốt, mà lại rất nhiều ăn kiêng, cho nên không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn. Trần Hán Sinh lắc đầu hồi đáp. Nói đến, gần nhất cũng xem như thái bình, chúng ta cựu đội trước kia có thể là 3 ngày 2 đầu bước lên sự tình ra tới. Lưu Hàm cảm khái nói. Bất quá. Lâm đội. Cảm giác gần nhất giống như trong nhà xảy ra chút sự tình. Cách Lỗ Hy Lai có chút muốn nói lại thôi. Những ngày này, mấy người cùng Trương Vinh Phương cũng tính thân quen chút, biết vị này mới nhậm chức đội phó tính tình ôn hòa, làm người chính phái, cùng Lâm đội so ra tốt ở chung rất nhiều. Trương Vinh Phương đang muốn truy vấn. Đột nhiên quán rượu dưới lầu truyền đến một hồi hào hào đĩa đĩa đạp nát tiếng, đồng thời nương theo lấy ồn ào gầm thét lật bàn. Trương Vinh Vương 4 người không nói 2 lời cấp tốc đứng dậy. Tiểu lâu này cũng là bọn hắn trong ngày thường tuần tra phạm vi, ông chủ hết sức sảng khoái cho bọn hắn 50% lớn ưu đãi, cho nên trong ngày thường gặp được chút chuyện bọn hắn thấy được cũng sẽ ra tay quản quản. Giống quán rượu loại địa phương này, trong ngày thường xuất hiện ma sát nhỏ cũng là chuyện thường. Mấy người đi xuống lầu liền thấy một dâu đỏ hán tử một tay cầm một cây đầu băng ghế, cùng đối diện 2 cái gầy một chút áo trắng nam nữ giằng co. Trên mặt đất vung đầy đất đồ ăn rượu. Hai người các ngươi ác hỏng bét uống được hàng. Tốt nhất mau mau nắm ta túi tiền trả tới, bằng không hôm nay tất yếu đem bọn ngươi đầu mở ra hoa. Dâu đỏ hán tử nổi giận đùng đùng, thanh âm thô mãng. Chương 60, dị dạng 2. Ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta rõ ràng không có đụng ngươi cái gì túi tiền. Túi tiền này là chúng ta. Cái kia đôi nam nữ bên trong nam tử cao giọng nói, ánh mắt oan uổng. Ở đây nhiều người như vậy, dựa vào cái gì ngươi rất tiền liền tìm chúng ta? Liên bởi vì chúng ta ngồi phía sau ngươi. Nữ tử tướng mạo tựa hồ cùng nam tử rất nhiều tương tự, hai người hẳn là huynh muội tỷ đệ quan hệ. Lúc này nữ tử kia dung mạo có chút sắc đẹp, tức giận phía dưới, bộ ngực không ngừng chập trùng, rất là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đại linh tập tục cởi mở, các giáo các quốc gia bị chinh phục về sau, dung nhập trong đó, coi như tại mặt đường bên trên, cũng có thể thường xuyên thấy xuyên xương toàn bộ bắp đùi nữ tử cách ăn mặc. Cho nên nữ tử kia mặc quần áo, hơi hơi xương ngực, tăng thêm dẫn đến điểm đạm đáng yêu sắc đẹp, lập tức dẫn tới chúng quanh không ít người kích động, dự định tiến lên anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Vinh Vương ở một bên, nhìn kỹ lại. Hắn luyện võ về sau, bây giờ thị lực hơn xa trước kia tốt, rất nhanh liền phát hiện, cái kia dâu đỏ tráng hán mặc dù tướng mạo hung ác, nhưng nói chuyện tầm mắt đều ngay thẳng bằng thẳng, ngực tức giận cũng tương đương chân thực. Mà cái kia hai huynh muội, mặc dù cũng là khí phấn điên đứng, nhưng nhìn kỹ, lại mơ hồ có thể phát hiện, nữ tử hai tay dài nhỏ, ngón trỏ bên trong đầu ngón tay chỉ mặt bên ẩn có vết chai rách ra. Hắn huynh trưởng, cũng chính là nam tử kia, nhìn như lòng căm phẫn, trên thực tế lại là ánh mắt phiêu hốt. Trương Vinh Vương lại nhìn nữ tử kia cầm trong tay túi tiền. Túi tiền do màu đỏ động vật da lông chế thành, bên ngoài chụp vào một tầng màu trắng tiểu nữ đồ hàng len túi. Nếu như người bình thường thấy, có lẽ sẽ trước tiên đem lực chú ý tập trung ở tầng kia tiểu nữ đồ hàng len túi lên. Nhưng Trương Vinh Phương lại chú ý tới, tiền kia túi bản thân sạch sẽ trình độ, cùng bên ngoài tầng kia đồ hàng len túi hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến đây, hắn đã trong lòng sáng tỏ, túi tiền này liền là cái kia dâu đỏ trắng hán. Ngay sau đó, hắn tiến lên liền muốn mở miệng. Đúng lúc này, quán rượu chỗ cửa lớn, một đạo hiểu điệu thân ảnh bước nhanh vào cửa, chính là mới từ nha môn báo cáo chuẩn bị về sau, tới ăn cơm Lâm Kỳ Tiêu. Thấy cái kia dâu đỏ tráng hán nhân cao mã đại, buộc gầy yếu huynh muội 2 bước tới gần. Nàng mặt không biểu tình, rút ra yêu đao, hướng phía trước mấy cái bước xa, eo cánh tay hợp lực. Xuy, ánh đao lóe lên. Cái kia đao rõ ràng không phải bình thường con đao, vung lên ở giữa mơ hồ hiện hiện lam nhạt phản quang. Đang giống giận dâu đỏ tráng hán tại chỗ liền bị sống đao đập trúng phía sau lưng, bịch một thoáng té sấp về phía trước ra ngoài.
hắn cái chán đâm vào góc bàn, phá một cái lỗ hổng, máu tươi lập tức theo gương mặt chảy xuống. Nhưng càng nặng chính là hắn phía sau lưng. Lâm Kỳ Tiêu một kích này, đánh cho hắn phía sau lưng xương cốt đau đớn muốn nức, trong lúc nhất thời đứng cũng đứng không dậy nổi. Trung quanh vây xem thực khách đều không nghĩ tới nàng sẽ lên tới liền động thủ, dồn dập kinh hô lui lại, kéo dài khoảng cách. Trương Vinh Phương còn chưa mở miệng, tại hắn một bên Lưu Hàm lại là thật trọng, cũng phát hiện không thích hợp, mau tới chuẩn bị trước nói chuyện. Lâm đội, ngài sai lầm, là bên này vị đại thúc này túi tiền bị trộm. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Lâm Kỳ Tiêu lạnh lùng ánh mắt tiếp cận, nói không được. Một bên cái kia hai huynh muội, lúc này mau tới trước, liền muốn mở miệng cảm tạ. Không ngờ bị Lâm Kỳ Tiêu trở tay liền là một người bàn tay. Ba ba hai tiếng giòn vang, đánh cho hai người lảo đảo đi hai bước, khóe miệng mang máu, răng đều bị hòa với máu đánh rất hai khỏa. Hai người đầu chóng mặt ngồi ngay đó, trong lúc nhất thời cũng giống vậy nói không ra lời. Ta không quan tâm ai đúng ai sai, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi muốn ồn ào, lan ra ngoài náo. Lâm Kỳ Tiêu lạnh giọng thu đao. Còn có ngươi. Nàng mãnh liệt nhìn về phía Lưu Hàm. Trong mắt chẳng biết tại sao, không hiểu mang theo từng tia sát khí. Lớn như vậy giữa trưa, vài người tại đây bên trong lén lút làm cái gì? Cút về đi ngủ. Có thể là Lâm đội, cái kia tóc đỏ đại thúc rõ ràng. Lưu Hàm còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên trước mắt bóng dáng hoa một cái. Lâm Kỳ Tiêu thế mà giơ tay một bàn tay liền xông trên mặt nàng đánh tới. Ba. Một tiếng vang dọn, Lưu Hàm má trái cấp tốc sưng đỏ dâng lên. Nàng bị đánh đến lui về sau hai bước, cũng là có chút điểm mở bước. Trương Vinh Phương ở một bên cũng không nghĩ tới, này Lâm Kỳ Tiêu tính tình thế mà bá đạo như vậy. Hắn có ý đánh giảng hòa. Lâm đội, được rồi, Lưu Hàm cũng là nhất thời nóng vội nhanh miệng. Ta có nói qua nhường ngươi nói chuyện. Lâm Kỳ Tiêu ánh mắt tiếp cận hắn, lạnh giọng nói. Trương Vinh Phương trong lòng một cái lộ bộ. Lâm đội ngươi, cút sang một bên. Liền cái tràng diện đều ép không được, một đám rác rưởi. Lâm Kỳ Tiêu tay nắm chặt chuôi đao, nhìn cũng không nhìn Trương Vinh Phương đám người, bước nhanh theo mấy người ở giữa lên lầu hai. Một đám người lưu tại hiện trường, xem trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, đều là không phản bắt được. Cái kia dâu đỏ hán tử miễn cưỡng bỏ dậy, biểu lộ khó coi tới cực điểm. Coi như Lưu Hàm đằng sau lại đi đem hắn túi tiền cầm trở về, hắn cũng chỉ là đơn giản ôm quyền cảm tạ, sau đó bước nhanh rời đi quán rượu. Cái kia tiểu thâu huynh muội thì hơn nửa ngày mới bỏ dậy, hai bên cùng ủng hộ lấy chậm rãi đi ra quán rượu, chật vật rời đi. Cựu đội mấy người trầm mặc cách khai tiểu lâu, tất cả mọi người không tâm tình lại ăn. Một đường đi tại trên đường cái, Trương Vinh Phương dài thở hắt ra, nhìn xem gương mặt cao sưng Lưu Hàm, không biết nên nói cái gì. Lâm đội, kỳ thật vẫn luôn là dạng này. Một bên Trần Hán Sinh nhẹ giọng mở miệng. Cựu đội bá đạo, tại toàn bộ hình ngục bộ cũng là có tiếng, này còn khá tốt. Một năm trước, có cái đem thiết sa trưởng luyện đến tứ phẩm cao thủ, tại kỹ quán gây rối, gặp được Lâm đội, bị nàng tại chỗ một đao chém đứt hai tay, bêu đầu mà chết. Lâm đội không phải tam phẩm sao? Trương Vinh Vương nghi ngờ nói. Đúng, thế nhưng Lâm đội đao trong tay, tên là Tử Hàm, so với bình thường binh khí muốn sắc bén rất nhiều. Chỉ cần va chạm mấy lần, là có thể đem đối thủ vũ khí tại chỗ chém đứt. Lại thêm trong nhà nàng đối cảnh cực cường. Toàn bộ Đàm Dương trên mặt, rất nhiều người đều nguyện ý cho nàng một lần mặt mũi. Rất nhiều người cũng không dám đắc tội nàng. Trần Hán Sinh nói rõ lý do. Dù sao thật một giáo Thiên Tuyền Cung, tại toàn bộ Đàm Dương cũng là giáo chúng bên trên ngàn đệ nhị đại môn phái. Trương Vinh Phương trong lòng hiểu rõ, Lâm Kỳ Tiêu nắm trong tay lấy bảo đao, tăng thêm mặc vào giáp ra, nếu như còn chủ tu đao pháp lời, coi là công pháp khoảng cách. Tam phẩm chém tứ phẩm, cũng có thể lý giải. Bảo đao nắm, chỉ cần tốc độ ngươi không cao hơn nàng quá nhiều, vậy cũng chỉ có thể né tránh. Chỉ cần cứng đối cứng một thoáng, hoặc là bị lao tới một thoáng, liền làm một đạo tổn thương nặng nề khẩu. Cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, trước đó tuần trị, Lâm Kỳ Tiêu đều là một bộ người nào cũng không muốn phản ứng dáng vẻ. Hôm nay mới thật hiện lộ ra một tia bản tính. Khó trách trước đó Lý Hoắc Vân vụng trộm mong muốn nói chuyện cùng hắn, đằng sau còn đơn độc đi tìm hắn, nhắc nhở Lâm Kỳ Tiêu không dễ ứng phó. Trương Vinh Vương hiện tại mới hiểu được, cái gì gọi là không dễ ứng phó. Cùng mấy người sau khi tách ra, hắn lúc này mới cuối cùng hiểu rõ, cái gì gọi là làm thế nào một nhóm đều có thế nào một nhóm chỗ khó. Cơm không hảo hảo ăn, Trương Vinh Vương định đi tiệm thuốc. Hắn theo Khai Sơn đạo nhân nơi đó lấy được không ít tiền. Bây giờ nếu tạm giữ trước ra tới, chính là vụng trộm dùng, đổi thành điểm thuộc tính thời điểm. Đến mức Lâm Kỳ Tiêu, chỉ có thể tạm thời đem hắn không hề để tâm. Hiện tại trọng điểm vẫn là mau sớm tăng lên điểm thuộc tính, nhập môn càng nhiều phù pháp vũ công. Sau nửa canh giờ, Trương Vinh Phương rất nhanh theo tiệm bán thuốc bên trong ra tới, trong tay đã nhiều hơn một cái đại dược bánh bao. Bên trong chứa là một loại tên là dưỡng huyết viên bổ tề. Trước đó Hồng Kỳ Thang ăn vào đằng sau, rõ ràng có chút dược lực trượt. Lần này hắn dứt khoát đổi một loại khác nghiệm chứng qua đơn thuốc. Lần này mua lượng, hết thảy bỏ ra 300 lượng bạc ròng, đầy đủ liên tục ăn được 3 tháng. Giá tiền so Hồng Kỳ Thang hơi đắt một chút, nhưng dưỡng huyết viên phương pháp ăn thuận tiện rất nhiều. Không cần nấu chín, trực tiếp mỗi ngày nuốt là được, bảo đảm chất lượng kỳ còn dài hơn rất nhiều. Ẩn nấp tính tiện lợi tính cũng rất cao. Mang theo gói thuốc, Trương Vinh Phương không chần chờ, cấp tốc trở lại hình ngục bộ cựu đội lầu nhỏ, tiến vào gian phòng của mình. Uống thuốc, tập võ. Nhất Nguyên Phù đã phá hạ, hắn bây giờ đơn tính phù pháp đã là tam phẩm cao thủ. Chẳng qua là còn chưa ra ngoài xác định đẳng cấp, không người biết được thôi. Sau đó, chính là đệ tứ thải linh phù. Như thế khổ luyện, uống thuốc, tuần tra, bình an vô sự xuống. Rất nhanh, lại là hơn một tháng đi qua. Đến cuối tháng 7, Trương Vinh Vương lại lần nữa góp nhặt 4 giờ thuộc tính. Mà thải linh phủ chưa vào cửa, ngược lại là lúc trước hắn lấy được ưng trảo công, thành công nhập môn. Nửa đêm gian phòng bên trong, Trương Vinh Vương tả hữu đằng na, hai tay hiện lên câu hình, không ngừng xé rách hướng chung quanh, mang ra rất nhỏ tiếng xé gió. Hắn nhất cử nhất động đều phảng phất tại mô phỏng lao ưng lợi trảo công kích. Đây là thái xương ưng trảo công cơ bản xáo lộ, Trương Vinh Vương không ai dạy bảo, nhưng bởi vì tự thân bây giờ tập được võ công nhiều, tầm mắt cũng mở. Thô sơ giản lược tìm tòi xuống tới, hắn cũng miễn cưỡng đem xáo lộ này nhập môn. Dựa theo bí tịch chỗ miêu tả, nghiêm chỉnh mà nói, nhất định phải nhường ngón tay tại gạo lức bên trong không ngừng ma luyện mới có thể vào môn. Nhưng hắn lợi dụng xáo lộ tu hành, trước luyện ưng trảo công nguyên bộ chiêu thức, thế mà cũng tính nhập môn. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc ban đêm, ánh trăng bị mây đen che lấp, trong phòng âm u khắp trốn. Trương Vinh Vương một bộ ưng trảo công xáo lộ đùa nghịch xuống tới, cuối cùng đứng nghiêm đứng vững, thở dài một hơi. Cẩn thận thể biết bộ này cái gọi là ưng trảo công, hắn mới hiểu được. Trong đó dư thừa rườm rà chiêu số nhiều lắm, so với đại đạo giáo đủ loại phù pháp chiêu số, sơ hở nhiều đến không có cách nào xem. Rất nhiều chiêu thức, thuần túy là dựa vào hung lệ vô cùng một đôi ưng trảo, mới có thể có không nhỏ uy lực. Nếu không phải Trương Vinh Phương bây giờ tìm không thấy hắn võ học của hắn kiêm tu, chỉ sợ còn chướng mắt này ưng trảo công. Được rồi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đốt đi lại nói. Dù sao võ công thứ này, thời gian nhanh nhất chuyển hóa thành sức chiến đấu mới là vương đạo. Trương Vinh Phương nhắm mắt, lại lần nữa điều ra thanh thuộc tính. Không chần chờ, hắn trước tiên liền đem tất cả 4 giờ thuộc tính toàn bộ thêm tại thái xương ưng trảo công lên. Rất nhanh, trong bóng tối, hai tay của hắn tay cầm cấp tốc bắt đầu biến hình, câu lên. 10 ngón đầu ngón tay trở nên dài nhỏ, sắc bén, bén nhọn. Độ cứng cũng phi tốc tăng lên. Ước chừng hơn 10 phút sau, hai tay của hắn màu sắc đã biến thành hơi hơi biến thành màu đen. Trương Vinh Phương nhắm mắt còn đứng tại chỗ, đầu đầy mồ hôi, bắp thịt cả người tựa như con chuột nhỏ, không ngừng núp đích. Theo thời gian chuyển rời, dần dần, hai tay của hắn lại có biến hóa mới. Làn da do màu đen dần dần biến trắng, sau đó khôi phục ban đầu như thường màu da. Mà 10 ngón bắt đầu lột xác, cởi sạch một tầng vỏ cứng chất sừng, lộ ra phía dưới tựa như như bạch ngọc thon dài ngón tay. Cái kia móng tay vân tay, đốt ngón tay đều trở nên cân xứng, hùng hồn, phảng phất dùng ngọc thạch điêu khắc thành, không có một tia thô ráp. Cuối cùng, lại qua hơn 10 phút, Trương Vinh Phương chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt hiện hiện thanh thuộc tính. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Xong rồi. Trương Vinh Phương, sinh mệnh 24-25. Kỹ năng: Hồi Xuân Tịnh Thời Phù Điện Nhạc Hình Phù, phá hạn kỹ, trọng sơn, 10 lần. Quan Hư Công, tầng thứ nhất tinh khiếu. Long Xà Để Túng Thuật, tầng thứ nhất phá hạn kỹ, xúc điện. Chiều Khí Phù, phá hạn. Bát Bộ Càn Thiền, tầng thứ nhất phá hạn. Nhất Nguyên Phù, phá hạn. Thái Xương Ưng Trảo Công, phá hạn. Dung hợp phá hạn kỹ, xúc bộ trọng sơn. Có thể dùng thuộc tính, không. Không đúng. Đồng nhiên, Trương Vinh Vương sắc mặt nhíu một cái. Thanh thuộc tính địa phương khác đều như thường, nhưng này sinh mệnh. Thế mà hạn mức cao nhất hạn cuối đồng thời giảm xuống một điểm. Ta nhớ được, trước đó là 25-26. Trương Vinh Vương trong lòng run lên. Luyện công trước đó, hắn sinh mệnh thuộc tính còn không có hàng. Làm sao võ công luyện phá hạn, sẽ còn tổn thương sinh mệnh thuộc tính. Hắn bây giờ đơn tính đại đạo giáo võ công, là tam phẩm cao thủ. Toàn bộ tăng thêm chỗ có võ công, cái kia chính là lục phẩm. Lục phẩm. Lúc trước Thanh Hòa Cung, cao nhất cũng chính là cung chủ Trần Hạc Thu, lục phẩm. Vẫn là lao niên lục phẩm. Nói cách khác, hắn bây giờ trở lại Thanh Hòa Cung, dùng tráng niên đánh lao niên, đó chính là đơn đấu quét ngang phần. Lại càng không cần phải nói hắn dung hợp phá hạ kỹ, có thể thời gian ngắn uy lực tăng lên dữ dội. Còn có dùng thật một giáo thượng thừa thân pháp làm chủ, dung hợp hoàn toàn mới thân pháp, càng là huyền như quỷ mị, vô thanh vô tức. Vì cái gì? Vì sao lại giảm xuống? Trương Vinh Vương trong lòng đột nhiên có loại cảm giác, chính mình tựa hồ chạm tới đặc thù nào đó quy luật, liên quan tới sinh mệnh thuộc tính cùng võ công tu hành ở giữa liên hệ. Chương 61, chức vụ 1. Có lẽ ta nên tìm cơ hội nếm thử gia tăng sinh mệnh thuộc tính, đến thử xem đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Trương Vinh Vương trong lòng suy tư. Đương nhiên, hiện tại điểm thuộc tính vẫn là tập trung thêm võ công phẩm cấp. Hắn hiện tại vẫn chỉ là tăng thêm một đống đê phẩm võ công, nói là lục phẩm, nhưng thật cùng hoàn toàn tu tập thượng thừa võ học đi lên lục phẩm đánh, phần thắng rất thấp. Đê phẩm võ công một vấn đề lớn nhất chính là không có phá hạn kỹ. Đại đạo giáo danh xưng võ học yếu, đều có thể có phá hạn kỹ xuất hiện. Rõ ràng võ học chi ở giữa chênh lệch, xa so với hắn nghĩ một lớn. Đến bây giờ, Trương Minh Phương đã rõ ràng cảm giác được, năm đó Tiêu Dung nói tới võ công miêu tả, chỉ sợ hết sức có vấn đề. Võ công cao thủ là khả năng đánh không lại tinh nhuệ huấn luyện 10 người binh sĩ. Nhưng này điều kiện tiên quyết là, cao thủ không mặc giáp, không dùng vũ khí, không cần ám khí chờ thủ đoạn khác, chỉ ngây ngốc xông đi lên liều mạng. Nếu như một trời sinh thần lực võ công đỉnh tiêm cao thủ, mặc vào giáp dày, võ trang đầy đủ, lại tay cầm cự lực thần cung, cái kia uy lực, sợ là Trương Vinh Vương ánh sáng là tưởng tượng đều cảm giác đáng sợ. Võ công cao thủ phản ứng thần kinh vượt xa người bình thường, lực lượng tốc độ càng là cường hãn, sử dụng vũ khí, kéo dài khoảng cách sợ không phải liền là trăm người địch. Có điều, thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Bất luận lại có thể khiêng, chỉ cần bị vây lại, dần dần, cuối cùng sẽ bị mài chết. Vẫn là thân pháp tốc độ quan trọng hơn. Từ vừa mới bắt đầu liền không bị bao vây, ra vào tùy tâm sử dụng, càng có thể ám sát cùng thám thính trọng yếu tình báo. Trương Vinh Vương trong lòng định ra, hoạt động vừa mới đột phá ưng trảo công hai tay. Ta hiện tại thân pháp, nhiều lắm là tương đương với ngũ phẩm, có chút không đủ dùng. Này đám dương đầm rồng hang hổ, cao thủ rất nhiều. Hình ngục trưởng liền ít nhất là bát phẩm, còn có thật một giáo thiên tuyển cung. Trương Vinh Phương meo cặp mắt lại, quyết định lại đi tìm kiếm càng nhiều thân pháp, để dung hợp tìm ra thích hợp nhất chính mình thân pháp, tốc độ tăng lên. Đồng thời lại tìm kiếm thân pháp đồng thời, mỗi ngày không ngừng tập luyện đại đạo giáo phù pháp. Mặt khác, định hồn phù cùng viêm đế phù tập được, là nên đưa vào danh sách quan trọng. Đại đạo giáo Minh Kính Cung. Trương Vinh Phương đổi về tự thân đạo bảo, bước nhanh đi vào cửa cung. Xuyên qua quảng trường, lư hương cùng với khách hành hương ra vào chủ điện. Hắn rất mau tới đến Minh Kính Cung mặt bên truyền võ đạo chẳng trước. Minh Kính Cung đồng dạng cũng có truyền công độ sư, mà lại so Thanh Hòa cùng còn muốn nhiều, hết thảy có 3 người. Trương Vinh Phương theo Hạ Dung Dung nơi này sớm nghe được, 3 vị truyền công độ sư phân biệt là Minh Linh đạo nhân, Không Thành đạo nhân, Thứ Nhất đạo nhân. 3 người đều nắm giữ lấy nguyên bộ 7 loại võ tu phù pháp, thậm chí bao gồm đằng sau 5 loại y học phù pháp cũng có thể truyền thụ. 3 người này bên trong, Thứ Nhất đạo nhân tính tình lãnh đạo, vô dục vô cầu, cùng Trương Hiên sư phó một dạng, mỗi ngày nghiên cứu quan hư công. Bây giờ đã 70 ra mặt hắn, đối truyền công sự vụ cũng không nóng lòng, thậm chí đối với mình con cái gia tộc cũng không để ý chút nào. Mà Không Thành đạo nhân tính tình bạo liệt, cương trực công chính, thích nhất giáo huấn đệ tử, lại cực kỳ không có kiên nhẫn. Minh Linh đạo nhân thì chỉ có một chữ, tham. Vị này cũng là cực phẩm, truyền công chỉ truyền một nửa, nếu là cần, hoặc là giao tiền, hoặc là cho hắn làm việc. Mà Trương Vinh Vương muốn tìm, cũng là vị này. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết, tự nhiên là thoải mái nhất. Xuyên qua đạo tràng, Trương Vinh Phương thẳng tắp hướng đi trong góc vẻ bại ngồi Minh Linh đạo nhân hướng đi. Minh Linh đạo nhân họ Vương, tên Bố Đức, cho hắn lấy tên phụ mẫu, đoán chừng năm đó là hy vọng hắn có thể truyền bá tốt đẹp đức hạnh, đáng tiếc. Cái này người làn da ngăm đen, thân cao 1m7 mấy, cột cao đến có chút kỳ quái đạo kế, trên thân mặc dù ăn mặc màu trắng vàng áo khoác đạo bào, nhưng trên cổ tay trên cổ đều đeo óng ánh sáng long lanh ngọc thạch phỉ thúy đồ trang sức. Trương Vinh Phương đi đến trước mặt người này, đứng vững, ôm quyền. Tại hạ võ tu đệ tử Trương Ảnh, gặp qua Minh Linh độ sư. Vương Bố Đức vẻ mặt ngẩng đầu, thấy Trương Vinh Phương trên người tu hành đệ tử đạo y, có việc liền nói là như thế này, đệ tử hy vọng độ sư có thể truyền thụ viêm đế phủ cùng định hồn phủ. Cụ thể giá tiền độ sư nói cái giá đi. Trương Vinh Phương bình tĩnh nói, hiện tại hắn tạm giữ chức hình ngục bộ, tới tiền con đường liền có hơn, dùng chức vụ của hắn coi như ra ngoài vay mượn cũng có thể lấy tới không ít tiền tới, cho nên dùng tiền cũng không cần giống trước đó như vậy che che giấu giấu. Đều qua 2 tháng, nếu như còn có người nhìn chằm chằm vào hắn, vậy hắn bị phát hiện cũng là đã định trước. Hiện tại Trương Vinh Phương muốn làm chính là mau sớm bù đắp viêm đế phủ cùng định hồn phủ nhược điểm. Hắn bây giờ nắm giữ phủ pháp, liền còn lại hỗn nguyên phủ cùng thải linh phủ không có phá hạ. Viêm đế phủ, định hồn phủ. Minh Linh đạo nhân trừng mắt nhìn, trên dưới đánh giá Trương Vinh Phương. Này hai môn phủ pháp có thể không rẻ a. Đại đạo giáo bên trong võ tu truyền công chỉ phải bảo đảm không truyền ra ngoài, kỳ thật đều là miễn phí. Chỉ cần có thể đột phá, là có thể tự do học tập càng cao phủ pháp. Nhưng miễn phí về miễn phí, người luôn là tinh lực có hạn. Truyền công độ sư liền 3 vị, giáo cũng chỉ có thể thô sơ giản lược giáo một thoáng. Hơn nữa còn không phải ngày ngày dạy bảo, mà là 1 tháng lần trước khóa. Đồng thời hết thể dựa theo truyền công độ sư cá nhân an bài tiến độ tới. Có đôi khi độ sư tâm tình tốt, vậy liền nhiều giáo điểm. Có đôi khi độ sư tâm tình kém, vậy thì liền tùy tiện giáo mấy chiêu liền tan học. Ở trong đó không gian vận động lớn đây. Trương Vinh Phương không muốn lãng phí thời gian, liền trực tiếp tìm đến Minh Linh đạo nhân. Ngài nói cái giá đi, đệ tử hy vọng có thể trong vòng 1 tháng học được, chỉ cần dạy dỗ ta như thế nào tu hành là được. Trương Vinh Vương yêu cầu không cao, chỉ muốn nắm giữ phương pháp tu hành, vốn nắn sai lầm điểm, hắn liền có thể một mực luyện đến nhập môn. Như thế cũng là đơn giản, 50 lượng một môn. Minh Linh đạo nhân mỉm cười, duỗi ra một đầu ngón tay. 50 lượng một môn, hai môn chính là 100 lượng. Khá lắm. Đoạt tiền a đây là. Trương Vinh Vương giật mình trong lòng. Hắn mới giết chết Khai Sơn đạo nhân kiếm được tiền, hết thảy 650 lượng, tăng thêm công tác tiền lương để dành tới 40 lượng, cái kia chính là 690 lượng. Mua thuốc đi 300, còn lại 390. Đây chính là hắn về sau toàn bộ tiền hoạt động. Lao ra hỏa này, thật đúng là dám mở miệng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trương Vinh Phương có chút lưỡng lự, muốn đi địa phương khác hỏi một chút. Còn lại 2 cái độ sư có thể là không cần tiền. Nhưng Vương Bố Đức tựa hồ nhìn ra hắn chần chờ, bưng lên một bên trên bàn gỗ trà nóng, nhẹ quát nhẹ khẩu. Ngươi yên tâm, ta tiền này, thu được tuyệt đối vật siêu châu đáng. Còn lại 2 cái độ sư, mặc dù không cần tiền, nhưng dạy bảo ngươi cũng chính là tùy tiện đối phó xong việc. Nhưng ta khác biệt. Trong 3 người, ta nhất phụ trách. Cái gọi là lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Thu tiền a, ta liền khẳng định đến cho ngươi giáo đến thật xinh đẹp, bằng không về sau chuyển đi, người nào còn nguyện ý đến chỗ của ta giao tiền? Ta làm ăn này còn có làm hay không rồi? Ta cũng không phải chỉ làm ngươi một đơn sinh ý. Khá lắm. Này đều nhắc lên lối buôn bán, còn như thế có thành tín. Trương Vinh Vương không phản bác được, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương nói rất có lý. Lúc này Vương Bố Đức lại cười tủm tỉm nói, mặt khác, mỗi người thích hợp võ công các có sự khác biệt. Ta chỗ này không chỉ phù pháp, còn có mặt khác thu thập võ công có khả năng trả tiền truyền thụ. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Hắn rõ ràng đã nhìn ra, Trương Vinh Phương là thật sự có tiền có thể mua kim chủ. Trên thực tế, cái giá tiền này, hắn thật đúng là không có báo quý. đệ tử khác tới hắn nơi này trả tiền, một môn phù pháp cũng là cái giá tiền này. 50 lượng mặc dù rất đắt, nhưng Minh Linh đạo nhân thân là lục phẩm cao thủ, tự mình dạy bảo, còn truyền thụ tự thân phá hạn kinh nghiệm các loại, tổng hợp tính toán ra, mua khóa người còn không ít. Thế nào? Suy tính một chút. Vương Bố Đức cười híp mắt nhìn xem Trương Vinh Phương, khoan thai nửa nằm tại chỗ ngồi thượng đẳng lấy trả lời. Được. Trương Vinh Phương suy nghĩ một chút, có thể một hơi tại đây bên trong toàn bộ học xong, càng bất việc. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cái kia không gọi sự tình. Tiền thứ này, mặc dù chất quý, nhưng là nhất không khan hiếm, bởi vì nó khắp nơi đều là. Cái kia tốt. Người trước giao một nửa, về sau giao đến hơn phân nửa lúc, trả lại còn lại. Vương Bố Đức hai mắt tỏa sáng, đứng người lên. Tốt. Trương Vinh Phương gật đầu, trực tiếp tay lấy ra 50 lượng ngân phiếu, giao cho đối phương. Tốt, sảng khoái. Ta liền thích ngươi này loại người sảng khoái. Vương Bố Đức tiếp nhận ngân phiếu, nhẹ nhàng gõ gõ. Mặt khác, đệ tử muốn nghe được chút chuyện. Trương Vinh Phương tiếp tục nói, không biết này Đàm Dương nội thành, có cái nào võ quán quán chủ là dùng thân pháp làm trưởng. Ta đại đạo giáo thân pháp hơi không đủ, đệ tử nghĩ học một chút ngoại môn thân pháp, dùng bổ sung tự thân. Hắn hiện ở thân pháp chỉ tương đương với ngũ phẩm cao thủ tốc độ, trước đó đủ, nhưng ở Đàm Dương cũng có chút không xong rồi. Đến mức đại đạo giáo võ công, thân pháp căn bản chỉ có phạm vi nhỏ bùng nổ tu hành. Căn bản không tu này một hối. Nếu như muốn đổi thành chuyên tu thân pháp võ công so sánh, đại đạo giáo thân pháp cũng thì tương đương với tam phẩm. Mà lại phối hợp mặt khác chiêu thức tựa hồ đã đủ. Đại gia tinh lực toàn bộ đi luyện bên trên thân công phu. Thân pháp. Vương Bố Đức lập tức cười, có nhãn lực, sắc thực như thế, mỗi một môn võ công đều có giải ngắn chỗ. Phong cách khác biệt, thiên về cũng khác biệt. Võ công phẩm cấp cũng là do cái môn này võ công bên trong phá hạn cực hạn số lần quyết định. Nhưng trên thực tế, mỗi một môn võ công phá hạn đều có một cái vờn quanh trung tâm. Vờn quanh trung tâm. Trương Vinh Vương như có điều suy nghĩ. Không sai, chỉ muốn nắm giữ hiểu rõ này trong đó, như vậy ngươi mặc kệ luyện võ công gì, đều có thể làm ít công to. Dạng này, ngươi đi theo ta. Vương Bố Đức không hổ là thu phí người có quyền, nói chuyện nói một nửa, lập tức câu lên người lòng hiếu kỳ. Hắn quay người cho khác một cái tuổi trẻ đạo nhân bàn giao vài câu, liền dẫn Trương Vinh Phương một đường cách mở đạo trường. Đến mức trên đạo trường hơn 10 đệ tử, hoàn toàn bị hắn ném cho vừa mới cái kia cái trẻ tuổi đạo nhân. Hắn cùng Trương Vinh Phương một trước một sau, rất mau ra đạo cùng, tại phụ cận một gian nhà dân cổng sân trước dừng lại. Vương Bố Đức xuất ra chìa khóa, mở cửa, đi vào. Bên trong đối diện thấy, là một cái rộng lớn che kín giá vũ khí đạo tràng. Đây là ta tư nhân đạo tràng, chỉ vì trả tiền khách nhân phải mở. Tuần trước mới đưa đi một người khách nhân, cũng là học viêm đế phủ. Vương Bố Đức vào cửa, trở tay đóng lại cửa gỗ, sau đó trước đó then cửa. Tới. Hắn từ giữa phòng chuyển ra hai cái ghế dựa, lại bưng một bản quả táo chuối tiêu ra tới. Hai người ngồi xuống, một người gặm quả táo, thấy Trương Vinh Phương lại thúc giục, hắn mới lại nói: "Này võ công trung tâm, chính là võ công ban đầu mục đích, lý niệm. Giống như chúng ta thường xuyên có thể nghe được thiết tí công. Môn võ công này sáng tạo mục đích, chính là hai tay luyện thành như sắt cứng rắn, sau đó cận chiến đến lợi. Cho nên nó không có cái gì thân pháp luyện tập, có cũng chỉ là đơn giản vì phối hợp hai tay tiến công, thô sơ giản lược theo hắn võ công của hắn bên trong sao chép tới một điểm. Bởi vì nó hay tâm, liền là luyện hai tay độ cứng. Còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Loại tình huống này, ngươi đi nhìn chằm chằm luyện thiết tí công chiêu thức, hoàn toàn là lãng phí. Mà lại, thiết tí công phần lớn chỉ có thể đột phá một lần cực hạn, cho nên người tu hành cao nhất cũng chính là nhất phẩm. Rất nhiều giang hồ bang phái ưa thích cho bình thường bang chúng sử dụng." Chương 62, chức vụ 2. "Ta hiểu được, nói cách khác, phán đoán một tên cao thủ mạnh yếu, không thể chỉ xem toàn thể phẩm cấp, còn phải xem hắn luyện võ công tập trung độ. Rất nhiều người, mặc dù chủ yếu là hiểu rõ hạn số lần, nhưng trên thực tế ở trong đó chứa nước là rất lớn. Bởi vì có cao thủ là tập trung hết thể phá hạn số lần tại một cái vị trí, như vậy cái này vị trí cường độ liền là chân chính phẩm cấp. Mà có cao thủ là đều luyện trọn bản thân, cao thủ như vậy, đồng phẩm cấp dưới, cứng đối cứng, chắc chắn sẽ không là người trước đối thủ." Trương Vinh Vương giật mình. "Chính là cái này lý." Vương Bố Đức cười rộ lên, "Cho nên võ công bình thường chia làm thượng trung hạ ba loại cấp độ. Thượng thừa võ học có thể phá hạn số lần nhiều. Trung thừa, tầm thường võ học, cực hạn phẩm cấp ít. Phá hạn số lần nhiều liền mang ý nghĩa chúng ta có khả năng càng nhiều cường hóa chính mình thân thể các bộ điểm." Trương Vinh Vương hiểu rõ gật đầu. "Còn có mỗi lần phá hạn, đối toàn thân đều có nhất định tăng cường, đây cũng là thượng thừa võ học cùng mặt khác cấp độ kéo dài khoảng cách then chốt." Vương Bố Đức tiếp tục nói. "Hiểu rõ." Trương Vinh Vương trầm giọng đáp. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động. "Đệ tử có một ý tưởng, nếu có cá nhân tự chế một môn phá hạn một ngón tay công pháp, sau đó một đường phá hạn đến cao phẩm, hắn có tính không cao thủ đâu." "Dĩ nhiên tính." Vương Bố Đức cười nói, "Bởi vì chúng ta người tự thân là không thể nào đơn độc đột phá một cái có một chút cao phẩm, bởi vì toàn thể sẽ có hạn chế." "Hạn chế?" "Đúng vậy, nếu quả thật có một người như vậy, vậy hắn đơn thuần chỉ tu luyện một ngón tay phá hạn, phá đến nhất phẩm, hắn liền nhất định phải cân nhắc, này ngón tay kết nối lấy tay cầm cường độ. Luyện đến tam phẩm, hắn liền nhất định phải cân nhắc thủ đoạn cường độ. Luyện đến ngũ phẩm, hắn đến cân nhắc cánh tay phía sau lưng, thậm chí toàn thân cường độ. Thân thể chúng ta là một cái chỉnh thể, đơn độc một chỗ cường độ, nhất định phải mặt khác toàn thể chống đỡ, mới có thể phá hạn đến càng cao. Bằng không, hắn căn bản không có khả năng cao hơn phẩm, bởi vì tại đê phẩm lúc, liền sẽ triệt để kẹt chết hắn. coi như đem ngón tay luyện thế, không luyện tập trưởng thủ đoạn cũng vô dụng. Vương Bố Đức quả quyết nói. Trương Minh Vương lập tức giật mình minh ngộ, tiền này làm thật xài đáng giá. Coi như là lão sư Trương Hiền, năm đó cũng không có giảng được như thế thấu triệt. Này Vương Bố Đức không hổ là danh sư. Vậy xin hỏi Vương sư. Trương Minh Vương lúc này thái độ đã ngay ngắn đi lên. Nếu có một người có thể bách luyện hết thể đê phẩm võ học, đem tự thân các nơi đều luyện đến võ học cực hạn phá hạn. Dạng này phá hạn, đồng phẩm phía dưới, có thể hay không cùng chỉ tu một loại thượng thừa võ học cao phẩm cao thủ đối kháng? Ngươi đầu tiên muốn hiểu rõ một chút. Vương Bố Đức khẽ lắc đầu, thượng thừa võ học không chỉ là phá hạn số lần nhiều, còn bao hàm nghỉ ngơi lấy lại sức, nội tráng thân thể tác dụng. Đây là tầng tầng tiến dần lên quan hệ. Như lời ngươi nói loại người này, trước kia từng có. Đó là một cái đã từng hắc bảng cao thủ, binh khí hình người Hàn Vĩnh Huyện. Cái này người thiên phú dị bẩm, tư chất khoáng cổ thức kim, bởi vì bị môn phái Linh Đình hạn chế, vô pháp học tập thượng thừa võ học, thế là hắn dưới cơn nóng giận, thể chỉ luyện đê phẩm võ học. Thế là đem thập tam môn đê phẩm võ học toàn bộ luyện đến phá hạn. Tại lúc ấy, cả người mình đồng ra sát, siêu tuyệt lực lượng, cực kỳ bá đạo. Danh xưng cực hạn 13 phẩm cao thủ. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ sống 27 tuổi. Liên tại một lần cùng người giao thủ bên trong, trái tim bạo liệt mà chết. Là bởi vì luyện võ lúc cảm thương. Trương Vinh Vương nhíu mày, giật mình trong lòng. Hắn hiện tại đi tựa hồ cũng là con đường này. Không thôi. Càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn không có thượng thừa võ học nghỉ ngơi lấy lại sức, không có nội tráng. Nhưng nội tạng lại muốn chống đỡ hắn một thân bá đạo đến cực điểm bùng nổ võ công. Coi như hắn thiên phú cực cao, kết cục cũng đã được quyết định từ lâu. Vương Bố Đức tiếp hận nói. Trương Vinh Vương nghe vậy, trong lòng đã có đáp án. Liên hệ lên trước đó phá hạ lưng trảo công về sau, sinh mệnh mình ngã xuống một màn kia. Hắn tựa hồ hiểu rõ, cái này hắc bảng cao thủ Hàn Vĩnh Huyện hẳn là cũng giống như mình, phá hạ công pháp nhiều, dẫn đến sinh mệnh thuộc tính bị suy yếu đến trình độ nhất định. Cuối cùng độc tử. Nhìn như vậy đến, chỉ cần ta trực tiếp tăng lên sinh mệnh thuộc tính, đem hắn vững chắc tại một vài giá trị, chẳng lẽ có thể đi đến mạnh hơn Hàn Vĩnh Huyện trình độ? Không, ta trực tiếp tăng lên thượng thừa võ học, không phải càng bất lo. Hắn Hàn Vĩnh Huyện đắp lên đê phẩm võ học đều có thể bước vào hắc bảng, nếu như ta đại lượng trên tu hành thừa võ học. Nghĩ tới đây, Trương Vinh Phương trong lòng tựa hồ hiểu rõ sau này mình muốn đi được gì. Đê phẩm bổ sung, cao phẩm thượng thừa võ học làm chủ đường, tùy thời chú ý sinh mệnh thuộc tính trị số. Như thế, đem toàn thân mình đều phá hạn đến cực hạn, mới là vương đạo. Đúng rồi, nâng lên thân pháp làm trưởng, Đàm Dương trực tiếp trả tiền liền có thể học được thật đồ vật địa phương. Ngươi có thể đi các quyền quán nhìn một chút, có chút quán chủ thực lực, nhưng dạy bảo đệ tử có một tay. Vương Bố Đức nhắc nhở. Tỷ như Bạch Linh quyền quán, Phi Hồ quyền quán, Lý Thị quyền quán, thân pháp cũng không tệ. Đa tạ Vương sư chỉ bảo. Trương Vinh Vương ôm quyền, xác định tại Vương Bố Đức nơi đó học tập còn lại hai môn phù pháp. Trương Vinh Vương mỗi ngày buổi sáng liền đi cái kia tư nhân trạch viện học tập, buổi chiều thì là đi các nội thành, từng cái bái phòng các quyền quán. Thông qua quan sát quyền quán huấn luyện thường ngày cùng giao thủ tuyên truyền, hắn đại khái xác định đối với mình bây giờ trợ giúp khá lớn một nhà quyền quán. Bạch Linh quyền quán. Bạch Linh quyền quán linh xà quyền pháp, trên thân pháp cùng hắn bây giờ thân pháp đè lên nhau không nhiều, có không ít chỗ thích hợp. Trương Vinh Vương sơ bộ phán đoán, có thể bổ sung. Sau đó, hắn không chần chờ, cấp tốc tới cửa giao tiền, nói ra ý đồ đến. Nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, Bạch Linh quyền quán quán chủ Ngô Vũ Phi, gặp hắn là hình ngục bộ tuần trị đội phó đội trưởng, lại chỉ muốn học linh xà quyền thân pháp bộ phận. Lúc này liền biểu thị kết giao bằng hữu, không lấy tiền dạy bảo. Trương Vinh Vương ngoài ý muốn sau khi, cũng phát hiện Bạch Linh quyền quán thế mà ngay tại hình ngục bộ vị trí không xa. Quán chủ Ngô Vũ Phi mặc dù tên nữ tính hóa, nhưng tính tình hào sảng, mỗi ngày buổi chiều Trương Vinh Phương đi qua, đều tự mình dạy học linh xà thân pháp, tận tâm tận lực, đủ loại chi tiết đều không giữ lại chút nào. Như thế mỗi ngày ba ngày ban đêm, Trương Vinh Phương tất cả thời gian đều an bài đến thỏa đáng. Thời gian cũng chậm rãi đi qua mấy ngày. Ngày 2 tháng 8, hình ngục bộ, 9h sáng. Có nhiệm vụ, đều cho ta xuống tới. Lâm Kỳ Tiêu một thân màu nâu ngựa trang, lạnh như mặt, đứng tại cựu đội lầu một phòng khách hô. Trên lầu 2, từng cái đội viên mặc lên trang bị, cấp tốc xuống lầu xếp hàng tập hợp. Trương Vinh Vương sớm đã thu thập xong, chuẩn bị ra ngoài đi Vương Bố Đức bên kia học phù pháp. Hôm nay là ngày nghỉ, ấn đạo lý chính là đại gia ngày nghỉ thời gian. Hắn cau mày xuống lầu, cũng đứng tại mọi người trước người, mắt nhìn Lâm Kỳ Tiêu. Lâm đội, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Làm sao? Lâm Kỳ Tiêu bối cảnh thâm hậu, tính tình nóng nảy, hắn cũng không nguyện ý cùng cái này người lên xung đột. Nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, ta nói tính. Lâm Kỳ Tiêu đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một thoáng. Có nhiệm vụ khẩn cấp, đi ngoài thành Lan Thảo Lâm tìm một tất cái chán có tia chớp màu trắng hoa văn hắc mã. Đúng. Một đám người nhất thời cùng kêu lên đáp, lập tức xuất phát. Lâm Kỳ Tiêu không nói hai lời, quay người dẫn đầu đi ra lầu nhỏ. Trương Vinh Vương cau mày, hắn còn cùng Vương Bố Đức độ sư đã hẹn. Bây giờ cái này, hắn thân là đội phó, làm sao không có nhận đến hình ngục bộ phát hạ tới công văn? Làm nhiệm vụ nhưng là muốn có công văn mới có thể điều động. Nhưng bất đắc dĩ những người còn lại đều đi, hắn như là một người không đi, rất có thể lại muốn ồn ào mâu thuẫn. Lúc này, hắn cũng cùng theo một lúc ra ngoài, rời đi hình ngục bộ. Một đám người ra Đàm Dương thành, tại phụ cận Lan Thảo Lâm trên núi. Theo buổi sáng tìm tới trạm vào tối, thật vất vả mới tại một cái trong hốc núi tìm được chân té gãy cái kia thất hắc mã. Tìm tới về sau, Lâm Kỳ Tiêu rất mau dẫn một cái cùng nàng tướng mạo có chút tương tự tuổi trẻ nữ tử tới, cứ như vậy lĩnh đi con ngựa kia. sau đó nàng thế mà liền tuyên bố giải tán. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có đưa ra cái gì công văn. Đi theo cái kia tuổi trẻ nữ tử cùng một chỗ liền trở về thành. Cựu đội một đám người, mờ mịt về sau, top 5 top 3 hướng Đàm Dương trở về. Trên nửa đường, Lưu Hàm, Trần Hán Sinh, Cách Lỗ Hy Lai, cùng Trương Vinh Phương cùng một chỗ, bốn người trong ngày thường thường xuyên cùng nhau ăn cơm, cũng tính quen thân. Tào, Trần Hán Sinh nổi giận đùng đùng hung hăng một cước ước lượng tại ven đường một gốc cây chơi lên. Chấn động đến vụn vặt phiến lá không ngừng vung vãi. Lâm đội ngài tại sao trở lại? Một bên Cách Lỗ Hy Lai bỗng nhiên kinh hô. Trần Hán Sinh đột nhiên biến sắc, ngồi xổm người xuống kéo đứt một quặng cỏ, thả trước người. Thật là tốt xem. Hắn vừa nói chuyện, nhất biến quay đầu, thấy sau lưng chúng quanh căn bản không có Lâm Kỳ Tiêu thân ảnh. Lập tức biết mình bị lừa. Ô vông. Lỗ. Hắn nộ khí trong nháy mắt tràn ngập, đuổi theo Cách Lỗ Hy Lai liền là một trầu đập đoạn. Cách Lỗ Hy Lai cười lớn khắp nơi loạn tránh. Lưu Hàm ở một bên thở hắt ra, một ngày phiền muộn tâm tình cũng thoáng buông lòng chút. Trương Vinh Vương lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, mới vừa tới lĩnh đi cái kia ngựa nữ tử, là thân phận như thế nào? Các ngươi biết không? Hán Thuận miệng hỏi. Nhận biết. Lưu Hàm gật đầu, đó là Lâm Kỳ Tiêu biểu muội Lâm Vũ Đồng. Hai người quan hệ rất tốt. Bình thường Lâm đội trong nhà có chuyện gì, thường xuyên sẽ để cho chúng ta ra tới cho nàng làm việc. Chúng ta là quan phủ a, làm sao cho trong nhà nàng làm việc? Trương Vinh Vương ngạc nhiên. Lâm đội tùy tiện tìm cái lý do liền lôi kéo chúng ta đi làm việc, hôm nay không cũng giống như vậy. Lưu Hàm trong lời nói rõ ràng cũng có oán khí. Thời gian nghỉ ngơi tất cả mọi người có sắp xếp, dựa vào cái gì bị kéo tới cho nàng Lâm Kỳ Tiêu làm việc? Song xuôi nói nhảm không có, mình ngược lại là chạy trước. Nhiều người như vậy, liền không có ai đi báo cáo. Trương Vinh Vương nhịn không được hỏi. Cái này có thể tiến vào con nhà, tốt xấu đều có chút quan hệ a. Trước kia có người báo cáo qua, phía trên mặc kệ, còn nắm báo cáo cái kia bắt tới đánh cho một trận đấy trước. Về sau liền không ai dám. Lưu Hàm lắc đầu. Nghe đến đó, Trương Vinh Vương đông nhiên nghĩ đến, hình ngục trưởng Lý Nhiễm đại nhân, khẳng định không phải không biết việc này. Nhưng cuối cùng vẫn là đem hắn phân phối đến Lâm Kỳ Tiêu thủ hạ. Này Lý Nhiễm đến cùng tính toán gì? Còn có, bây giờ hắn thực lực hẳn là miễn cưỡng đầy đủ, cũng nên đi lên. Mà hắn chức vụ này, nếu như muốn trèo lên trên, đảm nhiệm càng cao chức vụ. Biện pháp duy nhất, liền là lập công. Nhưng lập công có thể sẽ bị cất công. Trương Vinh Vương lông mày cau lại. Nếu như nắm hết thể ta cạnh tranh đối thủ đều giải quyết hết, chỉ còn ta một cái, như vậy quá chói mắt. Hắn lúc này đã hiểu. Tại đây cái hư thối thói đời, muốn đi lên, nhất định phải không từ thủ đoạn. Thăng chức then chốt, ở chỗ, lập công, thượng cấp có thể giúp đỡ đệ chỉnh công lao sổ ghi chép. Suy nghĩ một chút, Trương Vinh Vương vẫn là quyết định. Không giải quyết hết thể đối thủ cạnh tranh, chỉ giải quyết đối với mình ý hiếp lớn nhất mấy cái kia là đủ rồi. Còn lại lưu lại nghe nhìn lẫn lộn. Sau đó, thượng cấp một bước này, phải bảo đảm hắn nguyện ý thuận lợi hướng lên đưa hiện lên công lao, cũng cần phải nghĩ biện pháp. Nếu như thượng cấp không nguyện ý, cố ý ác ý thẻ người, sẽ rất phiền toái. Trương Vinh Vương trầm ngâm một lát. Quyết định, nếu như thượng cấp phối hợp, liền còn tốt. Nếu như không phối hợp, vậy liền đem hắn giải quyết hết, đổi một cái phối hợp. Ngược lại thượng cấp nhiều như vậy, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, hắn cũng có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng. Nếu như phải giải quyết người là người tốt, có lẽ hắn không sẽ độc thủ. Chỉ sẽ nghĩ biện pháp đem hắn đẩy trước chính là. Nhưng tình huống thực tế là, tại đây bên trong nhậm chức những thời giờ này, Trương Vinh Phương cảm thấy, thật muốn mảnh coi như. Toàn bộ hình ngục bộ quan viên, chỉ sợ tìm không ra người tốt lành gì. Chương 63, Đại án, 1. Trong màn đêm, một bóng người nhẹ nhàng đẩy ra hình ngục bộ cựu đội lầu nhỏ cửa sổ, theo lầu 2 nhẹ nhàng trượt xuống, rơi vào lầu 1 mái hiên rìa. Vẹn vẹn một trường rộng mái hiên, tại dưới chân hắn không có phát ra mảy may tiếng vang. Bóng đêm mông lung, ánh trăng bị sương mù ngăn cản, toàn bộ Đàm Dương đều bị bao phủ này một mảnh sương mù bên trong. Bóng người bước nhanh đi vào mái hiên rìa, ngồi xuống, bắt lấy rìa, tựa như bàn đu dây hướng xuống thoáng qua, dễ dàng rơi xuống đất. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất, cựu đội lầu nhỏ đối diện, một tòa khác trong căn lầu truyền đến mảnh vang. Ai? Cửa sổ mở ra, một đạo khôi ngô bóng người bay nào mà ra, cầm trong tay khoan nhận trường đao, quét nhìn xung quanh. Trong bóng tối bóng người kia lập tức tại chỗ, giơ tay lên. Là ta, cựu đội Trương Ảnh. Từ đại nhân. Trương Vinh Phương trong lòng bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình đã tận khả năng cẩn thận, nhưng vẫn là bị phát hiện. Trương Ảnh. Cái kia cầm đao bóng người đi tới gần, mượn ban đêm nhàn nhạt đèn lồng ánh sáng, mới nhìn rõ thật chính là Trương Ảnh. Người đã trễ thế như vậy, lén lút ra ngoài làm gì? Hắn một mặt im lặng, không biết ban đêm đều có thay cả giá trị phòng sao? Ách, đây không phải có chuyện gì sao? Ban ngày chỗ nào thuận tiện? Trương Vinh Vương cố ý đệ thấp nói khẽ. Tiểu tử ngươi, Từ đại nhân tên đầy đủ Từ Khải, mỗi ngày đều cố thủ tại hình ngục bộ, hắn dẫn đầu thủ đội, là xếp hàng thứ nhất một đội. Một đội không tham dự bên ngoài tuần trị, chỉ phòng thủ hình ngục bộ tổng bộ, lại nhân số vẫn là nhiều nhất. Có chừng hơn 100 người. Trước kia Trương Vinh Phương chẳng qua là nghe nói bên trong cao thủ nhiều như mây, hiện tại mới thật cảm nhận được. Hắn này một thân thân pháp, so với ngũ phẩm thân pháp chuyên tu đều không yếu, hơn nữa còn tăng cường ẩn nấp cùng y mắng phương diện hiệu quả. Không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy, vẫn là bị Từ Khải phát hiện. Muốn làm sự tình nhanh đi ra ngoài. Đừng chậm trễ ngày mai ban ngày chính sự là được. Từ Khải xem Trương Vinh Phương biểu lộ, lập tức một bộ nam nhân đều hiểu vẻ mặt, không nhịn được khoát khoát tay.
Hắn là biết cựu đội đội trưởng là Lâm Kỳ Tiêu này nương môn, nữ đội trưởng liền là phiền toái, cũng có thể thông cảm. Hắn cũng không hoài nghi Trương Vinh Phương làm ra cái gì đối hình ngục có hại yêu tiêu thân. Dù sao Trương Vinh Phương cũng là cứu hình ngục trưởng con trai độc nhất mới tiến vào. Tiểu tử ngươi về sau đừng làm chuyện như vậy, muốn ra ngoài, sớm cùng chúng ta nói một chút, không phải ban đêm một phần vạn dẫm lên cái gì mai phục bấy giờ, bị loạn tiến bắn chết, cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở. Từ Khải hảo ý nói, chúng ta này dù sao cũng là hình ngục bộ, buổi tối tới cướp ngục không ít người, bị giết lầm chỉ có thể coi là người không may. Đa tạ từ đại nhân đề điểm. Trương Vinh Phương tiến lên một bước, nhét vào một khối nhỏ bạc vụn đi qua. Từ Khải nhận lấy, giữ im lặng chèn chèn. Nhìn không ra tiểu tử ngươi có chút hàng, đi thôi đi thôi. Đi phía bên phải môn, liền là treo hổ văn bài đệ nhị phiến, đêm nay bên kia không có bố trí. Này lối thoát hiểm mỗi ngày đều đổi, sau này làm tâm lấy điểm. Thuộc hạ hiểu rõ. Trương Vinh Phương lại lần nữa ôm quyền, bước nhanh hướng phía bên phải môn chạy đi. Không bao lâu, đi ra hình ngục bộ tường cao, hắn cấp tốc hướng phía Đàm Dương ban đêm kỹ quán hướng đi đến. Trong tay còn cấp tốc lấy ra một cái màu đen túi tiền, trên ngón tay bên trên lung lay một vòng, ngâm nga bài hát bước nhanh rời đi. Sau lưng hắn, một tên toàn thân đen kịt giáp ra, liền bộ mặt đều mang theo toàn phong bế mũ giáp bóng người cao lớn, đang ăn tính xuyên thấu qua hai mắt lỗ thủng nhìn chăm chú lấy hắn rời đi. Mãi đến Trương Vinh Phương hoàn toàn biến mất tại náo nhiệt huyên náo ngõ xá kỹ quán hướng đi, hắn mới quay người, im ắng trở lại hình ngục bộ bên trong. Tức hồi trở lại kỹ quán, trang trí đến xanh xanh đỏ đỏ, khắp nơi treo vải tơ băng rùa kỹ quán trước cổng chính. Trương Vinh Phương nhanh chân đi tiến vào, mới vào cửa, liền có tú bà chủ động chào đón. Nha, vị công tử này lại là lần đầu tiên tới. Xem ngài này hùng tráng tư thái, thật là bền chắc cực kỳ. Ngài vừa ý dạng gì cô nương, ta nhất định an bài cho ngài đến thỏa đáng. Tùy tiện an bài cá nhân liền tốt. Biết khiêu vũ đàn khúc cái chủng loại kia. Trương Vinh Phương mặt không đổi sắc, thuận miệng phân phó nói. Hắn trên đường đi đều tại chú ý phía sau là có phải có người theo dõi. Nếu tại Từ Khải nơi đó nói chính mình là ra tới làm việc, vậy liền đùa giả làm thật. Không có vấn đề. Tú bà lắc mông chi an bài một tiểu nha đầu, dẫn Trương Vinh Phương đi một gian rộng rãi phòng. Gian phòng bên trong lộ ra nhàn nhạt hương, treo trên tường đàn dài thư họa, cửa sổ có tinh tế đỏ xa che chắn. Giường bên gối còn để đó một chồng hoa sách. Trương Vinh Phương duỗi tay cầm lên tới lật một cái, bên trong lại có thể là giới mục biểu. Đủ loại phần món ăn phục vụ, đối ứng mắt sáng biết giá bao nhiêu tiền. Từ dưới đi lên, rẻ nhất chính là một lượng bạc, cao nhất là ba lượng. Hắn im lặng buông xuống, cảm thán nơi này quả nhiên chuyên nghiệp. Đang chờ đợi thời gian bên trong, hắn hồi tưởng một chút hôm nay hành động của mình bỏ sót, xác định chính mình một chút vấn đề cũng không có, nhưng vẫn là bị phát hiện. May mà ta đêm nay vốn chính là qua khảo nghiệm hình ngục bộ tính cảnh giác, không có ý định làm gì. Hiện tại xem ra hình ngục bộ không hổ là Đàm Dương xâm nghiêm nhất chỗ. Bằng vào ta hiện tại thân thủ thân pháp, sợ là không làm được bất kỳ động tác gì. Hình ngục trưởng Lý Nhiễm ban đêm đều là muốn về phủ nghỉ ngơi, mà cố thủ Từ Khải một đội, đến cuối cùng cũng chỉ một người ra mặt, thanh âm hắn lớn như vậy, không có khả năng không có những người khác nghe được. Hiện tại xem ra, rất có thể không chỉ là có hắn phát giác hành tung của ta. Như thế, về sau ta nếu là có ý nghĩ gì, tuyệt đối không thể tại hình ngục bộ tổng bộ động thủ. Một đội hơn trăm người bên trong, đến cùng có nhiều ít Từ Khải dạng này cảnh giác cao thủ, hắn không rõ ràng. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ cần có một người phát ra cảnh cáo, hắn bất luận cái gì hành động liền đều sẽ thất bại. Không bao lâu, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến vào. Trương Vinh Phương ứng tiếng. Cửa phòng được nhu hòa đẩy ra, một tên thân mang thấp ngực quần màu lục thon thả thiếu nữ chậm rãi đi đến. Nữ tử tóc dài xoa vai, màu da hơi vàng, ngũ quan nhu hòa mang theo một tia mỹ ý. Hắn trong tay nắm một cây sáo rồng, cây sáo một mặt còn hệ một khối bán nguyệt ngọc giác. Ta muốn nghe nhu hòa từ khúc. Ngươi lại tọa hạ chậm rãi thổi. Trương Vinh Phương tùy ý chỉ đối diện chỗ ngồi, phân phó nói. Được. Nữ tử quét mắt Trương Vinh Phương trên người hình ngục bộ bội đao, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đóng cửa lại, nàng chậm rãi đi đến cái ghế tiền trước, không hề ngồi xuống, mà là đứng đấy, nhẹ nhàng đem sáo rồng toàn thể dùng một tấm tấm lụa tẩy một lần. Nhu hòa từ khúc, có liên hoa tình đế, hồng tuyết, phàm hoan đình. Ngừng, thổi ngươi am hiểu nhất là được. Trương Vinh Phương lười nhác nghe nhiều. Hắn tới nơi này bất quá là giết thời gian, để tránh sau lưng thật sự có người theo dõi hoài nghi, cho nên nghe cái gì cũng không đáng kể. Được rồi, vậy trước tiên tới một bài. Bây giờ đại đô bên kia lưu hành nhất thiên ma khúc ba bộ đi. Trương Vinh Vương vẻ mặt khẽ động. Thiên ma khúc? Đúng vậy công tử, thiên ma khúc vốn là Phật môn lưu truyền thập lục thiên ma vũ bên trong vũ khúc. Hai năm này mới vừa xuất hiện, liền vang dội các nơi. Nô gia cũng chỉ là am hiểu trong đó một đoạn ngắn. Nghe nói toàn bộ diễn tấu hoàn tất, cần ít nhất nửa canh giờ đây. Thập lục thiên ma vũ? Trương Vinh Vương trong lòng cũng là cảm thấy mới lạ. Công tử có chỗ không biết, này thập lục thiên ma vũ vốn là giảng giải thập lục thiên ma theo hung hăng ngang ngược, đến bị Phật Đà hàng phục toàn bộ quá trình. Nghe nói nguyên bộ thiên ma vũ cần 16 tên sử nữ mỹ nhân tương hợp, dáng múa phân phối trang bị cực kỳ hoa mỹ diễm lệ, còn tràn ngập phạm âm phật ngữ, ý cảnh cao viễn. Nô gia cũng không có cơ hội gặp qua. Nữ tử thấp giọng trả lời. Trương Vinh Vương khoát khoát tay, không hỏi thêm nữa, nhường hắn có khả năng bắt đầu. Nhu hòa tiếng địch chậm rãi vang lên, hắn híp mắt suy tư chính mình về sau an bài, trong lúc nhất thời không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Trương Vinh Vương chậm rãi từ từ đi ra tấp hồi trở lại ký quán, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hiện tại khẳng định là lười phải trở về.
Hắn buổi tối hôm qua nghỉ ngơi đến không sai, tuyển cái rẻ nhất phần món ăn, nhường nữ tử kia cho hắn thổi hai khúc nhạc, ăn uống là một điểm không có điểm. Sau đó liền nhường nữ tử kia rời phòng. Không có cách, rẻ nhất phần món ăn, liền điểm này phục vụ. Trương Vinh Vương ban đầu liền tiền không nhiều, nào dám thật lãng phí ở loại sự tình này lên. Cái này thời đại cũng không có gì tốt phòng hộ, một phần vạn bị bệnh. Mặt khác, hoa trọn vẹn một lượng bạc nghe hát, mắc như vậy giá tiền, đã để hắn có chút thì đau. Buổi sáng đi Vương Bố Đức nơi đó học tập phù pháp. Giữa trưa tùy tiện tại bên đường ăn mấy quả trứng gà quyền bánh, thêm điểm lá rau bổ sung vitamin. Nắm đấm to quyền bánh, bình thường người một cái liền có thể ăn no, nhưng Trương Vinh Phương bây giờ có thể ăn ba cái. Buổi chiều thì là đi Bạch Linh quyền quán bên kia, cùng quán chủ học tập linh xà quyền thân pháp. Cuộc sống như vậy, đảo mắt liền đi qua một tuần. Trong một tuần, tuần chị gặp phải sự tình cũng không ít, nhưng phần lớn đều là lông gà vỏ tỏi đánh nhau hầu đả sự kiện, tùy tiện ra mấy cái đội viên liền có thể giải quyết. Đảo mắt, Trương Vinh Phương lại góp nhặt ra một điểm thuộc tính, mà tương đối đơn giản linh xà thân pháp cũng nhanh muốn nắm giữ. Mắt thấy hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng đi. Đàm Dương Đông Thành, 3 giờ sáng. Kẻ có tiền tụ tập ở lại cấp cao lâu trạch khu, thấm trúc tiểu huyện bên trong. Một vệt bóng đen khiêng một cái hình người bao tải, một tay tại trên mặt tường mấy cái bắt rồi, dễ dàng vượt qua đầu tường, đem bao tải ném vào ngoài tường sớm đã chờ xe bò cỏ dại bên trong. Xe bò chậm chậm rãi hướng phía nơi xa rời đi. Mà hắc ảnh thì nhảy xuống đầu tường, cấp tốc hướng một phương khác hướng chạy như điên rời đi. Mãi đến sắc trời dần dần màu trắng bạc, thấm trúc tiểu huyện bên trong mới đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Tam tiểu thư. Tam tiểu thư không thấy. Người tới đây mau. Một cái nha hoàn âm thanh lập tức đem nguyên bản yên tĩnh tiểu huyện triệt để bừng tỉnh. Gia đình bọn hạ nhân dồn dập buôn tẩu khắp nơi, đèn lồng từng cái không ngừng sáng lên. Thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, Đàm Dương Châu nhà án trống liền bị thùng thùng gõ vang. Châu đốc tính cả Châu Duẫn, hai tên đồng trì, tuần bộ trưởng, hình ngục trưởng các loại, toàn bộ một chuyến cao tầng đều bị kinh động. Nguyên bản một cái dân cư mất tích bản án, hẳn là giao cho tuần bộ trưởng xử lý, nhưng bởi vì người mất tích thân phận đặc thù, lại là kinh động đến toàn bộ Đàm Dương quan trường. Chỉ vì người mất tích chính là Đàm Dương nhà giàu nhất Triệu Khai nhân thứ ba nữ Triệu Ảnh. Đại lượng quan nha bộ khoái, quan sai, quan binh, dồn dập động viên, tứ tán điều tra nội thành các nơi tàng ô nạp cấu chỗ. Trước kia lôi kéo quan hệ không bị kiểm điểm sân bãi, cũng tại lần này nghiêm tra dưới, hết thể hiện hình. Liên Trương Vinh Phương này chút hình ngục bộ tuần trị đội, cũng bị kéo đi bổ sung nhân số. Bành! Bách thắng sòng bạc. Trương Vinh Phương bị yêu đao, được vỡ môn, dẫn đội nhanh chân đi tiến vào sòng bạc cửa lớn. Tránh ra! Toàn thành nghiêm tra. Người không có phận sự đều tránh ra cho ta. Hai cái nha môn quan sai tiến lên tách ra đám người, cường độ dùng đến không nhỏ, lập tức chọc cho một mảnh phàn nàn hùng hùng hổ hổ. Cựu đội hai tên đội viên che chở Trương Vinh Phương bước nhanh đi vào. Đằng trước cản đường dân chúng dân cờ bạc dồn dập bị sạch mở, song bạc chủ quản mang theo một đám đánh bàn tay nghiêm mặt chào đón. Thế nào, biết đây là nhà ai chàng từ sao? Một đám đại đầu binh còn dám cứ như vậy xuống tới. Đã phá hủy các thứ ta sợ các ngươi không thường nổi. Chương 64, đại án 2. Trương Vinh Phương quét nhìn toàn trường. Điều tra trong ngoài, không cho phép buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Ngăn cản người hết thể hạ nặng tay. Đúng. Hai tên cựu đội đội viên cấp tốc mang theo nha môn quan sai phân tán điều tra. Cái kia sòng bạc chủ quản dẫn người mong muốn đi lên cản, bị một tên đội viên đưa tay liền là một bàn tay phiến mở. Ngồi công đường xử án sòng bạc tay chân bên trong, một mạch độ xâm nghiêm nam tử trung niên tại chỗ liền muốn động thủ. Bang. Trương Minh Vương tầm mắt tiếp cận hắn. Phụ mệnh làm việc, dám động thủ người, ngay tại chỗ giết chết. Nam tử trung niên ngón tay khẽ run, thân là tam phẩm cao thủ hắn, sắc mặt mấy lần về sau, mắt nhìn Trương Vinh Phương nửa ra khỏi vỏ yêu đao. Vẫn là không dám động thủ. Hơn 10 tên quan sai rất nhanh tìm tòi một vòng, không có phát hiện gì. Trương Vinh Phương lúc này mới khẽ gật đầu, dẫn người quay người đi ra sòng bạc. Đến mức này chút quan sai tại tìm tòi lúc, thuận tiện trà sát bao nhiêu tiền, đó chính là bọn họ chính mình sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ phụ trách phụ mệnh làm việc. Trương ca. Ra sòng bạc, cách lỗ Hy Lai lặng lẽ tới gần, hướng trong tay hắn cấp tốc nhét vào một quyển đồ vật. Trương Vinh Phương túi đầu quét qua, là một quyển bạc tiền giấy. Phía trên 50 lượng chữ khẽ quét mà qua. Hắn hài lòng cười cười. Đem ngân phiếu cấp tốc nhét vào chính mình túi áo. Nay cực à, liền là hại người, cho nên vì phòng ngừa này đánh bạc gieo hại đại gia, hắn chủ động ra tay, quét dọn khối ưu ác tính, cũng tính là vì dân trừ hại. Ra sòng bạc, Trương Vinh Phương một bên dẫn đội tiếp tục càn quét xung quanh nơi công cộng. Một bên cũng cùng cách lỗ Hy Lai nói chuyện tiếm. Trương đội, ngươi nói này Hải Long đến cùng là nghĩ như thế nào? Làm sao liền nhà giàu nhất Triệu gia Thiên Kim cũng dám bắt, đây không phải chọc tổ ong vỏ vẽ sao? Người nào không biết Triệu gia cùng Châu Đốc quan hệ tâm đầu ý hợp? Hàng năm nhiều như vậy trắng bóng bạc cung cấp đi lên, liên lụy nhiều ít các lao ra túi tiền. Cách lỗ Hy Lai sáng sớm liền bị kéo lên làm việc, còn chạy khắp nơi hai canh giờ, sớm đã là đầy bụng hoàng khí. Hải Long là cái gì? Làm sao ngươi biết vụ án này là Hải Long làm? Trương Vinh Vương nghi ngờ nói. Vụ án này không phải còn không có phá sao? Đại nhân chẳng lẽ chưa từng nghe qua Đàm Dương Hải Long thanh danh? Cách lỗ Hy Lai kinh ngạc nói. Hải Long đều là đại gia tự mình truyền ngôn, là chiếm cứ tại Đàm Dương chỗ tối một cái tổ chức lớn, chuyên môn khắp nơi vơ vét mỹ mạo nữ tử, chụp tới không biết làm cái gì. Hắn thở dài. Trước kia loại người này khẩu mất tích án, hàng năm cũng là mười mấy lên, phần lớn đều là nhà nghèo khổ. Ít người cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng mấy năm gần đây dần dần bắt đầu ở gia đình giàu có bên trong xuất hiện. Cái kia, có Có biết những cô gái này bị bắt đưa tới chỗ nào sao?
Trương Vinh Vương nhíu mày hỏi.
Không có người biết rõ, có nghe đồn nói là đưa đến Hải Long cung đi. Còn có người đồn là trộm tới thần miếu giết hiến tế cho Hải Long Vương, để cầu đến mưa thuận gió hòa. Ngược lại thuyết pháp rất nhiều.
Cách Lỗ Hy Lai lắc đầu nói.
Trương Vinh Vương trong lòng đống nhiên nghĩ đến tẩu tử Dương Hồng Diễm. Cái này Hải Long tổ chức, xem ra tương đối nguy hiểm. Có rảnh vẫn là phải đi tẩu tử bên kia nhiều đi dạo, miễn cho xảy ra chuyện gì. Hai người vừa đi vừa nói, một đường càn quét, đến đệ ngũ ra sòng bắt lúc, đống nhiên nơi xa bước nhanh chạy tới một cái tuổi trẻ người hầu bàn. Hỏa kế kia xa xa thấy Trương Vinh Vương, liền tốc độ cao thẳng đến bên này tới.
Trương đại nhân, Trương đại nhân.
Trương Vinh Vương bước chân dừng lại, nhận ra cái này người hẳn là Bạch Linh Quyền quán một tên người hầu bàn.
Ngươi là?
Tiểu Lâm.
Có việc gì thế?
Hỏa kế kia Tiểu Lâm một hơi xông tới gần tới, thở hổn hển nói, Trương đại nhân.
Quyền quán bên kia tới cái thiêu quán hảo thủ, đánh thẳng đến một nửa, có người nhìn thấy các ngươi cựu đội Lâm đội, cũng hướng bên kia thanh tra đi qua, quán chủ sợ xảy ra chuyện, để cho ta tranh thủ thời gian đến tìm ngài báo cái tin.
Trương Vinh Vương nghe xong, trong lòng chìm xuống. Thiêu quán người thường xuyên đều sẽ có, không có gì lớn. Nhưng Lâm đội thanh tra, cái kia chính là thật phiền toái. Hắn nhưng là biết Lâm Kỳ Tiêu trước kia là xử lý như thế nào đánh nhau hậu đả sự kiện. Lúc này Trương Vinh Phương biết tình huống khẩn cấp, cũng không nhiều lời, tranh thủ thời gian giơ tay.
Dẫn đường, chúng ta lập tức đi qua.
Tiểu Lâm tranh thủ thời gian dẫn đường, đoàn người bước chân gia tốc, rất nhanh chạy về Bạch Linh Quyền quán. Tường xám vờn quanh Bạch Linh Quyền quán trong sân. Lúc này quán chủ Ngô Vũ Phi sắc mặt khó coi, đứng tại trong đạo trường ở giữa, một đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện một cường tráng nữ tử. Nữ tử cột cao đuôi ngựa, lưu tóc ngắn, một thân cơ bắp tại áo ngắn hạ hơi hơi rung động, hai tay làn da lộ ra, vì hơi đen sắc, rõ ràng luyện qua thiết tí công. Hắn song trưởng khớp xương thô to, năm ngón tay dị dạng thấp ngắn, rõ ràng còn luyện qua giống thiết sa trưởng hàng ngũ công phu. Trung quanh trên mặt đất nằm mấy cái không ngừng teo rên quyền quán đệ tử, trong đó quyền quán thủ tịch cũng cùng nghề. Hiển nhiên là vừa rồi bị cứng đối cứng đánh bại.
Thế nào?
Các ngươi quyền quán quý củ, toàn bộ chọn xong cũng nên cho ta một phần tiền a.
Nữ tử tùy tiện cười nói.
Như ý tay.
Ngươi là Trần Hổ Uy cái kia lão bất tử đệ tử.
Nô Vũ Phi sắc mặt khó coi nói.
Ha, năm đó sư phụ ta bại dưới tay ngươi, về sau tay phải thủy chung liền bật nặng cũng cầm không được, bây giờ.
Bành. Đống nhiên quyền quán đại môn bị một cước đá văng.
Một tên thân mặc màu đen toàn thân giáp da cao gầy nữ tử, bước nhanh dẫn theo màu tím loan đao đi vào sân nhỏ.
Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, da trắng như ngọc, đang là đồng dạng tại dẫn đội điều tra xung quanh đám người nơi trốn Lâm Kỳ Tiêu.
Nàng vừa vào cửa, thấy nằm trên đất mấy người.
Toàn thành thanh tra.
Trong trong ngoài ngoài đều lục soát cho ta.
Quan chủ Ngô Vũ Phi hơi biến sắc mặt, hắn là biết này chút quan sai điều tra sau kết quả.
Nói rõ là điều tra, trên thực tế ở giữa hơi có chút thứ đáng giá, đều có thể sẽ bị trộm cầm.
Về sau ngươi nói liên tục cũng không biết đi thế nào nói.
Hắn lúc này tiến lên, liền muốn mở miệng khẩn cầu.
Vị này quan gia, xem ngài trên thân là hình ngục bộ quan phục, tại hạ và hình ngục bộ vài vị quan gia cũng có chút liên hệ, giống Trần Diệp đại nhân, Trương Ảnh đại nhân, đều là tại hạ người quen. Không biết có thể hay không cho chút thể diện.
Này điều tra một chuyện.
Trần Diệp, Trương Ảnh.
Lâm Kỳ Tiêu sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn tính là thứ gì?
Lục soát cho ta.
Ai dám ngăn trở liền là tư tàng trọng phạm, một sợi bắt lại mang đi.
Nô Vũ Phi hơi biến sắc mặt, biết chuyện không thể làm, cũng không dám ngăn cản, đành phải cắn chặt răng khẩu, tuyệt không dám động.
Một đám quan sai tại quyền quán mọi người không cam lòng e ngại nhìn soi mói, cấp tốc xông tiến nội viện, trắng trợn điều tra dâng lên.
Chẳng qua là không có vài phút, đột nhiên sân sau truyền đến một tiếng nữ hài thét lên.
Đây là mẹ ta lưu cho ta, đừng bắt ta đồ vật.
Nô Vũ Phi biến sắc, là hắn nữ nhi Linh Linh.
Hắn quay người liền muốn xông hướng hậu viện.
Bạch.
Một thanh sáng loáng loan đao, chính chính nằm ngang ở trước người hắn.
Lâm Kỳ Tiêu lạnh nghiêm mặt, cầm trong tay loan đao chẳng biết lúc nào vọt tới trước người hắn.
Ngươi dám động đậy, coi như trọng phạm liền xử quyết.
Nô Vũ Phi sắc mặt một hồi đỏ lên, mạch máu chậm rãi tại trên trán nô lên.
Vị này quan gia,
điều tra về điều tra, nay tùy ý bắt người trọng yếu đồ vật, không gọi điều tra a.
Huống hồ, nữ nhi của ta vừa rồi tê, trong lòng ta lo lắng, đi qua nhìn một chút, có vấn đề sao?
Hắn đè nén lửa giận trong lòng, nắm đấm gắt gao nắm chặt, phát ra rất nhỏ ken két tiếng.
Lâm Kỳ Tiêu sắc mặt băng lãnh.
Ta nói, đừng động.
Đừng để ta lặp lại lần thứ ba.
Nàng trong lòng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Quan binh điều tra cầm ít đồ đó là lệ cũ, đằng trước nhiều như vậy nhà ai không phải như thế tới, liền nhà ngươi có nhiều việc.
Quan gia.
Nô Vũ Phi cắn răng, còn muốn nói điều gì?
Trong chốc lát, Lâm Kỳ Tiêu loan đao vẽ ra một đạo tử ảnh, tầng tầng hướng hắn cánh tay phải chém đi.
Bạch.
Lưỡi đao không có chém trúng, chẳng qua là miễn cưỡng vạch phá Nô Vũ Phi ống tay áo, lôi ra một đầu lỗ hổng lớn.
Nhưng ánh đao không ngừng, Lâm Kỳ Tiêu khuôn mặt băng lãnh, đao đao liên chạm, không rời Nô Vũ Phi cánh tay phải.
Ngắn ngủi mấy giây, chính là 10 đao chạm ra.
Nô Vũ Phi sắc mặt nghiêm trọng, mạo hiểm không ngừng né tránh, thân là tứ phẩm linh xà quyền cao thủ, tại một cái tam phẩm Lâm Kỳ Tiêu trước mặt, thế mà liền hoàn thủ cũng làm không được.
Lâm đội,
hạ thủ lưu tình.
Lúc này ngoài cửa mấy người vội vàng vào cửa.
Dẫn đầu rõ ràng là vừa đuổi tới Trương Vinh Vương.
Hắn xem xét đã động thủ, lúc này lên tiếng cố gắng quát bảo ngưng lại.
Hắn này tiếng quát bảo ngưng lại dưới, Nô Vũ Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, coi là cuối cùng có khả năng yên tĩnh, động tác hơi chậm một nhịp. Nhưng hắn chậm một nhịp, đối diện Lâm Kỳ Tiêu lại là mảy may không nể mặt mũi.
Nàng đạp chân xuống, dẫm nước gạch, bùng nổ phá hạ kỹ, tốc độ trong nháy mắt càng thượng tầng hơn lâu. Xuy. Từ hàm đao mang ra đao ảnh, hung hăng tại Ngô Vũ Phi trên lồng ngực xẹt qua. Một cái miệng máu dữ tợn mở ra, Ngô Vũ Phi mạo hiểm sau nhanh chóng một bước, miễn cưỡng kéo ra một điểm khoảng cách, mới tránh cho bị mở ngực mổ bụng thảm kịch. Ta nói, dừng tay. Trương Vinh Phương ở phía sau bỗng nhiên ra tay, một chiêu thẻ tiến vào giữa hai người, hung hăng một đao chém vào Tử Hàm thân đao mặt bên. Cong. Lâm Kỳ Tiêu thủ đoạn rung động, kém chút chui đao rời tay. Sắc mặt nàng ửng hồng, mắt lộ sắc ý. Ngươi thì tính là cái gì? Chính mình đường đường tam phẩm, thế mà bị một cái nhị phẩm kém chút chém rất binh khí. Nổi giận phía dưới, ông một tiếng, nàng hai tay cầm đao, trở tay điện quang một chạm, bổ về phía Trương Vinh Phương cánh tay. Trương Vinh Phương tránh trái tránh phải, nhưng bởi vì tự thân chỉ có nhị phẩm, tốc độ lực lượng đều không thể bùng nổ quá nhiều. Trong lúc nhất thời hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Không bao lâu, suy một thoáng, Trương Vinh Phương vai phải quan phục cũng bị vạch ra một đầu lỗ hổng lớn. Này một đao quả thực là ngắm lấy hắn cánh tay phải chặt đi xuống. Nếu không phải hắn thoáng nhiều tăng lên điểm thân pháp, liền lần này, hắn cánh tay phải liền không có. Lâm tỷ, chợt một tiếng hô quát vang lên. Bạch. Từ hàm đao lưới đao treo ở Trương Vinh Phương trước người nửa mét chỗ, cuối cùng dừng lại. Trương Vinh Phương một tay chắp sau lưng, cánh tay cơ bắp hơi hơi phồng lên, hiện lên ứng trảo hình. Chỉ muốn xuất hiện mối nguy, hắn lập tức liền sẽ tại chỗ toàn lực ra tay. Mới một đám người cấp tốc vào cửa. Lần này cầm đầu, lại có thể là Lý Hoắc Vân. Lâm tỷ, Trương ca từng cứu mạng của ta, chuyện lần này, xem ở tiểu đệ trên mặt mũi, cứ tính như vậy như thế nào? Lý Hoắc Vân nghiêm mặt ôn quyền nói. Lâm Kỳ Tiêu khuôn mặt băng hàn, thu hồi đao, trở vào bao. Xem ở Vân đệ trên mặt, rút lui. Nàng không nói hai lời, phất tay dẫn người bước nhanh rời đi. Trương Minh Phương nhìn chăm chú lấy nàng rời đi bóng lưng, ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hắn đỡ dậy ngã xuống đất Ngô Vũ Phi, hướng Lý Hoắc Vân gật gật đầu. Đa tạ. Lý Hoắc Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài, quay người rời đi. Cha hắn nguyên bản nắm Trương Ảnh đại ca an bài đến cửu đội, cũng là bởi vì cửu đội có Lâm Kỳ Tiêu tại, không có nguy hiểm gì nhiệm vụ. Coi như gặp được sự tình, toàn bộ Đàm Dương mặt đất bên trên, không có mấy cái cao thủ không bán Lâm gia một lần mặt mũi. Lâm gia cũng không chỉ là có Lâm điện chủ một người. Có thể hiện tại, nào nghĩ tới nhanh như vậy thiếu chút nữa xảy ra vấn đề. Nếu không phải hắn nghe được báo tin, tranh thủ thời gian chạy tới, chỉ sợ hôm nay chàng diện này. Chương 65, thế, 1. Lúc này không có người chú ý tới, trước đó cái kia đến đây thiêu quán người, ngược lại vụng trộm đã rời đi. Đi trước cầm máu bôi thuốc. Trương Vinh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Cách lỗ, người đi nắm bên trong người đều kêu đi ra. Hắn nhìn về phía một bên cách lỗ Hy Lai. Người sau cắn răng chần chừ một lúc, vẫn là đi. Trương Vinh Phương thế mà cùng Lâm đội kém chút động thủ, này muốn là lúc sau. Hắn có chút không dám nghĩ tới. Lâm đội tính tình, hắn là biết đến. Hiện tại cho Lý Hoắc Vân công tử mặt mũi, không có nghĩa là về sau sẽ không gây sự. Hắn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, tiến vào buồng trong, không bao lâu mang theo một đội người ngựa ra tới. Có người cấp tốc tiến lên, đem vừa mới việc nhỏ vừa nói. Lập tức ở đây cửu đội viên, không ít người thay đổi cả sắc mặt. Hiện tại, đều đi nhà tiếp theo thanh tra. Trương Vinh Vương lạnh nghiêm mặt phân phó. Mọi người tại đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thế mà đều không người động. Cách lỗ Hy Lai tiến lên lôi kéo dẫn đầu một người, người kia là hắn hảo hữu, có thể người kia không núp đích, ngược lại khó xử nhìn xem Trương Vinh Vương. Đội phó. Cái này. Ngài cùng Lâm đội việc này. Chúng ta cũng không dám lẫn vào. Ngài xem có muốn không dạng này, chúng ta liền thay ngài đi thanh tra, ngài vẫn là liền chớ đi. Mọi người tại đây đều là biết, Trương Vinh Vương sau lưng có Lý Hoắc Vân tại, tùy tiện cũng không dám đắc tội. Nhưng so với Lý Hoắc Vân, Lâm Kỳ Tiêu lực uy hiếp càng đại. Trương Vinh Phương quét nhìn mọi người, cảm thụ được sau lưng quyền quán tầm mắt của mọi người. Tại trước mặt nhiều người như vậy, đám người này không nghe hiệu lệnh, cũng đã là tương đương với không nể mặt hắn. Trong lòng của hắn đã hiểu rõ, cựu đội đám người này bây giờ đây là cho thấy thái độ, tại đứng đội. Nhưng bây giờ, tại đây Bạch Linh quyền quán trước mặt nhiều người như vậy, cổng còn có nhiều như vậy vây xem náo nhiệt dân chúng. Bọn hắn trước mặt nhiều người như vậy không tuân mệnh lệnh. Tốt. Rất tốt. Trương Vinh Phương lần đầu cảm nhận được, không có sức mạnh ủng hộ quyền thế, cái dám cũng không bằng. Hắn hai mắt âm u, giơ ngón tay lên hướng ngoài cửa. Ta cũng không làm khó các ngươi, hiện tại, ra ngoài. Cái kia mang người đầu tiên ôm quyền, cười khổ mang theo những người còn lại dồn dập rời đi. Trong mắt bọn hắn, đắc tội Lâm đội Lâm Kỳ Tiêu Trương Vinh Vương, chỉ sợ không được bao lâu liền bị rời đi. Cách lỗ Hy Lai cũng là bất đắc dĩ cúi đầu xuống, không dám nhìn Trương Vinh Vương, đi theo mọi người cùng rời đi. Mà hơn 10 người bên trong, càng nhiều thậm chí liền hành lễ cũng lười đi. Trương Vinh Vương nhìn ở trong mắt, trong lòng từng tia hỏa khí không ngừng bốc lên. Trương lão đệ, Nô Vũ Phi băng bó kỹ, tại đệ tử đến đỡ dưới, chậm rãi đi tới. Thật có lỗi. Ta cũng không biết trong này, là ta liên lụy ngươi. Ta. Hẳn là nhịn xuống. Hắn sắc mặt hổ thẹn, nắm thật chặt Trương Vinh Phương tay. Cái này hơn 40 tuổi hắn tử, nguyên bản thẳng tắp lưng, bây giờ đã bất chi bất giác cong xuống dưới. Không có việc gì. Trương Vinh Phương nhẹ khẽ hít một cái khí, Lâm đội chẳng qua là tỷ giận giữ điểm, kỳ thật về sau ta trở về thật tốt nói rõ lý do, nhận cái sai, liền không sao. Nô Vũ Phi không có nói thêm nữa, chỉ là dùng sức vô vô Trương Vinh Phương cánh tay. Mau trở về xử lý đi. Ta bên này không sao. Trương Vinh Vương ôm quyền, xoay người liền muốn rời khỏi. Không ngờ phát hiện, toàn bộ quyền quán bên trong quan sai, thế mà cũng chỉ có một mình hắn. còn lại hết thể hình ngục bộ đội viên, còn có phối hợp thanh tra quan sai, không ai chờ hắn, toàn đi ra. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đỡ lấy yêu đao chui đao, bước nhanh đi ra quyền quán. Nguyên bản hắn chuẩn bị tối nay tìm cơ hội động thủ, nhưng hiện tại xem ra phải đem động thủ thời cơ trước thời hạn. Vừa vặn hắn cấp tiếp theo chức vị, liền là chính đội trưởng chức vụ. Chỉ có lên tới đang đội trưởng mới có thể có cơ hội càng tiến một bước, đi lên trung đoàn trưởng chức vụ. Tổng đội về sau là hình bộ trưởng, ngục trưởng chờ quản lý chức vị. Cao hơn mới là hình ngục trưởng Lý Nhiễm. Đi ra quyền quán, bên ngoài không có bất kỳ người nào chờ lấy hắn. Trương Minh Vương trong lòng càng lạnh buốt. Quyền vị chắc chắn cần lực lượng duy trì, mà lực lượng đại bộ phận đến từ đại thế, một phần nhỏ đến từ tự thân. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới trước đó Vương Bố Đức nhắc tới cực hạn 13 phẩm Hàn Vĩnh Huyện. Ta có thanh thuộc tính bực này năng lực đặc thù, có lẽ có thể cho tự thân lực lượng đột phá cực hạn. Nhưng tự thân lực lượng trái lại ảnh hưởng đại thế, cuối cùng đại thế tại ta. Lấy nhỏ thắng lớn, dùng lớn dẫn thế, lấy thế dẫn dắt thiên hạ. Nắm chặt chuôi đao, Trương Linh Phương không tiếp tục đi thanh tra, mà là một mình trở về hình ngục bộ. Đàm Dương lớn nhất cựu dẫn quyền quán, lục soát cho ta. Lâm Kỳ Tiêu cầm trong tay tử hàm, mi mục hàm sát, tâm tình tương đương không tốt. Hắn đi theo phía sau tất cả đều là cựu đội thanh tra đội viên, cùng với mười mấy tên hạng ngạch quan sai. Một đám mắt người thần tham lam, không ngừng quét mắt ở đây chung quanh bài trí. Nơi này là cựu dẫn quyền quán, cũng là toàn thành Đàm Dương có tiền nhất quyền quán. Nếu là tại đây bên trong điều tra một trận, có thể làm được chỗ tốt tuyệt đối không ít. Trong ngày thường, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến đến kiếm chuyện. Nhưng bây giờ mượn đại thanh tra tình thế, còn có Lâm đội dẫn đầu, bọn hắn lá gan cũng mập. Điều tra, Lâm đội, điều tra có khả năng, còn thỉnh chú ý một chút không muốn quấy nhiễu gia quyến. Quan chủ Dương Hạ Vân võ nghệ cao thâm, 3 năm trước đây liền đã đem ra truyền cựu dẫn dò xét vân thủ luyện đến cao nhất ngũ phẩm cảnh giới, đồng thời còn kiêm tu 18 lộ đường thối, đồng thời cũng đem nó luyện đến nhị phẩm. Bực này võ nghệ, coi như tại toàn bộ Đàm Dương cũng là trung thượng tầng. Tại vẹn vẹn võ quán phương diện bên trong thì là số 1. Ta đây là tại thi hành công vụ, không phải nói chuyện điều kiện. Lâm Kỳ Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Hạ Vân. Lục soát. Nàng vừa mới bị Lý Hoắc Vân ngăn trở hỏa khí, hiện tại còn giấu ở ngực, lúc này bị Dương Hạ Vân chặn lại, lập tức lại lần nữa trào ra. Ngươi. Dương Hạ Vân biến sắc, trên mặt râu quai nón hơi hơi rung động, giận đến phát run. Không quan trọng một cái tam phẩm. Bàn tay hắn nắm quyền, mu bàn tay gân xanh lộ ra. Bạch. Lâm Kỳ Tiêu nâng đao, mũi lao nhắm ngay Dương Hạ Vân. Ngươi dám động thủ thử một chút. Lâm đội, lão phu cho tới bây giờ đều là giữ khuôn phép, kinh doanh quyền quán, ngươi như thế cầm đao chỉ vào người của ta một cái an phận người làm ăn, có phải hay không quá phận? Dương Hạ Vân hít sâu một hơi, ngăn chặn nổi giận nói. Hắn vừa mới đang muốn động thủ, chợt cảm giác một hồi sắc bén ánh mắt từ trên người hắn khẽ quét mà qua. Lúc này không còn dám động. Này Lâm Kỳ Tiêu phách lối như vậy ương ngạnh, hắn trong nhà làm sao có thể không phái người thiếp thân bảo vệ? Coi như bối cảnh quyền thế mạnh hơn, cũng tổng sẽ có nhân khí có điều, âm thầm động thủ giết người. Cho nên có cao thủ khác bảo vệ Lâm Kỳ Tiêu, đơn giản không thể bình thường hơn được. Vốn không an phận, ngươi nói không tính, ta nói tính. Lâm Kỳ Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Dương Hạ Vân trong lòng đè nén, không nắm chắc được cái kia đạo tầm mắt thực lực. Vừa mới lửa giận trong lòng một thoáng tựa như ngâm một chậu nước lạnh, cấp tốc đè xuống. Đứng tại chỗ, phía sau hắn một đám đồ tử đồ tôn dồn dập giận đến phát run, lúc nào cũng có thể xông đi lên độc thủ. Nhưng lúc này Dương Hạ Vân ngược lại tỉnh táo lại, đưa tay ngăn lại chính mình đệ tử đám người. Địa thế còn mạnh hơn người, cái này là thế yếu người bi ai. Người nào để bọn hắn không thể trêu vào Lâm gia đây? Một đám quyền quán người biệt khuất đứng tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám quan sai tham lam xông vào nội đường, không chút kiêng kỵ nắm hết thảy đồ vật làm rối loạn. Mấy ngày sau, Hải Long thanh tra vẫn như cũ còn đang tiến hành, chẳng qua là này loại chẳng có mục đích thanh tra, đến cùng có mấy phần là vì tìm người, mấy phần là vì thuận tiện lấy tiền, vậy liền không có người biết rõ. Một vòng thanh tra làm mấy cái nội thành người người hoang khí, nhưng ở cường hãn chú quân chấn áp xuống, tất cả mọi người không dám có chỗ biểu thị. Trừ ra chú quân cùng quan viên, còn có một số đại địa chủ thân hào trong nhà mình không có bị trộm cầm bên ngoài. Còn lại cơ hồ tất cả mọi người nhiều ít tổn thất chút tài vật. Một vòng điều tra về sau, Châu Nha các bộ môn lập tức mập một vòng, làm việc càng thêm ra sức. Mà Trương Vinh Vương, tại kém chút cùng Lâm Kỳ Tiêu tại chỗ xung đột về sau, một mực mỗi ngày thành thành thật thật thủ quy củ ra đội, trừ của mình sự tình bên ngoài, còn lại tuyệt không nhiều làm. Sau khi làm xong, mỗi ngày chính là tập luyện Vương Bố Đức bên kia Viêm Đế phủ cùng Định Hồn phủ. Đồng thời linh xà quyền linh xà thân pháp, cũng tại tốc độ cao trong lòng bàn tay. Mặt ngoài xem, hắn tựa hồ đã nhận mệnh. Nhưng trên thực tế, hắn một mực tại tối bên trong chờ cơ hội. Mà thời cơ này cuối cùng rất nhanh muốn tới. Ngày 15 tháng 8, giữa trưa, Đàm Dương Đông thành Định Xuân môn, tập trung trong dòng người, ba tên khỏe mạnh bóng người nhanh chóng như cá bơi, trong đám người bốn phía bơi lội. Đằng sau từng đội quan binh cầm trong tay binh khí cung nỏ, bước nhanh đẩy ra đám người truy đuổi đi lên. Bành! Một đoàn cảnh báo pháo hoa đột nhiên ở phía trên nổ tung. Tất cả mọi người không được tụ tập, lập tức liền tránh né. Tất cả mọi người không được tụ tập, lập tức liền tránh né. Mấy tên quan sai dẫn theo chiêng đồng không ngừng gõ. Đám người cấp tốc rối loạn lên. Tứ tán tụ hợp vào cửa hàng chung quanh cùng dân cư đường tắt. Trương Vinh Phương không ngờ còn lại cựu đội viên cùng một chỗ thủ tại bên đường một đầu đường tắt khẩu, xung làm vòng vây một khâu. Lần này vây giết chính là ngoại ý muốn phát hiện Hải Long tổ chức ba tên cao thủ. Này ba tên cao thủ tại bị phát hiện trong nháy mắt, liền ra tay đánh giết hiện trường một tên tứ phẩm tuần tra đội trưởng, 4 tên hiệp đồng đội viên. Đồng thời đang chạy trốn bên trong, ba người này còn phân biệt đánh chết một tên lục phẩm, 3 tên tứ phẩm. Hắn thực lực cao, cho Châu Nha tạo thành tổn thất không nhỏ. Châu Nha lúc này hạ lệnh, triệu tập quan binh vây quét. Rất nhanh từng đội đại linh quan binh tiến lên, thép la chắn nâng lên, loan đao dự bị, cung nỏ lên tiễn. Ba người kia thấy tình thế không ổn, xông vào một nhỏ bầy ẩn núp dân chúng bên trong, cố gắng dùng những người khác tới tránh né công kích từ xa. Phóng. Mang binh Tiếu Trừ Thiên Hộ dùng sức vung xuống tay trung chỉ huy đao. Bạch. Nhất thời, mấy chục mũi tên cung tiễn lít nha lít nhít bao trùm bắn về phía ba người kia chỗ phạm vi. Căn bản không quản nơi đó còn có hơn 10 dân chúng bình thường. Ba người thân pháp cực kỳ cao minh, mượn mặt tường thiếp thân tránh né. Đúng lúc này, một người hơi chậm một bước, bị mưa tên bắn thủng phía sau một người, lại bắn thủng cánh tay hắn. Cái này người kêu thảm một tiếng, liền muốn đứng dậy lại chạy. Bá một tiếng rít vang lên, một vệt bóng đen kéo lấy thật dài xiềng xích, tinh chuẩn từ phía sau nện ở hắn phía sau lưng lên. Bình một thoáng, cái này người ngã nhào xuống đất, khoe miệng thổ huyết, bò lổm ngổm hướng phía trước núp nhích mấy bước, lập tức liền bị đằng sau đi lên một đầu hắc thiết trường hoa hung hăng giẫm ở tay. Giang giác, cánh tay bẻ gãy. Trường hoa nâng lên, ở một bên mặt đất xoa xoa tiêm nhiễm vết máu. Từng người toàn thân hắc giáp, cả ngón tay đầu đều hoàn toàn bao trùm trọng giáp binh sĩ, tựa như sắt thép hắc thú, yên lặng từ dưới đất vượt lên vừa mới nện đi ra hắc ảnh. Cái kia đem người đập ngã hắc ảnh, rõ ràng là một cái tràn đầy gai nhọn màu đen lưu tinh truy. Lưu tinh truy phía dưới còn mang theo một đầu trứng gà độ lớn xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác quấn quanh ở hắc giáp trọng giáp binh sĩ trên thân. Hắc Ngục Quân, là Hắc Ngục Quân a. Trương Vinh Phương chung quanh, quan sai cùng bình thường đội viên bên trong lập tức mơ hồ truyền ra tiếng kinh hô. Rất nhanh, hai người khác cũng bị mưa tên vòng vây đến cùng đường mặt lộ, kết quả bị Hắc Ngục Quân ngăn chặn. Này chút Hắc Ngục Quân động tác không nhanh, nhưng toàn thân phòng ngự làm thật cực kỳ trầm trọng, trên khải giáp còn khắp nơi đều có bén nhọn sừng thú, hơi động đậy liền có thể tạo thành cực kỳ khoa trương đâm xuyên tổn thương. Ba người binh khí trong tay hung hăng đâm xuyên hai tên Hắc Ngục Quân áo giáp về sau, vốn nhờ vì tiêu hao quá lớn, binh khí bị kẹt lại, rút ra trầm điểm. Kết quả bị mới mưa tên bắn thành hai cái con nhím. Chương 66, thế 2. Trương Vinh Vương trong lòng rung động nhìn xem một màn này. Cái kia ba tên ít nhất là lục phẩm trở lên cao thủ, cứ như vậy tại vây quét bên trong, tươi sống bị mưa tên bắn chết. Trừ ra vừa mới bắt đầu một trọi một đánh lén, đánh chết mấy người cao thủ. Về sau đằng sau quan binh thật sự quyết tâm, ba người liền lại không có tạo thành nhiều ít tổn thương. Cuối cùng cũng chính là liều chết mất hai cái Hắc Ngục Quân sĩ binh, mấy cái xui xẻo bị xa xa đập chết bình thường quan sai. Hết thể liền kết thúc. Cái này là linh đỉnh tinh nhuệ binh sĩ. Ba tên lục phẩm trở lên hải long cao thủ, một người trong đó thậm chí chỉ từ thân pháp đến xem, không kém hắn. Nhưng ba người này lại dùng sinh mệnh nói cho hắn, võ giả tại quân đội trước mặt có nhiều vô lực. Rất nhanh các đội thu binh, thi thể do nha môn tìm đến mấy cái khu khẩu tiến lên vận chuyển đi. Vận chuyển thi thể bị nhận làm là tương đương điểm xấu hành vi, cho nên loại sự tình này đều là do nô lệ khu khẩu tới làm. Trương Vinh Vương đi theo cựu đội rời đi, trở về hình ngục bộ. Nhưng vụ án còn chưa kết án, hung thủ mặc dù tìm được, nhưng nhà giàu nhất chi nữ Triệu Ảnh người còn chưa tìm được. Mấy ngày sau, Trương Vinh Vương vừa mới lại góp nhặt một điểm thuộc tính, lính quân bộ môn liền phái người áp đưa tới một tên trọng phạm, cần muốn giam giữ tại hình ngục bộ, chờ đợi hậu thẩm. Nhưng để người kỳ quái là, tên này bị áp đưa tới trọng phạm, một mực cứ như vậy ở chỗ này. Ngay từ đầu nói thẩm vấn, căn bản liền không có tin tức. Nhưng bén nhạy Trương Vinh Vương lại mơ hồ cảm giác được cơ hội tới. Ngày 24 tháng 8, đêm khuya, hình ngục bộ cửa hông bên ngoài, một tên hắc ảnh mang theo một tóc thai bù xù nam tử cao lớn chậm rãi đi ra khỏi cửa. Đi nhanh đi, chớ trì hoãn, hắc ảnh trầm giọng nói. Cái kia tóc thai bù xù nam tử cao lớn cười cười, nâng lên trên hai tay xiềng xích lung lay. Hắc ảnh vội vàng xuất ra chìa khóa cho hắn cấp tốc cởi ra. Tốt. Xiềng xích bị gỡ xuống, nam tử cao lớn hoạt động một chút hai tay. Trước đó ba cái kia dê thế tội các ngươi từ chỗ nào tìm? Diễn không tệ a. Ba cái mưu đồ bí mật tạo phản loạn quân thôi. Chúng ta đã sớm nắm giữ bọn hắn manh mối, vừa vặn lần này lấy ra cản sự tình. Dù sao nhà giàu nhất nha, nhiều ít đến cho chút mặt mũi. Hắc ảnh cười cười. Một cái thất phẩm, hai cái lục phẩm, mặt mũi này cũng đủ. Ngược lại hắn Triệu nhà giàu nhất nữ nhi năm cái, thêm một cái thiếu một cái, bất quá đều là cầm đem đổi lấy lợi ích thẻ đánh bạc thôi. Nam tử cao lớn không nói thêm lời. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, hoàn toàn làm hình ngục bộ là chính mình ra môn. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Nam tử cao lớn lúc này mới cáo biệt, lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi lái ra, dọc theo đêm khuya đường đi hướng nơi xa rời đi. Mới lái ra không bao xa, ven đường vừa vặn gặp được mới từ bên ngoài chấp hành tuần trị nhiệm vụ xong cựu đội mấy người. Lâm Kỳ Tiêu mang theo ba tên đội viên sắc mặt lạnh lùng, đi ở trước nhất. A. Trong xe, nam tử cao lớn hai mắt tỏa sáng, tiếp cận Lâm Kỳ Tiêu. Con hàng này rất không tệ a. A Tùng, nắm cô gái này mang về, chúng ta nói không chừng còn có thể hại Long Vương nơi đó thăng chức. Trong xe, một cái khác nam tử khôi ngô toàn thân đen kịt, chỉ có một đôi mắt trắng bệnh. Đó là hình ngục bộ cựu đội đội trưởng, Đàm Dương người của Lâm gia, cùng chân nhất giáo có quan hệ, bối cảnh rất sâu. Tốt nhất đừng động. Sợ cái gì? Không quan trọng một cái Đàm Dương chỗ, nhìn chúng cái nào trực tiếp bắt đi, còn có thể là ai dám ngăn cản. Nam tử cao lớn chẳng hề để ý. Phụ thân nàng là chân nhất giáo thất phẩm cao thủ. A Tùng bình tĩnh nói. Thất phẩm, chân nhất giáo, hai cái từ đơn độc tính, nam tử cao lớn còn không sợ. Dù sao thất phẩm cao thủ cũng là chống đỡ hai cái lục phẩm, nhưng lại thêm chân nhất giáo cái này đại linh đệ nhị đại giáo thế lực ảnh hưởng. Chân nhất giáo bên trong thất phẩm cao thủ, lại thêm Lâm gia lực ảnh hưởng, tuyệt đối thân ở cao vị, có thể khiêu động lực lượng liền không nhỏ. Một khi xuống tay với nàng, ảnh hưởng sợ rằng sẽ so nhà giàu nhất chi nữ còn một lớn. Vậy quên đi, đáng tiếc như thế cái hàng thượng đẳng. Nam tử cao lớn cuối cùng tham lam mắt nhìn Lâm Kỳ Tiêu, chuyển qua không cần phải nhiều lời nữa. Thùng xe chậm rãi khép lại cửa sổ xe, hướng nơi xa chạy tới. Chẳng qua là hắn muốn đi, một bên khác Lâm Kỳ Tiêu lại là chú ý tới trước đó quét nhìn tầm mắt. Đặc biệt là xe kia nơi cửa sổ tóc dài nam tử, nhìn chằm chằm quét nhìn ngực nàng cùng eo chân mẫn cảm ánh mắt, càng làm cho nàng nổi giận. Nàng đột nhiên nâng tay lên, chính là một đạo phi tiêu đánh đi ra. Phi tiêu đoá một thoáng đóng ở thùng xe phía sau. Trong xe là ai? Dừng lại cho ta. Đại tiểu thư. Một bên một vị ẩn giấu vì bình thường đội viên nam tử trung niên, sắc mặt hơi đổi, nhận ra xe kia toa mặt bên rất nhỏ hoa văn. Hắn mong muốn mở miệng thuyết phục, cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Kỳ Tiêu đã liền xông ra ngoài, cấp tốc đuổi kịp tốc độ không nhanh xe ngựa, trực tiếp đem xe cản trở xuống tới. Xuống xe. Lâm Kỳ Tiêu rút ra từ hàm, hung hăng một đao chém đứt xe ngựa cùng thùng xe ở giữa kết nối giá gỗ. Thùng xe lập tức một trầu, không thể không ngừng lại. Cửa xe mở ra, tóc dài nam tử cùng người da đen á tùng cùng một chỗ nhảy xuống tới. Vị này đẹp mắt quan gia, mọi người chúng ta cắt đi một đường, lẫn nhau không trêu chọc, không thật là tốt sao? Ngài này hư mất xe ngựa của chúng ta, đã có thể tổn thương hòa khí a. Tóc dài nam tử cười đùa tí từng nói. Ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? Lâm Kỳ Tiêu vẻ mặt băng lãnh, tử hàm đao bám một thoáng chỉ hướng đối phương. Ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng gần nhất Hải Long An có quan hệ. Ngươi hiện tại cùng ta hồi trở lại hình ngục bộ đi một chuyến. Quan gia, nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cứ. Lời này lập tức nói đến hai người hơi biến sắc mặt dâng lên. Chứng cứ? Đem ngươi mang về không thì có. Lâm Kỳ Tiêu không nói hai lời, lưỡi đao chấn động, quả quyết xông đi lên chém về phía tóc dài nam tử. Ha ha ha. Tóc dài nam tử lập tức giận đến cười ha hả. A Tùng, ngươi xem một chút, đây cũng không phải là ta chủ động, là chính nàng không nỡ bỏ chúng ta đi, nhất định phải đụng vào cửa. Hắn tranh trái tránh phải, thế mà dễ dàng liền đem Lâm Kỳ Tiêu đao chiêu hoàn toàn né tránh. Một bên người da đen A Tùng sắc mặt khó coi, động tác nhanh lên, bắt trực tiếp rời đi Đàm Dương. Tốt. Tóc dài nam tử đột nhiên song trưởng nổi lên màu đỏ sậm, cấp tốc sung huyết, khiến cho hắn song trưởng cơ hồ đều bành trướng một vòng nhỏ. Bành. Trong chớp mắt, hắn song trưởng cấp tốc đập tại tử hàm thân đao mặt bên hai nơi, lưỡi đao bị lực lượng khổng lồ đánh cho rời tay hoành bay ra ngoài, quẩn tại mặt đất. Lâm Kỳ Tiêu thủ đoạn đau nhức, trên mặt càng là giận dữ. Hàn Thúc, giết cho ta, chết ta phụ trách. Tại Đàm Dương mặt đất bên trên, nàng cũng không tin còn không trị nổi hai cái lai lịch không rõ rát rưởi. Lời còn chưa dứt, Lâm Kỳ Tiêu sau lưng liền nhào ra một bóng người. Cái kia người tay cầm đòn đao, động tác cực nhanh, chính là âm thầm bảo vệ người trung niên. Hắn đảo mắt liền cùng tóc dài nam tử giao thủ mấy chiêu, còn đem hắn khiến không ngừng lùi lại, trên cánh tay liền vẽ ra số đạo vết thương. Hai người bản lĩnh tốc độ, sớm đã siêu việt tứ phẩm trình độ, thậm chí đạt đến ngũ phẩm độ cao. Hỗ trợ. Tóc dài nam tử tay về bộn chân kêu lên. Người da đen A Tùng bất đắc dĩ, đưa tay cầm lấy đoạn đao. Chỉ thấy con một tiếng, đoạn đao thế mà bị hắn tay không bóp tại lòng bàn tay. Ánh trăng chiếu rọi đến, A Tùng hai tay bất ngờ hiện ra nhàn nhạt màu đen bạc, đó là một đôi tương đương thâm hậu bao tay bằng kim loại. Hai người đồng loạt ra tay, lập tức áp chế đến Lâm Kỳ Tiêu hai người chật vật dâng lên. Lúc này còn lại hai tên đội viên cũng đi theo xông lên, nhưng còn không có cẩn thận, liền bị người da đen A Tùng một người một trường, đã thương ngã xuống đất. Hai cái này đội viên bất quá luyện nhất phẩm hàng thông thường võ học, căn bản không phải đối thủ. Đại tiểu thư đi trước. Trong hỗn loạn, cái kia trung niên cầm đao người hấp tấp nói tiếng. Lâm Kỳ Tiêu nghiến chặt hàm răng, biết tình huống không ổn, cấp tốc lui lại, rời đi đi tìm cứu binh. Lại đánh mười mấy chiêu. Được rồi, rút lui trước. Tóc dài nam tử lòng sinh thoái ý. Nếu như cô gái này bên người không ai che chở còn tốt, hiện tại thêm ra tới một cái ít nhất ngũ phẩm cao thủ bảo vệ, bọn hắn không những bắt không được người, còn có thể ảnh hưởng về sau hành trình. Được thôi. A Tùng vốn là không muốn thêm chuyện. Hai người bọn họ thân là Hải Long cung sát bá vương, còn có chuyện quan trọng khác muốn làm, không thể từ trước đến nay bên này người địa phương dây dưa. Lúc này, hai người cùng nhau lùi lại, lên ngựa, cởi bỏ kéo xe dây thừng, một quất mông ngựa, cấp tốc đi xa. Bảo vệ Lâm Kỳ Tiêu nam tử trung niên không có đuổi theo, đứng tại chỗ, thở ra thật dài ngụm trọc khí. Hắn nhận ra hai người kia chính là Hải Long cao thủ. Vừa mới liền muốn khuyên đại tiểu thư đừng xuất thủ, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Bất quá còn tốt, lần này vẫn là giống như trước đây, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hải Long người nhìn như nắm bắt loạn, không kiêng nể gì cả, nhưng trên thực tế cũng biết người nào có thể di động, người nào không thể động. Đêm khuya trên đường phố, Lâm Kỳ Tiêu bưng bít lấy bẻ gãy thủ đoạn, muốn lấy ra đá lửa ngòi lấy lửa nhóm lửa tín hiệu ống, có thể thử hai lần, vẫn là thất bại. Nàng đành phải bước nhanh hướng phía hình ngục bộ hướng đi tiến đến. Bao lâu, nàng đã bao lâu không có nhận qua đả thương. Bên trên lần bị thương này, vẫn là bắt lấy mấy cái liều mạng diệt môn tội phạm giết người lúc. Lần này không nghĩ tới gặp được hai cái đầu đường khả nghi người, thế mà liền bị sinh sinh đánh bay trong tay đao. Xì nhủ. Lâm Kỳ Tiêu lửa giận trong lòng phun trào. Chờ lấy, chờ ta tìm tới người đến, nhất định phải bắt vào địa lao, tươi sống róc xương lóc thịt các ngươi hai cái. Lúc ban đêm, trừ ra phồn hoa nhất kỹ quán nhạc lâu khu vực, địa phương còn lại đã là hoàn toàn yên tĩnh. Tình cờ có xe ngựa chậm rãi chạy qua, trong xe phần lớn là say khướt khách uống rượu vui mừng khách. Đi đến một nửa, xuyên qua một tòa đóng cửa quán rượu trước. Đống nhiên nàng tựa hồ nghe đến sau lưng có gấp rút tiếng bước chân truyền đến, quay đầu xem xét, một đạo người bịt mặt ảnh cấp tốc hướng nàng vọt tới, cái kia thân pháp tốc độ vượt xa tam phẩm. Ngươi! Không đợi nàng kêu ra tiếng, bóng người kia tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Bành! Hai người gấp rút giao tay khẽ vẫy. Lâm Kỷ Tiêu một tay vô lực ngăn cản, bị làm ngực đánh trúng một trường, cả người tim một buồn bực, đau nhức khó nhịn. Nàng lùi lại mong muốn chạy, lại run sợ trông thấy bóng người kia không biết khi nào đã đến phía sau nàng. Bành! Lại lần nữa một tiếng vang trầm. Lâm Kỷ Tiêu cái hốt tê dần, ý thức dần dần u ám, ngã xuống đất. Lâm vào hôn mê trước, nàng nhờ ánh trăng mơ hồ thấy, bóng người kia mặt nạ bên trên có một cái rõ ràng biển chữ. Hải Long. Nàng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là đã hôn mê. Dưới ánh trăng, Trương Vinh Phương mặt không biểu tình, nhắm ngay nằm dưới đất Lâm Kỷ Tiêu hung hăng một cước đạp đi. Tiếng tạch tạch không ngừng. Rất nhanh, Lâm Kỷ Tiêu hai tay hai chân hoàn toàn bị đập gãy. Tựa như bẻ gãy nhánh cây dễ dàng. Làm xong này chút, hắn khom lưng đưa tay nắm lên Lâm Kỷ Tiêu cổ áo, ấn ở cổ nàng bên gáy, để phòng tỉnh lại, sau đó hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu kéo đi. Chẳng qua là hắn cái này kéo người tốc độ không phải bình thường chậm. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, 10 mét khoảng cách, hắn kéo một nửa. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người cấp tốc hướng bên này chạy đến. Là cái kia cầm đao người trung niên, hắn xa xa thấy hôn mê bị kéo lấy đi Lâm Kỷ Tiêu, lúc này khí huyết dâng lên. Tên giặc ngươi dám! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa gia tốc, xông hướng bên này. Trương Vinh Phương bị tiếng kêu giật nảy mình, một bộ tiểu thâu bị phát hiện tình huống, quay đầu hướng thanh âm hướng đi xem xét, sau đó vứt xuống Lâm Kỷ Tiêu liền chạy. Hắn thân pháp cực nhanh, chỉ chớp mắt liền xông vào đường tắt, tại phần cuối góc rẽ biến mất không thấy gì nữa. Chương 67, hướng đi, 1. Âm u trong đường tắt. Trương Vinh Phương cấp tốc áo ngoài mặc ngược, gỡ xuống mặt nạ ước lượng tốt, mượn vô thanh vô tức thân pháp ưu thế, rất nhanh tụ hợp vào trong bóng tối, hướng phía hình ngục bộ hướng đi trở về. Lạch cạch. Đột nhiên hắn bước chân dừng lại, ở trong bóng tối dừng thân lại, cẩn thận lắng nghe. Cái kia rất nhỏ lạch cạch tiếng lại lần nữa vang lên, nhưng đã là mấy mét bên ngoài. Rất nhanh lại là một tiếng vang lên, lần này là tại càng xa xôi. Hắn một tay đè lại bức tường, đi lên mượn lực nhảy lên cao hơn 2 mét. Mượn này nhảy lên, Trương Vinh Phương lập tức thấy nơi xa trên nóc nhà, mơ hồ bóng người đang nhanh chóng đi xa. Xem ra này buổi tối đàm dương, thoạt nhìn an tĩnh, trên thực tế có thể náo nhiệt không ít. Trong lòng của hắn lắc đầu, này đàm dương thành địa phương là lớn, người cũng nhiều, phồn hoa. Tướng đúng, sự tình cũng nhiều hơn rất nhiều. Mấy chục vạn người nhét chung một chỗ, mỗi ngày có thể phát sinh chuyện xấu xa có thể số lượng cũng không ít. Ngay sau đó hắn thu lại suy nghĩ, ra tốc hướng phía hình ngục bộ trở về. Không bao lâu, tại sắp đến hình ngục bộ cửa hôm trước, Trương Vinh Phương dừng lại, đem áo khoác toàn bộ cởi xuống, lộ ra bên trong một cái khác tầng bình thường quần áo. Không có cách, này áo khoác bên trên chí ít có hơn 10 chốt đều viết biển chữ, không tranh thủ thời gian xử lý sạch dễ dàng xảy ra chuyện. Còn có mặt nạ, Trương Vinh Phương từ trong túi áo lấy ra, cùng quần áo cùng một chỗ đặt, sau đó một thanh nhét vào bên tường trước đó chuẩn bị xong thùng nước. Trong thùng nước, trên quần áo chữ viết thuốc màu dồn dập hòa tan. Trương Vinh Phương lại dùng sức đưa tay xoa mấy cái, xác định chữ viết đều hòa tan biến mất, mới đem quần áo vứt lên, nước đối danh thoát nước đổ sạch. Hắn dùng vốn là hòa tan được thuốc màu, liền là thuận tiện loại thời điểm này tiêu trừ dấu vết. Rất nhanh, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hương hộp, mở ra, lau điểm son phấn tại cổ áo trên lồng ngực, thu hồi hộp thơm. Làm xong này chút, hắn mới chậm rãi từ từ hướng phía hình ngục bộ cửa lớn đi đến. Vào cửa lúc, thủ vệ hắc ngục quân lặng yên không tiếng động nhìn hắn chằm chằm mắt, hít mũi một cái, lập tức không còn hoài nghi, lui vào chỗ tối. Sáng sớm ngày thứ hai, 9 điểm, cựu đội lại đến nên tập hợp huấn thoại thời điểm. Đội viên nhiếp tại Lâm Kỷ Tiêu Dâm Uy đều sớm đến lầu một tập hợp chờ đợi. Chẳng qua là nhường một nhóm người không hiểu là, trong ngày thường là nhất tích cực Lâm Kỷ Tiêu, lúc này thế mà đến bây giờ còn không có xuất hiện. Trương Vinh Phương ngồi dựa vào dài bài chiếc ghế bên trên, cũng là những mày, thỉnh thoảng nhìn xem lầu hai đầu bậc thang, một bộ đang đợi đội trưởng xuống tới tư thái. Bình thường đội trưởng phát biểu, bao hàm bàn giao hôm nay có không có tạm thời nhiệm vụ. Cho nên tại phát biểu sau khi kết thúc, đại gia mới có thể tự do chuyển động. Nhưng lần này, đội trưởng Lâm Kỷ Tiêu, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Mắt thấy góc tường nước chung đã qua 9 giờ rưỡi, người vẫn là không. Các đội viên đều có chút xì xào bàn tán dâng lên. Đông đông đông. Một hồi trầm muộn đùng ra giẫm đạp âm thanh, theo cửa chính truyền ra. Một tên cường tráng quan binh nhanh chân vào cửa, khẩn cấp thông báo, ai là cựu đội đội phó? Trương Vinh Vương cấp tốc đứng dậy. Ta là Tuân tổng đội quân lệnh, tình tiết vụ án thông báo, đêm qua cựu đội đội trưởng Lâm Kỷ Tiêu bị tập kích, bây giờ trọng thương ở nhà tu dưỡng, cựu đội tất cả sự vụ do đội phó tạm thời quyền. Trước đó tất cả quân vụ toàn bộ tạm dừng. Quan binh nghiêm nghị truyền lệnh nói, cho ra một phần ấn con dấu văn thư tới. Trương Ảnh tuân lệnh. Trương Vinh Vương liền vội vàng tiến lên, hai tay đón lấy văn thư. Hắn một mặt mờ mịt, rung động, không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Xin hỏi vị huynh đệ kia, chúng ta Lâm đội luôn luôn võ nghệ cao cường, bối cảnh hùng hậu, cái này làm sao lại đột nhiên một thoáng liền? Nay tiểu nhân cũng không biết, Trương đội vẫn là quay đầu tự mình đi hỏi lính tuần người đi. Quan binh bất đắc dĩ nói, nhỏ cũng chính là tới truyền lệnh. Hiểu rõ. Trương Vinh Vương khẽ gật đầu. Lúc này tin tức vừa ra, không riêng gì hắn, đằng sau toàn bộ cựu đội hơn 10 người, tất cả đều triệt để an tĩnh lại. Ai cũng là một bộ hoàn toàn biểu tình không dám tin tưởng. Lâm Kỳ Tiêu là ai? Đây chính là tại hình ngục bộ rất nhiều đội trưởng bên trong, cũng là số một khó trêu người vật. Toàn bộ Đàm Dương, đại bộ phận tại Bạch Đạo Đen sống trong nghề người, rất khó sẽ không ai nghe nói qua Lâm gia, mạnh như vậy người, thế mà bị đánh lén đánh thành trọng thương. Từ khi Lâm Kỳ Tiêu chấp trưởng cựu đội 4 năm đến nay, đây quả thực là khó có thể tin. Tin tức tốt. Một đám người cố nén cảm xúc không có để cho lên tiếng. Nhưng đại gia đều không hẹn mà cùng túi lầu xuống, từng cái nhìn qua vẫn rất đè nén, nhưng không chừng đại gia trong lòng đều nhanh vui vẻ đến cười ra tiếng. Trương Minh Vương im lặng thu hồi văn thư. Hắn cái này quyền có thể hay không chuyển chính thức, vẫn là muốn xem có hay không bối cảnh thâm hậu người tới tranh đoạt chức vụ này. Chờ quan binh sau khi đi, Trương Minh Vương quay người lại, nhìn xem một đám trông mong nhìn chằm chằm đội viên của hắn, đều giải tán. Tại Lâm đội hồi trở lại trước khi đến, đại gia mỗi lúc trời tối thời gian cũ tập hợp một lần, còn lại tự do chuyển động. Đúng. Một đám người dồn dập đáp lại. Trương Minh Vương mới lười nhác quản này chút không có gì sĩ khí ra hỏa, Lâm Kỳ Tiêu bị tiếp tục làm, đoán chừng về sau là triệt để không có cách nào tới. Dù sao coi như là xã hội hiện đại, tứ chi chặt đứt, tay dựa thuật có thể hồi phục đến như thường sử dụng, liền đã vô cùng lợi hại. Nhưng muốn nói hồi phục về sau còn đi luyện võ, tối thiểu Trương Vinh Phương còn chưa nghe nói qua có này loại án lệ. Tuyên bố giải tán về sau, Trương Vinh Phương trước tiên liền đi cầu kiến hình ngục trưởng. Cựu đội nguyên bản nên có tổng đội quản lý, nhưng cựu đội bởi vì tình huống đặc thù, Lâm Kỳ Tiêu hoàn toàn không phục quản, cũng là hình ngục trưởng Lý Nhiễm có thể đè ép được, cho nên liền vẫn luôn là trực quản. Lý Nhiễm cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem Lâm Kỳ Tiêu tình huống hiện tại nói thẳng bẩm báo. Tứ chi gãy xương, xương ngực bên trong xếp, xương cốt có thể tiếp hảo, nhưng về sau là không có cách nào lại luyện võ. Về sau liền muốn hắn làm rất tốt, chờ lấy về sau để đang. Dù sao Trương Minh Vương cũng là hắn tự mình xếp vào đi lên. Chẳng qua là xem Lý Nhiễm dáng vẻ, tựa hồ đối với Lâm Kỳ Tiêu trọng thương rất là tiếc hận. Trương Minh Vương kỳ thật cũng có thể nghĩ thông suốt, như Lâm Kỳ Tiêu loại kia bối cảnh thâm hậu, tính tình lại nổ tung cấp dưới, cầm lấy đi làm đao đơn giản không nên quá phù hợp. Nói đến, bây giờ nhân thủ khẩn trương, cựu đội bên kia, một mình người dẫn, tạm thời khả năng bổ không là cái gì người. Được sao? Lý Nhiễm ôn hòa hỏi. Đại nhân nói là nơi nào? Trương Vinh Vương nghiêm mặt nói, bây giờ Lâm đội thủ thường, cựu đội sự vụ trọng đại, thuộc hạ coi như là khẽ cắn môi cứng rắn, không được cũng phải đi. Huống hồ. Trương Vinh Vương một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Huống hồ làm sao? Lý Nhiễm hơi tò mò hỏi. Huống hồ, thuộc hạ gần nhất vừa vặn lại đột phá thực lực, bây giờ đã là tam phẩm. Hẳn là có thể ổn định trước đó Lâm đội lưu lại cục diện. Mặc dù khẳng định không sánh bằng Lâm đội, nhưng gìn giữ cái đã có nên có thừa. Trương Vinh Vương thành khẩn nói. Đột phá vẫn là tại loại thời khắc mấu chốt này. Lý Nhiễm ánh mắt lóe lên một vẻ suy tư. Không tệ không tệ, tam phẩm. Trương Ảnh ngươi bây giờ cũng mới 18 a. Đúng vậy, đại nhân. Trương Vinh Vương vội vàng trả lời. Ngươi tốt nhất trả lời ta, đến cùng chân thực tuổi là nhiều ít. Lý Nhiễm cười cười, đừng nói cái gì 18 a lời nói này ra ngoài ai mà tin. Trương Vinh Vương giới cười xuống. Hắn bây giờ tập võ cũng không ít thời gian, cũng hiểu rõ, đối với người bình thường tới nói, lần đầu tiên nhất phẩm là khó khăn nhất, bình thường đều cần ít nhất 10 năm đặt nền móng. Về sau đột phá nhất phẩm về sau, đằng sau liền sẽ nhanh rất nhiều. Bình thường 3 năm nhất phẩm. Đương nhiên, đây là phổ biến tình huống. Vô số võ nhân bên trong, chung quy có thiên phú thể chất cực cường người, ngay từ đầu liền tương đương với người bình thường nhất nhị phẩm tố chất thân thể, cái kia luyện lên võ đến, làm ít công to. Điểm này cũng không có gì không công bằng. Liền hài nhi xuất sinh đều có trọng lượng cao thấp khác biệt. Khoảng cách lớn thậm chí đến gấp đôi cái đầu. Huống chi đại nhân, cũng có ngộ tính tuyệt hảo người, lĩnh ngộ võ học cực kỳ thấu triệt, có thể đem tự thân rèn luyện hiệu quả tốt nhất sử dụng. Luyện một năm tương đương người khác luyện đến mấy năm, người kiểu này tiến bộ cũng cực nhanh. Nhưng Trương Minh Vương biết mình không phải này hai loại người, cưỡng ép ngụy trang cuối cùng có lộ tẩy nguy hiểm, cho nên bẩm đại nhân, thuộc hạ xác thực không phải 18 tuổi. Trương Minh Vương cười cười xấu hổ. Ngươi a? Lý Nhiễm lắc đầu, đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ ngu, ngươi luyện mấy năm võ, xuống mấy năm khổ công, kinh nghiệm phong phú người, đây đều là có thể đại khái đoán được. Có rất nhiều thứ, rất nhiều dấu vết, không quan hệ ngộ tính thiên phú, hoàn toàn là chỉ có thể dựa vào khổ luyện mới có thể trồng chất ra tới. Cho nên, làm ngươi muốn thẳng thắn. Đại nhân nói đúng. Trương Vinh Vương nghiêm nghị gật đầu. Tốt, đã ngươi đột phá tam phẩm, cựu đội cũng là có cơ hội chuyển chính thức. Bất quá bởi vì ngươi vào chức thời gian không dài, còn thiếu công lao. Cho nên, cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành đẹp, lần này chức vụ liền chuyển chính thức. Chẳng qua là, nhiệm vụ này có chút tính nguy hiểm. Thế nào? Có dám hay không tiếp? Lý Nhiễm mỉm cười nhìn xem Trương Vinh Vương. Dám. Trương Vinh Vương không nói hai lời, chém đinh chặt sắt trả lời. Hắn nhưng là cứu được đối phương con trai độc nhất, tin tưởng như thế nào đi nữa, cũng không đến mức cho hắn mất mạng để đi. Rất tốt. Lý Nhiễm gật đầu, theo án đài bên trên gỡ xuống một phần văn thư, nhẹ nhàng ném một cái. Văn thư xoay một vòng, tinh chuẩn bay đến Trương Vinh Phương trong tay, bị một thanh nắm. Ngoại ô phát hiện một cái hải long cứ điểm tạm thời, ngươi dẫn đội đi xử lý đi. Đúng. Trương Vinh Phương trong lòng hiểu rõ. Xem ra đây là Lâm Kỳ Tiêu Lâm gia cuối cùng bắt đầu phát lực. Mà hắn chẳng qua là cái bình thường tam phẩm, có thể làm cho hắn xuất động xử lý sự tình, hẳn không phải là cái gì khó giải quyết sự tình. Lúc này, hắn sáng sớm ngày thứ hai liền triệu tập hết thể đội viên hướng phía ngoại ô cụ thể địa chỉ tiến đến Thiên Tuyển Cung chính linh điện. Lâm Hồng người khoác trắng áo khoác lục đáy đạo bảo, trên lưng hoa văn một cái to lớn thái cực đồ. Hắn bây giờ đã qua tuổi 4 năm, dưới gối một trai một gái. Thê tử cũng trước kia qua đời, bây giờ chỉ có một đôi bạn gái hắn tả hữu. Có thể hiện tại, tay hắn nắm phất trần, mí môi chăm chú nhìn trước mặt bày ra tại đại điện hậu đường giản dị giường gỗ. Nằm trên giường một cái toàn thân băng bó đến nghiêm nghiêm thật thật thương binh, chính là hắn trước đó không lâu còn hoạt bát thanh thuần nữ nhi Lâm Kỳ Tiêu. Hắn vươn tay, run rẩy mong muốn đi đụng vào nữ nhi gãy mất cánh tay. Cha. Lâm Kỳ Tiêu trên gương mặt xinh đẹp hai mắt đã khóc sưng lên. Thân thể không thể động, liền ăn uống ngủ nghỉ toàn cần người chiếu cố, nàng nguyên bản tôn nghiêm tại hai ngày này chiếu cố dưới, triệt để băng đi. La Hải Long, các nàng mong muốn bắt nữ nhi. Bọn hắn muốn đem nữ nhi mang đến làm những cái kia chuyện xấu xa. Nàng căn bản không đề cập tới là chính mình chủ động ngăn lại Hải Long người sự tình. Hải Long. Lâm Hồng thu tay lại, khuôn mặt khẽ run. Nếu như là thế lực khác, có lẽ hắn không nói hai lời, lập tức liền có thể điều động cao thủ tiến đến vây quét. Có thể Hải Long. Cái kia sau lưng có thể là có lớn lao phiền phải a. Hắn nghe nói qua Hải Long, cũng biết bọn hắn tại bốn phía bắt lấy mỹ mạo nữ tử, mang đến đại đô. Hắn rõ ràng hơn, Hải Long lao đại Hải Long Vương, kỳ thật cũng chỉ là cái người phát ngôn. Nhưng bây giờ, ái nữ bị thương thành bộ dáng như vậy. Hải Long là chọc không được. Nhưng bắt chút những người khác cho nữ nhi chút giận vẫn là không có vấn đề. Theo thần sắc của hắn bên trong, Lâm Kỳ Tiêu tựa hồ nhìn ra cái gì. Cha, ngươi có phải hay không lại muốn giống như lần trước? Lại muốn cùng mẹ qua đời lần kia một dạng? Nàng không dám tin nhìn chằm chằm phụ thân, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Ta là ngươi nữ nhi A. Ngươi thương yêu nhất Kỳ Tiêu A. Ngươi nhìn ta tay, chân của ta. Chương 68, hướng đi, 2. Ta thuộc tính người tu hành sinh lăn đi 3022 chữ 2022. 03.2117 giờ. Lâm Hồng nhẹ nhàng thở dài. Kỳ Tiêu. Hải Long. Cha sẽ giúp ngươi chút giận. Chẳng qua là việc này, nhất định phải có một cái độ. Ngươi đã lớn như vậy, cũng nên hiểu rõ, có một số việc, không phải ngươi tùy hứng là có thể tùy tiện làm loạn. Ta tùy hứng. Lâm Kỳ Tiêu không thể tin được loại lời này là theo chính mình cha miệng nói ra. Ta gãy tay, chân gãy, người khác một điểm cái giám sự cũng không. Này gọi ta tùy hứng. Nàng trong lúc nhất thời hồi tưởng lại mẹ chết đêm hôm đó. Khi đó cha cũng là như vậy. Tùy tiện tìm còn lại kẻ chết thay tới ngôi giận. Để cho nàng nhẫn lại, để cho nàng lý giải. Mà bây giờ, nàng nhịn nhiều năm như vậy. Không có người tính tình thiên sinh chính là như thế, không có người thiên sinh liền ưa thích khắp nơi gây chuyện. Nhưng vô luận nàng như thế nào phát tiết, như thế nào thăm dò, qua nhiều năm như vậy, đáy lòng cái kia cổ áp lực cùng khủng hoảng, vẫn như cũ càng ngày càng đậm. Bây giờ cuối cùng. Cha. Ngươi phải giống như từ bỏ mẹ một dạng. Từ bỏ ta sao? Lâm Hồng than nhẹ một tiếng. Kỳ Tiêu, ngươi cũng đã biết, nếu vì cha toàn lực trả thù, kết quả cuối cùng lại là cái gì? Cuối cùng Hải Long đổi mấy người sau vẫn tại, nhưng Lâm gia có lẽ sẽ triệt để trở thành lịch sử. Mà lại, coi như vi phụ muốn động thủ, ngươi cảm thấy Lâm gia mặt khác mấy chi sẽ ngồi xem ta động thủ. Ngồi xem ta cho đại gia trêu chọc đại địch. Lâm Kỳ Tiêu nằm tại trên giường gỗ, nàng một mực lo lắng sợ hai sự tình, cuối cùng phát sinh. Cha. Nàng thanh âm hơi hơi phát run dâng lên. Trong lúc nhất thời tâm tình trong lòng phảng phất như thủy triều quay cuồng. Hai hàng nước mắt chặt đứt đường theo khỏe mắt hai phía chảy xuống. Thấy cảnh này, Lâm Hồng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Ngươi yên tâm, Hải Long làm như thế, cũng nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Mặt khác, trừ ra đối Hải Long động thủ bên ngoài, ngươi có khả năng tùy tiện tìm những người khác phát tiết. Yên tâm, chỉ cần không phải số ít cái kia mấy nhà, mặt khác vi phụ sẽ giúp ngươi xử lý. Lâm Kỳ Tiêu nhắm mắt lại. Lại là câu nói này. Yên lặng một lát. Lâm Kỳ Tiêu cắn răng, phun ra mấy cái tên. Cái thứ nhất không được, còn lại. Có khả năng. Lâm Hồng trầm mặt dưới, đắp. Đàm Dương ngoài thành, nơi nào đó trang viên dưới mặt đất. Tựa như mộ huyệt dưới mặt đất, xây dựng từng gian rộng rãi không gian, giống chứa đựng hàng hóa hầm. Nhưng này chút hầm chứa đựng, lại không phải thức ăn hàng hóa, mà là người. Lúc này dưới mặt đất không gian cửa vào chỗ. Hai tên thân mặc cẩm y liễu, tựa như địa chủ thân hào ăn mặc trắng hán, chậm rãi theo cửa vào thềm đá đi xuống. Cái kia Đàm Dương Lâm gia là chuyện gì xảy ra? Một người trong đó mặt chữ quốc, ngũ quan khoa trương tùy ý, màu da hơi vàng, rõ ràng là trước đó mới từ hình ngục bộ địa lao ra tới tóc hai bù xù nam tử. Chúng ta chẳng qua là giao thủ một chuyến, liền muốn chúng ta cho đền bù tổn thất. Hắc, ta xem bọn hắn là tại đây địa phương nhỏ làm thổ bá vương lâu, không biết cái gì là trời cao đất rộng. Một bên khác trắng hán thì là làn da đen kỵ ta tùng, cũng là cái kia đêm cùng một chỗ tối thiểu rời đi Hải Long tổ chức thành viên. Hắn lắc đầu nói, Châu Nha bên kia tin tức truyền đến, Lâm gia Lâm Kỳ Tiêu cũng chính là đêm đó cùng chúng ta đánh lên đến cái kia xử nữ bị phế tứ chi, về sau võ đạo lộ trình triệt để chặt đứt, bị phế rồi, mắc mơ gì đến chúng ta? Hắn Lâm gia không phải là nắm này bô địa che đến trên đầu chúng ta a? Tóc dài nam tử cao mày nói, có khả năng. Theo Lâm Kỳ Tiêu nói, phế bỏ nàng người kia, mặt nạ bên trên mang theo một cái biển chữ, kết hợp chúng ta mới vừa cùng nàng giao thủ, cho nên khẳng định là người của chúng ta. A Tùng bình tĩnh nói, hắc, có ý tứ, chúng ta đây là bị làm vũ khí sử dụng rồi. Nồi đen a, đây chính là, thật sự là có ý tứ, thời đại này còn có người dám vu oan giá họa cho chúng ta Hải Long. Tình huống hiện tại là, chuyện của Lâm gia, chọc cho bên ngoài bản thế lực tương đương không vừa lòng. Rất có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta tại nơi này cống lên. A Tùng thản nhiên nói. Ừm, cũng đúng, dù sao chúng ta trước đó cũng là đã đáp ứng, tiến vào danh sách những người kia bất động. Lâm gia cũng tính một cái. Có thể hiện tại vấn đề là, chúng ta là bị vu oan. Hắn Lâm gia nói không chừng là chính mình dẫn xuất sự tình, muốn đội lên trên đầu chúng ta muốn đền bù tổn thất. Thật làm chúng ta bùn nặng. Tóc dài nam tử nổi giận nói. Cái kia liền trực tiếp chi tiết đáp lại. A Tùng hỏi thăm. Hai người bọn họ liền là phụ trách toàn bộ Đàm Dương cống lên sự vụ, cho nên việc này do bọn hắn làm quyết định là được. Chi tiết cũng muốn này chút bản địa dế núi tin mới được. Tóc dài nam tử đi xuống thềm đá, tại từng cái trước cửa phòng giam đi ngang qua, cẩn thận kiểm tra. Then chốt vẫn là tìm được cái kia dám vu oan tiểu tử của chúng ta. Làm sao tìm? Trên quan trường những phế vật kia tự nhiên không được, muốn tìm, liền muốn đi hôi diện lên. A Tùng bình tĩnh nói. Hôi diện bên trên. Ngươi nói là Hắc Thập Giáo. Ừm, Hắc Thập Giáo vì Đàm Dương trên đường người đứng đầu, chiếm cứ 4 thành trở lên sòng bạc kỹ quán, nhạc lâu. Nghe nói còn cùng cảm ứng môn có liên lụy. A Tùng nói rõ lý do. Liền những cái kia tin rối loạn thần lông vàng tóc đỏ người da trắng. Tóc dài nam tử có chút không tin. Liền là bọn hắn. Muốn tìm người, tại Đàm Dương, không có người nào so với bọn hắn càng chuyên nghiệp. Liền nhiều khi trên quan trường tìm không thấy người, cũng là đi tìm bọn họ. Vậy được, vậy phải làm sao? Ta tới là được, Hắc Thập Giáo vẫn muốn theo chúng ta bên này cùng phía trên kéo lên đường. Lần này cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn liền sẽ tự mình gom góp lấy đi lên dựa vào. A Tùng nói. Còn có, nghe nói Đàm Dương có cái chuyên môn bán tình báo ra hỏa, gọi là cái gì nhỉ? Cầu Vương. Đỏ Cầu Vương. Vậy liền hai phía cùng một chỗ điều tra. Được. Đàm Dương ngoài thành, Hoài Minh Trấn. Trương Minh Phương dẫn đội hơn 10 người cựu đội đội viên, xuyên qua quặng cuẽ mặt đường, cẩn thận vòng qua trên mặt đất một đoàn phân châu, đi vào một chỗ tu kiến có 3 tòa lầu nhỏ sân nhỏ trước. Sân nhỏ trên cửa treo cởi sắc ăn mừng câu đối xuân. Trên cửa bị người dùng rất nhiều bút than viết đủ loại vẽ xấu. Trương Minh Vương giá hiệu một bên Trần Hán Sinh tiến lên gõ cửa. Đông đông đông. Trong môn mơ hồ có trống trải tiếng vang. Không ai trả lời. T. Trương Minh Vương đột nhiên lỗ thai khẽ động, trước tiên rút đao. Những người còn lại đồng dạng đi theo chậm rãi rút đao. Trương Minh Vương so thủ thế, sau lưng đội viên lập tức phân tán, vờn quanh chúng quanh. Bành. Trong chốc lát hắn vọt tới trước, bả vai cách giáp ra hung hăng đâm vào cánh cửa lên. Cánh cửa bị đại lực đâm đến tách ra, bên trong hai người giống giận cầm đao lao ra. Hai cái khảm đao còn mang theo màu bạc phản quang, tầng tầng bổ về phía Trương Vinh Phương đầu vai. Ken ken hai lần. Trương Vinh Phương đưa tay quét ngang, bây giờ hắn đã có thể động dụng tam phẩm lực lượng tốc độ. Đối phó hai cái này liền phẩm cấp cũng không có bình thường chẳng hán, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lưỡi đao chạm vào nhau dưới, hai người thủ đoạn đau nhức, lưỡi đao rơi xuống đất. Bắt lại. Hai tên đội viên tiến lên, quả quyết đè lại hai người, đem hắn ép trên mặt đất không nhúc nhích được. Những người còn lại dồn dập xông vào sân nhỏ. Trong sân thế mà giống nhau lao ra một đám người, đều là thân mặc màu đen ăn mặc gọn gàng. Cầm trong tay côn đồng đao thương. Lúc này hai phía người đánh thành một đoàn, hình thành hỗn chiến. Một tên màu vàng kim râu ria tóc quăn trắng hán, một tay nhấc lấy đao, một tay cầm lá chắn, người mặc nguyên bộ màu xám giáp da lao ra. Trương Vinh Vương trước tiên nên đón. Hai người lưỡi đao đôi chém, làm một thoáng, Trương Vinh Vương trong tay yêu đao thế mà vết đao nước toát ra lỗ hổng. Hắn trong lòng giật mình, tránh đi đối phương khiên tròn đập lên, mở ra hoàn toàn mê điên bộ thân pháp. Tráng hán tốc độ lực lượng ước tam phẩm tả hữu. Cùng Trương Vinh Vương đánh mười mấy chiêu, hắn liền phát hiện mình thủ hạ đang bị cấp tốc làm sạch. Lúc này hắn liền có chút gấp, đao thuẫn bắt đầu không để ý phòng thủ, điên cuồng tiến công. Trương Vinh Phương tại đây loại cuồng bạo tiến công dưới, mỗi một lần đều vừa đúng tránh đi lưới đao. Dần dần, những ngày qua học tập linh xà thân pháp rất nhiều kỹ xảo, từng kia xông lên đầu, tích lũy tại đây loại trong lúc kỳ chiến, cấp tốc hóa thành linh cảm cảm ngộ. Bất chi bất giác, Trương Vinh Phương thanh thuộc tính bên trong chậm rãi hiện ra một nhóm mới kỹ năng, linh xà thân pháp, nhập môn. Hắn như có cảm giác, trong đầu chỗ có thân pháp bộ pháp trong chốc lát hòa làm một thể, hình thành một cái mơ hồ toàn thể trạng. Đúng lúc này, một điểm linh quang tại trong óc lóe lên. Trương Vinh Phương liền đạp ba bước, cấp tốc chuyển hướng ba lần, lưỡi đao vạch một cái. Xuy. Lưỡi đao theo tráng hán trên cổ xẹt qua. Một vệt máu tươi bay lên. Tráng hán lảo đảo té sấp về phía trước, bưng bít lấy hết hầu, chết không nhắm mắt. Bang. Trương Vinh Phương thu đao vào vỏ, sắc mặt bình tĩnh. Từng có lúc, tam phẩm còn cần hắn ngưỡng vọng. Mà bây giờ, bất quá là đao hạ khô mục. Lúc này hắn còn lại đội viên cũng đã cơ bản dọn bãi hoàn tất, trừ ra này dẫn đầu, không có một cái có thể đánh. Mọi người bắt đầu không chút kiêng kỵ vơ vét lên này bà tòa lầu nhỏ. Rất nhanh, Trương Minh Phương trước mặt liền cho ra mấy quyển sổ, một phần bí tịch, một chút tiền bạc tiền giấy. Hắn không có đi xem cái gì khác sổ, mà là cầm lấy cái kia phần bí tịch. Tháp Lạp Hãn Đao Thuật. Bên trong chữ viết có chút tối tăm, còn xen lẫn một chút ngoại văn, Trương Minh Phương cũng xem không hiểu. Chẳng qua là, này Đao Thuật tựa hồ là một phần có thể đột phá 3 lần cực hạn tam phẩm võ học. Tam phẩm, đã tương đương khó được. Hắn cẩn thận đem bí tịch thu hồi, cầm một nửa tiền bạc, sau đó còn lại ra hiệu đại gia phân chia. Bây giờ Lâm gia cùng Hải Long lên xung đột, chân tướng khẳng định giấu giếm không được bao lâu. Coi như Lâm gia nhận định liền là Hải Long ra tay, Hải Long cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung mình bị vu oan. Bọn hắn tuyệt đối sẽ có hành động. Cho nên, hắn nhất định phải tùy thời làm tốt dự phòng nguy hiểm chuẩn bị. Cứ việc Trương Minh Vương không cho rằng có người có thể tìm tới chính mình.
Đội trưởng, này người, giống như không phải Hải Long.
Lúc này Lưu Hàm tới gần, nhỏ giọng nhắc nhở.
Trương Minh Vương mặt không đổi sắc.
Mặc kệ hắn có phải hay không, phía trên nói là, chính là.
Hắn cầm lấy một phần nhỏ sổ, phía trên tất cả đều là ghi chép mua bán cô gái đàng hoàng Trương Mục.
Mặc kệ những người này có phải hay không Hải Long, bọn hắn đều đáng chết.
Rút lui.
Xử lý xong hết thể sự tình, Trương Minh Vương nhấc tay, ra hiệu rút lui.
Một đám cựu đội viên dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, liền muốn rời khỏi.
Đột nhiên ngoài cửa hào hào tới một đám người.
Đám người này tất cả đều là làn da trắng bệnh người da trắng.
Bọn hắn có giữ lại râu quai nón, có mang theo đầu bạc khăn, còn có nhân thủ cầm hai cái loan đao.
Một đám người ô ép một chút, ít nhất 50, 60 người, toàn bộ ăn mặc màu đen áo đuôi ngắn.
Này loại nguyên bản phần lớn là tại người chết lúc mặc quần áo, lúc này lại bị bọn hắn xem như thường phục tới xuyên.
Các ngươi, giết thờ phụng thập nghiệp thiên an là bị.
Tại đây cái chúng ta hấp thập trong địa bàn, giết chết chúng ta thân ái nhất huynh đệ tỷ muội.
Một tên mặc áo bào đen, đâm lấy quải trượng đầu rồng lao ông tóc trắng, từng bước xuyên qua đám người, đi đến đằng trước, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Minh Vương.
Chương 69, lợi dụng, một.
Một đoàn người áo đen ô ép một chút vây quanh sân nhỏ,
đem hết thể cửa ra vào đều ngăn chặn.
Mấy chục ánh mắt, trên trăm cái con ngươi tập trung ở trên người, nhường Trương Minh Vương làn da hơi hơi nổi lên một lớp da gà.
Này chút ánh mắt phần lớn là ác ý nhìn chăm chú.
Quan phủ người, hôm nay các ngươi như là không thể nói ra cái tin phục lý do.
Lão giả chậm rãi giơ tay lên.
Như vậy, chúng ta đem áp giải các ngươi. Đi chúng ta thập nghiệp thiên chính mình thẩm phán chỗ.
Trương Vinh Vương mặt trầm như nước.
Trước đó hắn còn không hiểu vì sao hình ngục trưởng đại nhân sẽ đối với Lâm Kỳ Tiêu đầy chức thấy tiếc hận. Hiện tại hắn mới tự mình thể hội đến, thật nếu gặp phải loại tràng diện này, vẫn là Lâm Kỳ Tiêu loại kia thô bạo không nói lý độc ác, mới có thể trấn trụ tất cả mọi người.
Lúc này hắn có thể cảm giác được, sau lưng hắn còn lại đội viên cũng dồn dập cầm ánh mắt nhìn mình chằm chằm, từng cái khẩn trương nắm chuôi đao, trong tay tài vật phần lớn đều đặt vào trên mặt đất.
Một khi tự mình xử lý không tốt, tại chỗ liền là một trận huyết tinh sống mái với nhau.
Bọn hắn những người này, đến cùng còn có thể có bao nhiêu lần phải đi, vậy liền có nói.
Trương Vinh Vương sâu hít sâu, không đi nghĩ đối phương đến cùng có bao nhiêu người, có bao nhiêu cao thủ.
Vị này lao trượng, xin hỏi ngài tính danh là?
Lao phu Ba Tát Lý, ngươi có cái gì muốn nói?
Lao đầu khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, như là cổ thụ.
Vạn bối muốn nói, kỳ thật hôm nay, chúng ta tới nơi này, chính là vì tiêu diệt một đám buôn bán nhà lành vì khu khẩu thế lực tà ác nhóm người.
Trương Vinh Vương giơ lên một quyển sách nhỏ.
Đại gia có khả năng nhìn một chút, trong này ghi chép chính là nơi đây chủ nhân buôn bán nhân khẩu hết thẻ chứng cứ.
Thì tính sao?
Ba Tát Lý đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn là huynh đệ chúng ta tỉ muội,
coi như muốn thẩm phán, cũng không giờ đến phiên các ngươi ra tay.
Hắn tầng tầng đem quải trượng đâm, phát ra vang trầm.
Giống như hắn, chung quanh vây quanh người, thế mà cũng hoàn toàn thờ ơ từng đôi mắt bên trong ác ý, càng ngày càng dày đặc.
Ba.
Đột nhiên Trương Minh Phương trong tay sổ rớt xuống đất.
Hắn giơ hai tay lên.
Tốt, có thể, chuyện này là lỗi của chúng ta.
Các ngươi có nhu cầu gì có thể nói ra, chỉ cần hợp lý, ta tận lực đáp ứng.
Coi như ta không có tư cách, về sau cũng sẽ trở về trình báo, tranh thủ thượng cấp trả lời chắc chắn.
Ba Tát Lý sắc mặt bất động, nghiêng mặt qua đối bên người hai cái tráng hán sử làm ánh mắt.
Giao nộp đao kiếm của hắn.
Hai tráng hán giữ im lặng, túi đầu thi lễ, lập tức nhanh chân hướng Trương Vinh Phương đi tới.
Hai người vừa đi, một bên chậm rãi rút ra yêu đao.
Trương Vinh Phương giơ hai tay lên, đem bên hông quan đao triển lộ ra.
Xin hỏi, các ngươi là song bào thai sao?
Hắn nhìn xem hai người cực kỳ tương tự khuôn mặt hỏi.
Không.
Một người trong đó hơi hơi mở miệng.
Keng.
Trong chốc lát một tiếng vang nhỏ, một bóng người theo giữa hai người lóe lên.
Ánh đao lóe lên, máu bắn tung tóe.
Trương Vinh Phương đột nhiên xuyên qua hai người, hoành đao gác ở áo đen láo giả trên cổ.
Lưỡi đao sắc bén chậm rãi cắt vỡ lão giả cổ họng làn da, để ép ra một tia vết máu.
Hắn nghiêng đầu, nhìn xem chậm rãi che cổ họng ngã xuống đất hai người.
Không phải a?
Cái tia thật đáng tiếc.
Phù phù.
Hai cố cổ phun máu thân thể quỳ rạp xuống đất.
Chung quanh tất cả mọi người bị trong chớp nhoáng này biến số choáng váng.
Chỉ là trong nháy mắt, tại nhiều như vậy người bao vây dưới, Trương Vinh Vương thế mà còn dám động thủ giết người.
Lão giả Ba Tát Lý bờ môi run rẩy, hai tay nắm ở quải trượng càng ngày càng run run.
Hắn không sợ trên cổ vết máu, hung ác nhìn chằm chằm Trương Vinh Vương, phản phất liền con ngươi đều muốn đột xuất tới.
Buông ra trưởng lão,
giết hắn,
chém đứt tứ chi của hắn,
đâm xuyên hắn,
đem hắn làm thành người khô treo lên.
Buông ra Ba Tát Lý đại nhân.
Đám người gầm thét, quát lớn tầng tầng lớp lớp, tựa như sóng biển theo trong sân bên ngoài tịch cuốn vào.
Lúc này Trương Vinh Vương một nhóm người mới biết, những người áo đen này không chỉ trong sân chút người này, bên ngoài còn có càng nhiều.
Cựu đội các đội viên từng cái sắc mặt trắng bệnh, không dám núp đích.
Có người thậm chí liền tay cầm đao cũng bắt đầu phát run.
Trước kia có Lâm Kỳ Tiêu dẫn đội lúc, bọn hắn chỗ nào gặp được bực này chiến trận.
Người khác căn bản cũng không dám đối Lâm Kỳ Tiêu hành.
Có thể hiện tại,
có dũng khí.
Ba Tát Lý tầng tầng lên tiếng nói.
Thanh âm phảng phất bị vật nặng ngăn chặn.
Đao cắt bỏ.
Hắn giơ tay lên, cầm lấy lưỡi đao.
Nắm đầu của ta cắt bỏ.
Tựa như vừa mới ngươi giết bọn hắn một dạng.
Cái kia bàn tay gầy guộc chậm rãi cầm lấy súng đao.
Tới a.
Ba Tát Lý đột nhiên hét lớn một tiếng.
Phốc.
Lưỡi đao hung hăng ép xuống, cắt vỡ cổ mạch máu.
Rõ ràng huyết châu theo thân đao hướng mặt bên chảy đi xuống.
dừng tay. Vung ra đại trưởng lão. Đám người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không chỉ là người áo đen, liên cửu đội người cũng đều giật nảy mình. Trương Vinh Vương cười cười. Hiện tại, đều tránh ra cho ta. Hắn đột nhiên giống to. Tiếng giống chấn động đến hết thảy tiếng hò hét một trầu. Người áo đen dồn dập nhìn chằm chằm ba tát Lý không ngừng chảy máu cổ. Trầm mặc một chút, đám người lập tức tách ra một con đường. Đi thôi. Trương Vinh Vương khuôn mặt khôi phục nụ cười. Cảm tạ ba tát Lý trưởng lão tự mình đưa chúng ta đoạn đường. Ba tát Lý gắt gao nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Hắn đã đánh giá ra kết cục. Coi như hắn không sợ chết, còn lại tộc nhân cũng sẽ không ngồi xem hắn đổ máu mà chết. Trương Vinh Vương cũng mặc kệ hắn như thế nào, mang theo cựu đội đoàn người chậm rãi từ trong đám người ở giữa xuyên qua. Mãi đến triệt để rời đi này tọa trấn con, hắn mới tiện tay buông ra ba tát Lý, rời đi nơi này. Làm không sai. Hình ngục bộ bên trong, tổng đội Trương Hướng Dương tán thưởng nhìn xem Trương Vinh Vương. Trước đó cựu đội đội trưởng Lâm Kỳ Tiêu hắn cũng không có nhìn, nhưng cũng không còn được. Bây giờ cuối cùng đổi cái bình thường. Trương Hướng Dương qua tuổi 40, bây giờ trừ ra trong ngày thường tọa trấn hình ngục bộ tổng bộ, thời gian còn lại trọng tâm đều đặt ở trong nhà mình. Đặc biệt là năm ngoái tiểu tôn tử sau khi sinh, hắn liền càng là không chút nào để ý công tác chức vụ. Đối quan trường này bên trên đủ loại chuyện xấu xa, hắn cũng đã sớm đã thấy nhiều. Bây giờ thấy Trương Vinh Phương lực lượng mới xuất hiện, không đi bảng môn tà đạo, trong lòng cũng có một tia an ủi. Nhớ năm đó, ta cũng là giống như ngươi. Trong lòng máu nóng chưa lạnh. Trương Hướng Dương thở dài, theo trước mặt án đài bên trên gỡ xuống một phần nghị định bổ nhiệm. Đây là cho ngươi nghị định bổ nhiệm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chính thức cựu đội đội trưởng. Cựu đội quyền quản hạt hạn đều ở trên đây. Quan phục không thay đổi, bất quá muốn thêm một cái mũ đánh dấu. Ngươi nhớ kỹ thay đổi. Nghị định bổ nhiệm là hình ngục trưởng đã sớm phân phó tốt. Chỉ cần Trương Ảnh lần này đặc phái nhiệm vụ bên trong, biểu hiện không quá kém, đều có thể chuyển chính thức. Mà lại, tại loại địa phương kia, coi như nổi lên xung đột, tại đám kia hắc thập giáo giáo đồ bên trong, cũng có người sẽ âm thầm hiệp trợ bọn hắn thoát thân. Đương nhiên, nếu quả như thật xuất hiện cái gì trọng đại ngoài ý muốn, đó cũng là mệnh của hắn. Hình ngục bộ loại địa phương này, nếu tới, liền sớm muộn cũng sẽ có liều mạng thời điểm. Nhiệm vụ lần này bất quá là cho Trương Ảnh một cái khảo thí. Cảm tạ tổng đội vung trồng. Trương Vinh Phương sắc mặt trầm tĩnh tiến lên một bước, hai tay tiếp nhận nghị định bổ nhiệm. Hắn cúi đầu nhìn một chút, phía trên rõ ràng viết, thân là cựu đội đội trưởng, không chỉ đối với thủ hạ đội viên có tuyệt đối nhậm chức quyền, còn có khả năng tùy thời điều động 30 người trở xuống nha môn quan sai. Mặt khác, phúc lợi phương diện, đồng lộc đề cao đến 50 lượng một tháng. Đây coi như là tuyệt đối lương cao. Cũng hưởng thụ nhiều hơn phân nửa đủ loại giảm chế độ thuế độ. Cuối cùng này giảm chế độ thuế độ mới là then chốt. Trương Vinh Vương trong lòng sáng tỏ. Có thể nói, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức có thể hưởng thụ được giảm chế độ thuế độ chỗ tốt. Trước đó, hắn chẳng qua là lại thân, giảm thuế hạng mục có, thế nhưng rất ít, mà lại phần lớn là chỉ có thể thích hợp với chính mình. Mà bây giờ, cái này chế độ tại đang đội trưởng trên chức vụ, là có thể ban ơn cho gia đình trực hệ. Bởi vì này tính là chân chính viên chức. Đây cũng là một cái gia tộc bắt đầu căn cơ. Thật tốt làm. Tổng đội Trương Hướng Dương tầng tầng vỗ vỗ Trương Vinh Vương bả vai. Tạ đại nhân. Trương Vinh Vương nghiêm nghị gật đầu. Giờ này khắc này, hắn nghĩ tới không phải mình, mà là Man Nho đãi ngộ. Man Nho bên trong rất khó xuất hiện viên chức. Bởi vì đại linh có quy định, tất cả chức quan đều không cho phép Man Nho đảm nhiệm. Coi như có nhiều chỗ có ngoại lệ, nhường man nhân đảm nhiệm chức quan cũng là số rất ít ví dụ. Loại kia người bình thường đều là đại tài, lập qua đầy trời đại công. Đúng rồi, thuộc hạ còn muốn thỉnh giáo đại nhân một chuyện. Trương Vinh Vương bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Cứ nói đừng ngại. Trương Hướng Dương cười nói, liền là liên quan tới võ công xác định đẳng cấp, thuộc hạ trước kia tại đạo cung lúc, chỉ cần xác định đẳng cấp nhập phẩm, không phải nói liền có thể hưởng thụ giảm chế độ thuế độ sao? Cái kia đạo tịch giảm thuế cùng viên chức giảm thuế, có gì khác biệt? Trương Vinh Vương không hiểu hỏi. Đạo tịch giảm thuế không thể miễn trừ gia đình, trừ phi người thân thuộc cũng giống vậy nhập đạo tịch, mà viên chức có thể trạch bị gia tộc trực hệ. Trương Hướng Dương đơn giản nói rõ lý do. Trương Vinh Vương lập tức hiểu rõ, khó trách không ít đạo cung cao tầng đều sẽ đem chính mình con cái đưa vào quan nhà nhậm chức. Cầm lấy nghị định bổ nhiệm, hắn như có điều suy nghĩ trở lại cựu đội lầu nhỏ. Mới vừa vào cửa, bên trong liền truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Cựu đội đại bộ phận đội viên thế mà đều tại lầu 1. Một đám người gặp hắn tiến đến, từng cái cấp tốc tiến lên, dẫn đầu Lưu Hàm hai tay đưa lên một phần phong thư. "Trương đội, chúc mừng ngài thành công chuyển chính thức." Trương Vinh quét nhìn mọi người, thấy trên mặt bọn họ hoặc cứng đờ, hoặc nụ cười chân thành. Trong lòng cũng ít nhiều biết là chuyện gì xảy ra. Bất kể như thế nào, lần này hắn dẫn đội tất cả mọi người đến không ít lợi ích, còn dẫn đầu xông ra chúng đây. Lúc này chuyển chính thức, những người này nhận được tin tức, lo lắng việc khác sau thanh toán, liên hợp lại, xem như cho hắn một cái chịu nhận lỗi. Hắn dừng lại, nheo lại mắt từng cái nhìn chăm chú lấy mỗi một vị đội viên. Thời gian từng giờ trôi qua, theo hắn yên lặng, ngay từ đầu vui sướng bầu không khí dần dần trở nên nặng trĩu xuống tới. Lưu Hàm hai tay trình lên phong thư, cũng cảm giác càng ngày càng trầm trọng. Đột nhiên một hồi lớn tiếng cười vang lên. Trương Vinh Vương cười tiếp nhận phong thư, ước lượng đủ thanh thật, chuyện quá khứ liền để hắn tới, đại gia về sau cũng xin chiếu cố nhiều hơn. Một đám người nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trương đội quả thật đại khí. Hôm qua Trương đội xông đi lên trong nháy mắt, ta đều dọa bối rối. Ha ha ha. Một đám đội viên dồn dập đưa lên cầu vồng cái rắm. Trương Vinh Vương cười thu hết. chẳng qua là đến cùng đại gia hai bên đấy lòng nghĩ như thế nào, vậy cũng không biết. Trong nhóm người này, coi như là Trần Hán Sinh, Lưu Hàm, Cách Lỗ Hy Lai ba người, chỉ sợ đều không nhất định sẽ thật phục hắn. Trần An qua đội viên về sau, Trương Minh Vương trở lại gian phòng của mình. Gian phòng còn không có đổi, muốn chờ Lâm Kỳ Tiêu dọn đi chính mình vật phẩm tư nhân về sau, mới có thể chuyển tới đội trưởng nhà ở đi. Bất quá đội phó cùng đội trưởng nhà ở khoảng cách không quá lớn. Diện tích một dạng, cũng chính là trang trí khoảng cách khác biệt. Trương Minh Vương cũng không thèm để ý này chút, dứt khoát liền lười nhắc rời. Hắn đứng ở gian phòng giữa đất trung tâm, nhắm mắt. Thanh thuộc tính lập tức chậm rãi hiện hiện. Chương 70, lợi dụng 2. Trương Minh Vương, sinh mệnh 24-25. Kỹ năng: Hồi xuân tịnh thời phù điện nhạc hình phủ, phá hạ. Chiều khí phủ, phá hạ. Nhất nguyên phủ, phá hạ kỹ, trọng sơn, 10 lần. Quan hư công, tầng thứ nhất tinh khiếu. Long xà để túng thuật, tầng thứ nhất phá hạ. Bát bộ càn thiền, tầng thứ nhất phá hạ kỹ, xúc địa. Thái xương ưng trảo công, phá hạ. Linh xà thân pháp, nhập môn. Dung hợp phá hạ kỹ, xúc bộ trọng sơn. Có thể dùng thuộc tính, 4. Cuối cùng, linh xà thân pháp nhập môn. Điểm thuộc tính cũng đủ. Nhìn xem càng ngày càng dài dòng thanh thuộc tính, toàn bộ thuộc tính biểu hiện, cơ hồ muốn chiếm cứ xong hắn hết thảy tầm mắt. Dạng này tương đương không tiện. Trương Vinh Vương trong lòng khẽ động. Về sau ta có lẽ sẽ còn luyện càng nhiều đê phẩm võ học làm bổ sung. Nếu như một mực như thế nhóm xuống, thanh thuộc tính tất nhiên sẽ trở nên tương đương hỗn tạp. Nếu như có thể đồng môn võ học sáp nhập. Trong đầu của hắn cái này mạch suy nghĩ vừa mới lóe lên. Lập tức thanh thuộc tính bên trên phát sinh biến hóa. Trương Vinh Vương, sinh mệnh 24-25. Kỹ năng: Hồi xuân tịnh thời phù điện tam phẩm. Thối pháp nhị phẩm. Quyền trường trảo, nhất phẩm. Chưa phá hạ, linh xả thân pháp, nhập môn. Phá hạ kỹ, xúc bộ trọng sơn. Có thể dùng thuộc tính, 4. Hết thể kỹ năng lập tức gầy gò đi hơn phân nửa. Đê phẩm võ công triệt để thả ở cùng nhau. Quy nạp thành thối pháp, quyền trường trảo. Hồi xuân tịnh thời phù điện cũng sát nhập dâng lên, trực tiếp chỉ biểu hiện tam phẩm, cũng chính là tam môn phá hạn phù pháp. Trương Vinh Vương chú ý tới, này chút quy nạp kỹ năng đằng sau, vẫn như cũ có im lặng tuyệt đối có khả năng mở ra. Mở ra về sau, bên trong chính là kỹ càng võ công giới thiệu. Mà chỉ cần không mở ra, toàn bộ thanh thuộc tính không thể nghi ngờ là đại đại nhẹ nhàng khoan khoái. Không sai. Trong lòng của hắn lúc này đã đại khái hiểu rõ, thuộc tính này cột, chỉ sợ là hoàn toàn do chính mình chủ ý biết điều khiển ảnh hưởng. Như vậy, kế tiếp là linh xả thân pháp. Lúc trước hắn tại thực chiến lúc, liền cảm giác được, môn này đê phẩm thân pháp dung hợp, sẽ đối với mình nguyên bản thân pháp có nhất định ảnh hưởng. Cho nên lúc này, trong lòng hắn cũng ít nhiều có mấy phần mong đợi. Bình phục tâm tình về sau, Trương Vinh Phương tưởng tượng thấy tại linh xả thân pháp về sau dấu cộng bên trên một điểm. T. Liên tiếp 4 giờ, toàn bộ chồng lên đi. Thân pháp phía sau dấu móc lập tức mơ hồ, rất nhanh vài giây sau, lại lần nữa rõ ràng. Linh xả thân pháp, phá hạ. Ầm ầm một thoáng, vô số tin tức, cảm nộ, chỉ nhớ, điên cuồng tràn vào Trương Vinh Phương trong óc. Trong chốc ngắn này, hắn phảng phất khổ luyện hơn 10 năm linh xả thân pháp, theo ban đầu, đến phá hạ. Hào không lộ chút sơ hở, không biết ngày đêm. Gian phòng bên trong, toàn thân hắn cơ bắp run rẩy kịch liệt lấy, ngọ ngậy. Chuyên môn đổi qua rộng thùng thình áo bảo, cũng không che giấu được kịch liệt cơ bắp và mèo. Rất nhanh, Trương Minh Vương hai chân tại mắt thường có thể thấy bành trướng. Từng đầu sợi cơ nhục cấp tốc phồng lớn, trở nên cứng cáp hơn. Trước đó mặt khác thân pháp không có rèn luyện đến chi tiết cơ bắp bầy, lúc này cũng đang nhanh chóng đứt gãy khép lại bên trong, càng ngày càng cứng cáp cứng cỏi. Trương Minh Vương rõ ràng cảm giác được, linh xà thân pháp phảng phất một đầu linh hoạt dây thường sợi tơ, đem trước mặt bát bộ cả thiền, long xà để túng thuật, cùng với mê yên bộ, ba loại bộ pháp toàn bộ xuyên kết hợp lại. Lúc này tất cả bộ pháp dồn dập ở trong đầu hắn loại bỏ dư thừa rườm ra bộ phận, hình thành một môn thích hợp hắn nhất tự thân thối pháp khinh công. Biến hóa như thế, một mực kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Mãi đến thân thể triệt để an tĩnh lại, Trương Vinh mới chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi. Hắn túi đầu nhìn một chút chính mình hai chân. Nguyên bản thon dài cường tráng hai chân, lúc này trở nên càng một vòng to, bắp đùi kia vây độ, xuất ra đi cơ hồ cùng nhỏ một chút thùng nước một dạng to. Quá chói mắt. Hắn nhíu nhíu mày, lấy hạ một bộ trường bào, hoàn toàn đem hai chân che lại. Xem ra về sau một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có thể mặc trường bào. Hai chân biến hóa, mang tới là rõ ràng lực lượng lực bộc phát tăng lên. Lực bộc phát đề cao, đại biểu cự ly ngắn bùng nổ tốc độ tăng lên. Trương Vinh Vương nhẹ nhàng hấp khí, dưới chân đột nhiên một điểm. Vụ. Bóng người hắn cấp tốc vọt tới trước, ở giường một bên trên mặt tường một điểm, giữa không trung vươn mình, trở lại tại chỗ. Toàn trình vô thanh vô tức, tốc độ so với trước nhanh hơn khoảng 3/10. Đến hắn tại trình độ này, một thoáng tăng lên dữ dội 3 thành tốc độ, này tăng lên to lớn, đơn giản liền cùng bất hắc. Ta này không phải liền là đang bật hắc sao? Trương Vinh Vương bỗng nhiên bật cười. Trước đó tốc độ của ta, liền đã có thể cùng ngũ phẩm cao thủ khinh công bùng nổ so sánh. Hiện tại, chỉ sợ khoa trương hơn. Lúc này, hắn liền ở bên trong phòng, bắt đầu đem tăng lên to lớn thân pháp, cùng còn lại võ công dung hợp thích ứng. Võ công ở giữa nếu như phối hợp không thích đáng, tiết tấu không đúng, mang tới rất có thể không phải thực lực tăng lên, mà là giảm xuống. Cho nên như thế nào phối hợp cũng là một vấn đề. Càng là tốc độ nhanh, thân pháp nhanh, cần thiết công thủ chiêu thức liền thắng nhất định phải đơn giản hóa. Bởi vì qua tốc độ nhanh, căn bản không có thời gian làm phức tạp chiêu thức. Tại tốc độ khoảng cách lớn tình huống dưới, rất nhiều lừa gạt loại chiêu số cũng là có thể hoàn toàn hủy bỏ, toàn bộ đổi thành tụ lực tốc độ cao tư thế. Trực đến xế chiều trạm vào tối, hắn mới từ trong phòng ra tới. Cựu đội các đội viên một cái đều không tại. Vừa mới cầm tới một bút ngoài ý muốn chi tài, một đám người đoán chừng đều đi chúc mừng. Trương Vinh Vương khoan thai đi ra lầu nhỏ, cùng còn lại vài vị đội trưởng chào hỏi, liền hướng hình ngục bộ cửa lớn đi đến. Trương Ảnh đội trưởng dừng bước, đột nhiên một thanh âm bay tới. Trương Vinh Vương cầm mắt nhìn đi, thấy tổng đội Trương Hướng Dương cùng một tên giữ lại dài ba tấc râu văn sĩ trung niên, cùng nhau hướng chính mình đi tới. Gặp qua tổng đội, Trương Vinh Vương liền vội vàng hành lễ. Trương đội bây giờ qua tuổi 20, nhà không bậc cha chú, hẳn là một thân một mình ở lại a? Trương Hướng Dương cười hỏi. Không, thuộc hạ bây giờ là ở tại cựu đội đội cư. Đội cư chính là cựu đội cái kia tòa tiểu lâu. Khó mà làm được, vì sao không mình tại bên ngoài vào ở? Đội cư chẳng qua là tạm thời phong bế nhiệm vụ lúc mới dùng trụ sở, trong đó nơi nào có nhà cảm giác. Trương Hướng Dương cười nói. Hắn một bên văn sĩ trung niên thì mỉm cười đánh giá Trương Vinh Vương, cũng không nói chuyện. Trương Vinh Vương bị hắn thấy toàn thân run rẩy, có chút không được tự nhiên. Đại nhân nói cực phải, thuộc hạ cũng đang nghĩ, có phải hay không muốn đơn độc đi ra ngoài ở, chẳng qua là này phía ngoài nhà ở, muốn mua vẫn còn có chút đắt. Dùng ngươi bây giờ bổng lộc, ứng làm không thành vấn đề. Huống hồ, ngươi bây giờ chuyển chính thức, cũng cần phải rất nhanh sẽ có người tới tìm ngươi. Trương Hướng Dương cười nói. Trương Vinh Vương nghe vậy có chút không hiểu, nhưng vẫn là cùng tổng đội tùy ý hàn huyên vài câu, mới cùng ra ngoài rời đi. Dựa theo quy củ cũ, hắn lại đi Vương Bố Đức nơi đó học tập phù pháp. Chẳng qua hiện nay phù pháp cũng nắm giữ cơ bản chi tiết, hai người giao dịch sắp hoàn tất. Nay loại thượng thừa võ học, nhất định phải tay nắm tay giáo, nhưng chỉ cần nắm giữ chi tiết sau luyện tập lại, về sau liền có thể tự động nhập môn. Đến trạm vào tối, sắp tập hợp tuần trị lúc, Trương Vinh Vương bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tổng đội Trương Hướng Dương nâng lên, chính mình dọn ra ngoài ở đề nghị. Dọn ra ngoài ở, sắp thực muốn thuận tiện rất nhiều. Nhiều khi, hắn thậm chí liền tiếng luyện võ âm hơi bị lớn, đều lo lắng bị những người khác phát hiện. Ban đêm ra vào cũng tương đương không tiện, còn muốn sớm cùng trông coi một đội tạo mối quan hệ. Mà bây giờ, hắn đã là đang đội trưởng, buổi sáng phát biểu thời gian hoàn toàn có khả năng tự động an bài, thậm chí có thể lấy tiêu. Ngược lại chỉ cần buổi chiều tập hợp một chuyến tuần trị là được. Lúc này, hắn liền đi phòng người môi giới hành lý hỏi giá thị trường. Tới gần hình ngục bộ phong ốc, rẻ nhất một gian cũng muốn mấy trăm lượng, mà lại vị trí còn thật không tốt. Nhưng nếu như thuê, liền tiện nghi nhiều. Một năm cũng mới không đến 10 lượng. Hắn cấp tốc tìm bộ mang khu nhà nhỏ độc phòng, toàn bộ cộng lại ước chừng 200 bình, một năm tiền thuê 8 lượng. Phong ốc ở vào hình ngục bộ hậu phương lớn, khoảng cách cửa hông cũng chỉ là 100 mét không đến. Xác định chỗ ở về sau, Trương Vinh Phương cấp tốc đem hành lý cái gì chuyển trở tới đây. Làm đang đội trưởng, hắn chẳng qua là ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên đội viên lập tức dồn dập khẳng khái tương trợ. Không đến 15 phút liền toàn bộ chuyển tốt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hình ngục bộ không ngừng xuất động, khắp nơi truy nã cái gọi là Hải Long tổ chức cứ điểm. Trương Vinh Phương dẫn đội cũng xuất động 2 lần, bắt lấy giải quyết đều là chút liên nhập phẩm cũng không tính tiểu lưu manh, tầng dưới chốt bang phái thành viên. Luyện võ đừng nhìn nha môn quan người trong phủ nhiều, đạo Phật hai phía cũng nhiều, nhưng trên thực tế nhập phẩm cũng không là một chuyện dễ dàng. Bình thường người nếu như không có thiên phú dị bẩm, ít nhất cần 10 năm đi lên thoát ly sản xuất bồi dưỡng. Cũng chính là hoàn toàn thoát ly sản xuất, chỉ cần hao tổn bồi dưỡng hình thức. Còn muốn có lao sư dạy bảo, các loại tư bổ khí huyết đồ vật không ngừng cung ứng. Còn muốn người tập võ bảo trì nghị lực bền lòng. Cho nên, chân chính người tập võ, phần lớn gia cảnh đều không kém. Mà tầng dưới chốt khuôn vác bang phái thành viên, phần lớn là lớn hơn một chút, có thể kiếm tiền, mới có tư cách cùng nhàn rỗi luyện một chút. Loại người này bỏ lỡ tốt nhất tập võ thời gian, tuyệt đại đa số đều không cách nào nhập phẩm, nhiều lắm là luyện đến đoán gân. Trương Vinh Vương bắt lấy, liền phần lớn là loại người này. Mà toàn bộ Đàm Dương, người như vậy mới là tuyệt đại đa số. Cứ như vậy, thời gian thoáng qua liền đi qua một tuần. Kẹt kẹt. Sân nhỏ đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Trương Vinh Vương hoạt động hai tay, thân mặc màu đen đỏ một bên trường bào y phục hàng ngày, che khuất quá cường tráng hai chân. Không khí sáng sớm có chút lạnh buốt, mang theo một tia khí ẩm. Ngoài cửa là một mảnh sạch sẽ dạ thị đường đi. Sát bên hình ngục bộ quảng trường, phần lớn đều tương đối phồn hoa, sống về đêm hết sức phong phú. Duy nhất an tĩnh thời điểm, cũng chính là lúc này buổi sáng. Quét dọn vệ sinh xe rác, tại khu khẩu các nô lệ kéo lấy hạ thỉnh thoảng vừa đi vừa nghỉ. Mấy cái sân trước cửa, cũng có tôi tớ tại dùng cành liễu dính nước ra bên ngoài vùng, tựa hồ là loại trừ suối quẩy. Bên phải lối đi bộ bên trên, một cái công cộng bãi tắm trước cửa, đã có hai cái tiểu hài đang giúp đỡ rửa sạch thùng tắm. Hai tiểu hài ăn mặc rách tung tóe, trên thân ống quần cũng bị làm ướt không ít, xem khuôn mặt cũng có chút tương tự, đoán chừng là thân thích. Một bên khác, một tên thiếu phụ mang theo một đôi đuôi ngựa hài đồng, chậm rãi nâng cao bụng lớn từ một bên đi qua. Hài đồng cầm trong tay một cá bát lãng cổ, không ngừng lắc tới lắc lui, phát ra tiếng vang. Thu tầm mắt lại, Trương Vinh Phương trong khoảng thời gian này thần kinh một mực căng thẳng, cũng hơi hơi buông lỏng xuống. Hắn vẫn muốn theo đuổi, không phải là như thế cuộc sống yên tĩnh. Đáng tiếc, dạng này bình tĩnh chẳng qua là giả tượng, là vừa chạm vào tức vỡ bờ biển. Theo đường đi đi ra nhất đoạn, hắn tại một cái sạp bán bánh rán trước, mua ba cái làm bữa sáng. Cầm trong tay vừa đi vừa ăn, chẳng qua là, chờ hắn trở lại chính mình cửa sân trước, lại là bước chân dừng lại. Cửa sân trước, đang đứng một tên khoác lên hắc bảo gầy còm lão nhân. Lão nhân xoay người, mặt hướng Trương Vinh Vương, nhẹ nhàng gỡ xuống trên đầu đấu đồng màu đen mũ. "Trương đội, mấy ngày không thấy. Nhìn qua ngươi trôi qua rất không tệ." Trương Vinh Vương bước chân dừng lại, trên mặt nhu hòa chậm rãi biến mất. Người tới rõ ràng là mấy ngày trước đây hắn mới kém chút thủ tiêu Hắc Thập giáo đại trưởng lão, Bà Tát Lý. Đối phương mặt bên trên cổ còn băng bó lấy trước đó vết thương. Không nghĩ tới là đại trưởng lão đích thân tới, làm sao? Muốn báo thủ. Trương Minh Phương chỗ ở khoảng cách hình ngục bộ cũng chỉ có 100 mét, một khi động thủ, ở đây Bà Tát Lý cùng phía sau hắn mấy người, không có một cái trốn được. Làm sao có thể? Lão hủ tới, chẳng qua là cho Trương đội đề tỉnh một câu mà thôi. Bà Tát Lý mặt không đổi sắc. Hắn từng bước một hướng phía trước, tới gần. Mãi đến khoảng cách Trương Minh Phương chỉ có không đến nửa mét lúc, mới dừng lại. Gần nhất Hải Long, giống như đang tìm trước đó vu oan cho bọn hắn hung thủ a. Hắc hắc, rốt cuộc là người nào? Là ai vu oan giá họa cho Hải Long, phế đi Lâm gia thiên kim? Thủ đoạn này, thật đúng là lợi hại a. Bà Tát Lý con ngươi chuyển động, mang theo băng lãnh ý cười nhìn chằm chằm Trương Minh Phương. Ngươi nói đúng không? Ban đêm giả vờ đi ký quán, nhưng thủy chung không biết tung tích Trương Ảnh Trương đội trưởng. Chương 71, quyết đoán, 1. Sáng sớm mặt đường lên. Bên đường đứng đấy hai người, một thanh niên một lão giả, một bên còn có hai cái đi theo hộ vệ áo đen. Biểu nhìn trên mặt, tựa như là ra ngoài tản bộ trưởng giả, tùy ý cùng ven đường người trẻ tuổi nói chuyện với nhau tán gẫu. Lão giả trên mặt mang theo mỉm cười, người trẻ tuổi trên mặt mang theo trầm tư. Nhưng trên thực tế, giữa hai người bầu không khí so với người bình thường tưởng tượng băng lãnh. Lão trưởng lời ấy là ý gì? Trương Vinh Phương sắc mặt nghi hoặc, lập tức bật cười, sợ không phải tuổi già bị hóa điên. Lâm gia, Hải Long, chậc chậc, thật là lớn tình thế, lấy ra ép ta một cái không quan trọng đê phẩm tiểu nhân vật, có phải hay không có chút quá mức? Bà Tát Lý cười một tiếng. Lão hủ đang nói cái gì? Trương đội hẳn là rõ ràng nhất bất quá. Muốn lão hủ không nói ra đi, kỳ thật rất đơn giản. Trương đội hẳn là cũng rõ ràng, tại đây loại đi đầu, nếu là lão hủ nắm hành tung của ngươi, giao cho Lâm gia hoặc là Hải Long, lại là kết quả gì? Hiện tại Hải Long cùng Lâm gia, có thể là giống như bị điên. Trương Vinh Vương mặt không đổi sắc. Có ý tứ. Lão trưởng gì không thử một lần, vô cớ hãm hại vu oan một cái quan phủ chức vị chính, lại là tội danh gì? Hai người trong lúc nhất thời đều không lên tiếng nữa, chẳng qua là lẫn nhau nhìn thẳng. Trọn vẹn mấy phút sau, Bà Tát Lý mới chậm rãi gật đầu. Tốt, không hổ là có thể cưỡng ép lão hủ xông ra trùng vây nhân vật hung ác. Xem ra Trương đội vẫn không rõ, ta Hắc Thập Thánh giáo vì sao dám triệu tập nhiều người như vậy vây quanh các ngươi. Tốt, hôm nay lời nên nói cũng đủ nhiều. Nếu là Trương đội nghĩ thông suốt, không ngại về sau tới này bên trong tìm ta. Hắn vươn tay, đưa qua một tờ giấy. Trương Vinh Vương cười tiếp nhận, cách ống tay áo nắm tờ giấy, bày ra xem xét. Đông Vượng Trấn Minh Hải đường phố số 19. Đúng rồi, Trương đội như là nghĩ thông, liền nhanh chóng tìm nơi này địa chỉ. Tốt nhất tại một ngày một trước đó tới. Lão hủ nhớ kỹ, ngày 10 thời điểm, tựa hồ có một lần đạo phạm truy xét nhiệm vụ phân phối cho cựu đội. Lão hủ hy vọng Trương đội có thể nghiêm túc phụ trách, cẩn thận điều tra tốt mỗi một cái người hiểm nghi, cam đoan mỗi một cái người vô tội an toàn. Đặc biệt là ta Hắc Thập Thánh giáo tên kia thành kính tín đồ. Trương Vinh Phương cũng tiếp đến nhiệm vụ an bài, chỉ là cái gì cầu thí người vô tội bên trong căn bản không có Hắc Thập giáo tín đồ. Ngược lại là bị lùng bắt đạo phạm bên trong, trong mấy người có một cái Hắc Thập giáo. Hết sức rõ ràng, lão đầu này là muốn hắn đến lúc đó cố ý nhường, âm thầm hiệp trợ người kia đổi thân phận, lặng lẽ thoát đi. Nói dứt lời, Bà Tát Lý cũng không lưu lại, vỗ nhẹ nhẹ đập Trương Vinh Phương cánh tay cạnh ngoài, mỉm cười quay người, mang theo hai người thong dong rời đi. Lão trưởng yên tâm, đến lúc đó bản quan nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp, không dung tha một cái người xấu, cũng sẽ không trách oan một người tốt. Trương Vinh Phương đột nhiên trầm giọng hồi đáp. Bà Tát Lý không quay đầu lại, phảng phất không nghe thấy, lên một chiếc xe ngựa rời đi. Trương Vinh Phương không có ở lại lâu, quay người trở lại bên trong viện. Hắn không nghĩ tới chính mình mới giấu giếm mấy ngày, liền bị người để mắt tới, tới cửa uy hiếp. Nếu không phải hắn chức vụ này khả năng còn hữu dụng, lão già đáng chết kia chỉ sợ trở mặt tại chỗ, thậm chí khả năng tới đều sẽ không tới, trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Đứng ở trong viện, Trương Vinh Phương tầm mắt xuyên qua buồng trong môn, rơi tại treo trên tường cách thương lên. Một khi chuyện của hắn thật cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, Lâm gia, Hải Long hai cái thế lực, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể ứng phó. Tối thiểu hiện tại không có cách nào. Hắn kế hoạch ban đầu cùng quy hoạch, đều tại lần này đột nhiên tình huống làm rối loạn.